Chương 513 viên thứ 2 trả cờ dạ trái cây thành tụ. Chương 513 viên thứ 2 trả cờ dạ trái cây thành tụ. Sấy Dị cầm lấy mềm mại khăn mặt, cẩn thận vì nàng lau tóc ướt, ngón tay xuyên qua nàng lạnh buốt thuận hoạt sợi tóc. Để bảo đảm một ít chuyện, dựa theo quỹ đạo định trước phát sinh. Sấy Dị nói, mặc dù ta cải biến rất nhiều, nhưng có chút giàn khung cần giữ lại, Dẹt Đen sẽ tại tương lai một thời khắc nào đó đóng vai trọng yếu nhân vật. Tsutsuki Kakuza yên tĩnh đứng, tùy ý Sấy Dị chăm sóc tóc của nàng. Biểu tình như cũ của nàng lạnh lùng, nhưng ánh mắt bên trong thoáng qua một tia hiểu rõ, ngươi là chỉ ngàn năm sau chuyện. Thông minh. Sấy Dị tán thưởng mà tại nàng cái trán khẽ hôn một chút. Dẹt Đen sẽ trở thành một cái quan sát giả, một cái người thúc đẩy, đương nhiên, ta sẽ sửa chữa trí nhớ của nó, để nó chỉ nhớ rõ cái kia nhớ bộ phận. Tsutsuki Kakuza trầm mặc phút chốc. Ấm ý rủ mì nhiệt khí để cho gương mặt của nàng hiện ra nhàn nhạt màu hồng, cùng nàng trong trẻo lạnh lùng khí chất tạo thành kỳ diệu so sánh. Nàng giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra tối đen như mực, phản phất có thể hấp thu tất cả tia sáng trả cơ dạ. Cái tia trả cơ dạ không ngừng nhúc nhích biến hình, tản mát ra khí tức cấm lãnh. Muốn giao phó nó gì đó hình thái? Nàng hỏi. Xây gì suy tư một chút, một cái có thể dung nhập bóng tối tồn tại, có thể phụ thân cho người khác, nắm giữ tuổi thọ rất dài cùng kiên định ý chí, mục tiêu cuối cùng nhất là phục sinh người ta. Tsutsuki Kakuza trong lòng bàn tay, đoàn kia màu đen trả cơ dạ bắt đầu tạo hình. Nó kéo dài biến mỏng, cuối cùng tạo thành một cái bằng phẳng hình người hình dáng, giống như từ trong mực nước kéo ra cái bóng. Cái bóng kia mở ra một đôi con mắt màu vàng, ánh mắt trống rỗng mà mê mang. Mẫu thân, đại nhân, phụ thân, đại nhân. Cái bóng phát ra thanh âm khàn khàn, phản phất dị xét kim loại ma sát. Sấy Dị đi lên trước, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ tại Dẹt Đen trên trán. Màu vàng trả cờ dạ đường vân từ đầu ngón tay của hắn lan tràn ra, chui vào cơ thể của Dẹt Đen. Ngươi là ta cả rủ kỳ đêm ý chí kéo dài, sứ mệnh của ngươi là tại ngàn năm sau đó, thu thập vĩ thú, phục sinh cả cụ dạ. Nhưng ngươi không nhớ rõ chúng ta cuối cùng là như thế nào bị phong ấn, ngươi chỉ biết là, ngươi là ta cả rủ kỳ đêm bị phong ấn phía trước sáng tạo cái thứ ba hải tử, mẫu thân của ngươi bị hai cái nghịch tử phong ấn, ngươi muốn không tiếc bất cứ giá nào cứu nàng đi ra. Màu vàng trả cờ dạ tại trong cơ thể của Dẹt Đen du tẩu, tái tạo lấy trí nhớ của nó. Dẹt Đen con mắt màu vàng khi thì thanh minh, khi thì hỗn loạn, cuối cùng dừng lại tại trong một loại cố chấp của nhiệt. Mẫu thân, phụ thân, bị phong ấn, ta muốn cứu các ngươi, Dẹt Đen tự lẩm bẩm. Hạ gọ rộ mô, hạ mù dạ. Lịch tử Sấy Dị thu ngón tay lại, thỏa mãn nhìn mình tác phẩm. Sửa chữa ký ức là cái kỹ thuật sống, cần cực cao âm độn tạo nghệ cùng đối với linh hồn lý giải. Cũng may hắn đã sớm quen thuộc. Tinh thổ bên trong chính là có linh hồn, tùy thời đủ Sấy Dị làm nghiên cứu. Tsutsuki Kakuza nhìn xem cái này tân sinh tạo vật, thuần bị ạ tiểu gặng con mắt không có cái gì chợt trợn. Nó là con của ta. Tsutsuki Kakuza tò mò hỏi thăm. Theo một ý nghĩa nào đó, đúng vậy. Sấy Dị ôm Tsutsuki Kakuza bay. Nhưng đừng quá để ý, nó có thể bảo đảm lịch sử sẽ không hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo chắc chắn. Dẹt Đen ngẩng đầu. Mẫu thân đại nhân, phụ thân đại nhân, ta nhất định sẽ cứu các ngươi đi thôi. Sấy Dị vung tay chìa mở nhất đạo vết nứt không gian. Chờ đợi thời cơ, sau một tháng, ngươi trở ra. Dẹt Đen cung kính hành lễ, hóa thành một đạo hắc ảnh chui vào vết nứt không gian, biến mất không thấy gì nữa. Tại một khắc cuối cùng, Dẹt Đen ánh mắt bên trong thoáng qua một tia hoảng hốt. Ta vừa mới đang làm cái gì? Không, chẳng hề làm gì. Dẹt Đen lắc đầu. Bây giờ phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân bị phong ấn, đáng chết. Dẹt Đen đầy trong đầu đều chỉ có cái này. Mặc dù hắn quên rồi rất nhiều chi tiết, nhưng trong lòng cảm xúc cũng là cái này. Ta nhất định phải đem các ngươi phục sinh. Dẹt Đen hạ quyết tâm, sau đó bắt đầu ngủ say. Đối với nó đặc thù như vậy tồn tại, cũng không cần ăn, chỉ cần hấp thu trong không khí dinh dưỡng vật chất liền có thể, hơn nữa tuổi thọ kéo dài. Một tháng Dẹt Đen tự lẩm bẩm, lâm vào ngủ say. Ấm ý dù mì bên cạnh khôi phục yên tĩnh. Tsutsuki Kakuza vẫn như cũng nhìn xem Dẹt Đen biến mất phương hướng. Sấy Dị từ phía sau ôm lấy nàng, cái cằm đặt tại nàng trên vai. Thế nào? Không nỡ. Sấy Dị hỏi. Tsutsuki Kakuza lắc đầu, nàng không có những ý nghĩ này, nàng làm màu trắng tóc dài đảo qua Sấy Dị gương mặt, chẳng qua là cảm thấy kỳ diệu, sinh mệnh còn có thể lấy loại hình thái này tồn tại. Ngươi sáng tạo hạ gọ rổ mổ cùng hạ mù dạ thời điểm, không có loại cảm giác này sao? Khi đó khác biệt. Tsutsuki Kakuza xoay người, chuẩn bị ạ tiểu gẳng con mắt nhìn thẳng Sấy Dị. Khi đó ta chỉ là muốn đem thêm ra trạ cờ dạ phân tán đi ra mà thôi, nhưng bây giờ, ta là vì ngươi. Sấy Dị lông mày điều khiển tinh vi, nâng lên mặt của nàng hôn xuống. Thật lâu, rời môi. Tsutsuki Kakuza hô hấp có chút gấp rút trên gương mặt cụ hệ lại choáng sâu hơn. Nàng từ trước đến nay trong trẻo lạnh lùng đôi mắt bây giờ nước ngấn, phản chiếu lấy Sấy Dị khuôn mặt. Kakuza, ngươi càng lúc càng giống cái nhân loại thế tử. Sấy Dị cười trêu chọc. Tsutsuki Kakuza quay mặt chỗ khác, thính hai hiện cụ hệ này, nói vậy. Nhưng nàng không có phủ nhận. Sau một thời gian ngắn, địa cầu, nhẫn tâm tông thôn xóm phụ cận. Sấy Dị dắt Tsutsuki Kakuza tay, từ trong cổng không gian phi đi ra. Bọn hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên không một tiếng động đi tới ỉn giờ dạ cùng ạt dạ cư trú nhà gỗ phụ cận. Thời gian buổi chiều, hai đứa bé tại trước nhà trên đất trống chơi đùa, bên cạnh còn đi theo một đầu màu nâu nhỏ chó sói, ngoắt ngoắt cái đuôi chạy tới chạy lui. Ỉn giờ dạ nhìn đã giống 7-8 tuổi hài tử. Hắn có một đầu màu nâu đậm tóc ngắn, ánh mắt trầm tĩnh, mặc đơn giản màu trắng áo choàng cùng quần dài. Bây giờ hắn đang ngồi xếp bằng tại một khối bằng phẳng trên tảng đá, hai tay vụng về kết ấn. Lôi độn. Ân. Là thế này phải không? Hắn nhỏ giọng thì thầm, non nớt ngón tay cố gắng bày ra chính xác thủ thế. Đột nhiên, đầu ngón tay hắn bắn ra mấy sợi thật nhỏ điện Hanabi, đốt nốt văng rội, chiếu sáng hắn chuyên chú khuôn mặt nhỏ. Thành công. Yến giờ giả nhãn tỉnh sáng lên, mặc dù chỉ là yếu ớt nhất lôi đột, nhưng đối với một đứa bé tới nói đã là thiên phú kinh người. Cách đó không xa, Ạt Dạ đang đuổi theo hồ điệp. Hắn so Yến giờ giả hoạt bát nhiều, màu cam tóc ngắn dưới ánh mặt trời giống một đoàn khiêu động hỏa diễm. Hắn chạy chạy, đột nhiên dưới chân lảo đảo, song trong tay ý thức vùng về phía trước một cái. Hô. Nhất đạo nho nhỏ gió lốc từ hắn lòng bàn tay xông ra, cuốn lên trên đất lá rụng, xoay tròn lấy bay về phía trên không. Hoa. Ạt Dạ chính mình cũng sợ hết hồn, trừng to mắt nhìn mình tay. Ta cũng làm đến. Nhỏ chó sói kêu gâu gâu hai tiếng, vòng quanh Ạt Dạ xoay quanh, cái đuôi lắc càng mừng hơn. Yến giờ dạ từ trên tảng đá nhảy xuống, đi đến bên cạnh Ạt Dạ, trên mặt nhỏ mang vẻ mặt nghiêm túc. Ạt Dạ, ngươi nhìn, kết ấn thực sự là phát minh vĩ đại, phụ thân lưu lại trong quyển trục nói, thông qua đặc định thủ thế cùng trả cờ dạ di động, có thể chính xác hơn mà khống chế thuật hình thái cùng ý lực. Ạt Dạ gãi gãi đầu, nở nụ cười hàm hậu, thế nhưng là Kaka, ta vừa rồi không có kết ấn a. Đó là bởi vì ngươi căn bản không dùng nhẫn thuật, chỉ là đơn thuần kích phát phong độn trả cờ dạ mà thôi. Yến giờ dạ lắc đầu, chỉ có học tập kết ấn, như vậy tài năng nắm giữ phức tạp hơn thuật. Hai đứa bé thảo luận nhẫn thuật tâm đắc, nhỏ chó sói ở giữa nhảy tới nhảy lui. Xây dị cùng Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ đứng tại trong bóng cây, tiên tĩnh nhìn xem một màn này. Thiên phú quả thật không tệ. Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ nhẹ giọng đánh giá. Yến giờ dạ trả cờ dạ thiên hướng âm u lạnh lẽo sắc bén, Ạt Dạ nhưng là ấm áp hùng hậu. Xây dị gật gật đầu, ánh mắt phức tạp. Thiên phú của bọn hắn chính xác kinh người, nhỏ như vậy liền có thể trong vô ý thức phóng thích nhẫn thuật, không hổ là lục đạo tiên nhân trực hệ huyết mạch. Đi thôi, gặp gỡ bọn họ. Xây dị dắt Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ tay đi ra bóng tối. Sự xuất hiện của bọn hắn lập tức đưa tới chú ý nhỏ chó sói trước hết nhất phát giác được người xa lạ khí tức, cảnh giác kêu lên. Yến giờ dạ lập tức đem Ạt Dạ bảo hộ ở sau lưng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đề phòng. Nhưng khi thấy rõ người tới khuôn mặt lúc, Yến giờ dạ ngây ngẩn cả người. Là vài ngày trước thấy qua. Ra ra cùng mãi mãi. Ạt Dạ từ ca ca sau lưng thò đầu ra, chớp chớp màu cam mắt to, đột nhiên lộ ra nụ cười sáng lạ. Ra ra. Mãi mãi. Hắn tránh thoát Yến giờ dạ tay, chạy chậm đến tới, một điểm không sợ người lạ. Nhỏ chó sói đi theo chân hắn bên cạnh, tò mò người người xảy gì cùng Sủ Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ gấp áo. Yến giờ dạ vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Hắn so Ạt Dạ sớm hơn tuệ, càng có thể cảm nhận được trước mắt trên người hai người này loại kia sâu không lường được khí tức. Nhất là vị kia bạch phát bạch áo nãi nãi, ánh mắt của nàng quá lạnh, giống như là ngàn năm không thay đổi băng tuyết, để cho hắn bản năng cảm thấy e ngại. Xảy gì ngồi xổm hạ thân, nhìn ngang chạy tới Ạt Dạ, đưa tay vuốt vuốt hắn màu cam tóc ngắn. Hạ cổ đâu? Hạ cổ cô đi ra. Dạng này a? Xảy gì khẽ gật đầu. Chơi có vui vẻ không? Sầy Dị hỏi. Vui vẻ. Ạt Dạ dùng sức gật đầu, con mắt lóe sáng lấp lánh. Ra ra ngươi nhìn, ta sẽ thả gió. Hắn nói, lại thử phất phất tay, lần này chỉ đem lên một hồi gió nhẹ, nhưng hắn vẫn là rất đắc ý. Sầy Dị cười, rất lợi hại. Tiếp đó Sầy Dị nhìn về phía cách đó không xa Yến Giờ Dạ. Mái tóc xù nam hải nết môi, do dự một chút, vẫn là đi tới, quy quy củ củ hành lễ, ra ra, mãi mãi. Hắn lễ nghi rất tiêu chuẩn, nhưng âm thanh căng cứng, cơ thể cũng hơi hơi cứng ngắc. Tôn Sù Kỵ Cạ Cụ Dạ trong mắt nhìn xem hai đứa bé này, chuẩn bị ạ tiểu gặng trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc chập chờn. Nàng chỉ là khẽ gật đầu một cái, xem như đáp lại. Xây gì đứng lên, một tay đặt tại Yến Giờ Dạ trên vai, một tay sở lấy Ạt Dạ đầu. Thật tốt tu hành, không cần gọi chúng ta ra ra mãi mãi, các ngươi vẫn là gọi ta là Trạ Cụ Dạ Xì Rồ, Cạ Cụ Dạ nhưng là ở Sẻn No Mẹ Đệ Mì. Xây gì nói, chúng ta biết nghe lời, ra ra. Không đúng, Trạ Cụ Dạ Xì Rồ. Ạt Dạ bảo đảm nói. Yến Giờ Dạ cũng thấp giọng nói, là Trạ Cụ Dạ Xì Rồ đại nhân. Xây gì lại nhìn bọn hắn một mắt, lúc này mới dắt xuống sủ kỳ Cạ Cụ Dạ tay quay người rời đi. Đi vài bước, hắn quay đầu nói bổ sung, hạ cổ cô sẽ chiếu cố các ngươi, có gì cần liền kiếm nàng. Biết. Ạt Dạ phất tay. Yến Giờ Dạ chỉ là yên lặng nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, tay nhỏ siết chặt góc áo. Một tháng sau, Sầy Dị lôi kéo Sủ Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ đi tới một chỗ ẩn nút dốc núi, từ nơi này có thể quan sát toàn bộ thôn xóm, cũng có thể nhìn thấy trước nhà gỗ đất trống. Chờ đợi xem. Sầy Dị thấp giọng nói. Sủ Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ không có hỏi chờ cái gì, chỉ là yên tĩnh đứng ở bên cạnh hắn. Gió thổi lên nàng lam màu trắng tóc dài cùng thuần trắng áo bào. Ước chừng một nén nhang sau, trước nhà gỗ trên đất trống xuất hiện dị động. Nhất đạo đen như mực cái bóng từ trong bóng cây chạy ra, giống như hòa tan lưỡi ao, lặng yên không một tiếng động tiếp cận đang tại chơi đùa hai đứa bé. Cái bóng kia dưới ánh mặt trời cơ hồ không nhìn thấy, chỉ có cảm giác bén nhạy tài năng phát giác được sự hiện hữu của nó. Rõ ràng là dệt đen. Nó không có trực tiếp hiện thân, mà là tiềm phục tại ẩn giờ dạ dưới chân trong cái bóng. Đang luyện tập kết ấn ẩn giờ dạ bỗng nhiên động tác ngừng một lát. Hắn nhíu mày lại, cúi đầu nhìn một chút cái bóng của mình, luôn cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng lại nói không ra. Kaka, thế nào? Ạt Dạ ôm nhỏ chó sói chạy tới. Không có gì. Yến Giờ Dạ lắc đầu, tiếp tục luyện tập. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ không hiểu bực bội. Trong cái bóng dệt đen lặng lẽ phóng xuất ra yếu ớt trả cờ dạ chập chờn, cái kia chập chờn bên trong ẩn chứa âm lanh ý niệm, giống như thì thầm giống như chui vào Yến Giờ Dạ tiềm thức, sức mạnh. Ngươi cần mạnh hơn sức mạnh đệ đệ của ngươi thiên phú so với ngươi tốt. Không cố gắng, sẽ bị siêu việt trở nên mạnh mẽ. Trở nên so tất cả mọi người đều mạnh. Yến Giờ Dạ ngón tay run một cái, kết ấn thất bại. Kaka. Ạt Dạ lo âu nhìn xem hắn. In giờ dạ hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ta không sao, tiếp tục luyện tập a. Nhưng hắn luyện tập đến khắc khổ hơn, mỗi một cái thủ thế đều gắng đạt tới hoàn mỹ, đầu ngón tay điện hạ nạ bị cũng càng ngày càng ổn định, càng ngày càng sáng tỏ. Trên sân núi, Sợi Dị sợ chia cắt thu hết vào mắt. Bắt đầu. Sợi Dị gật đầu. Tại bây giờ Dẹt Đen trong mắt, chính mình cùng Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ đã mất tích, bị phong ấn. Từ hôm nay trở đi, Sợi Dị cũng không có ý định mang theo Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ tiếp tục đi mặt trăng. Ngay tại thần thụ phụ cận chờ mấy tháng, chờ trả cờ dạ quả thực kết quả, Sợi Dị liền mang theo Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ rời đi. Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ thuần bị ạ cựu gẳng con mắt nhìn chằm chằm đạo kia ẩn nút cái bóng, đột nhiên mở miệng, nó tại ảnh hưởng In Giờ Dạ tâm tính. Ân. Sợi Dị gật đầu. Dẹt Đen biết thay đổi một cách vô tri vô giác mà phóng đại ỉn giờ dạ trong lòng ý thức cạnh tranh cùng sức mạnh khát vọng, để cho hắn dần dần hướng đi cố chấp, đây là cần thiết. Vì ngàn năm sau nhân duyên, thì ra là thế. Tosu Kỳ Cạ Cụ Dạ âm thanh vẫn như cũ bình thản, nghe không ra cảm xúc. Chúng ta đi thôi. Sợi Dị mở ra cổng không gian phi, nên làm đều làm, còn lại giao cho thời gian. Hai người bước vào cổng không gian phi, biến mất ở trên sườn núi. Trước nhà gỗ, ỉn giờ dạ còn tại khắc khổ luyện tập, Át Dạ ở bên cạnh vì hắn cổ vũ động viên, nhỏ chó sói vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi. Ánh nắng vẫn như cũ ấm áp, nhưng có chút vận mệnh sợi tơ đã lặng yên thắt chặt. Mặt trăng nội bộ chỗ ở bên trong, thời gian phảng phất trải qua so ngoại giới càng nhanh. Sợi Dị cùng Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ tuần trăng mật kéo dài mấy tháng. Trong thời gian này, bọn hắn phần lớn thời gian đều chờ trên mặt trăng, ngẫu nhiên trở lại địa cầu xem Sủ Kỳ hạ cổ tình huống. Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ biến hóa là nhỏ xíu. Nàng bắt đầu quen thuộc tại sáng sớm vì Sợi Dị chuẩn bị nước trà. Mặc dù hương vị lúc nào cũng bình thường, thế nhưng phần tâm ý để cho Sợi Dị mỗi lần đều biết uống xong. Nàng học xong giúp Sợi Dị chỉnh lý quyển trục cùng văn thư, động tác từ bàn sơ xa lạ càng về sau thông thạo. Nàng cũng bắt đầu có mình ham muốn nhỏ. Tỷ như tại hạ sáng nhất ban đêm, nàng biết ngồi ở quan tinh đài trên nệm êm, ngửa đầu nhìn xem mái vòm bên ngoài tinh không cùng địa cầu, ngồi xuống chính là mấy giờ. Sợi Dị hỏi nàng đang suy nghĩ gì, nàng lúc nào cũng lắc đầu nói không có gì, nhưng ánh mắt bên trong thỉnh thoảng sẽ thoáng qua một loại nào đó xa xăm tinh thần. Để cho Sợi Dị hài lòng, vẫn là nàng loại kia cực hạn tương phản cảm giác. Bạch này, nàng là cao lãnh thần thánh ở Sèn No Mẹ Lemi, mọi cử động mang theo không cho phép kẻ khác khinh nhờn uy nghiêm. Nhưng khi màn đêm buông xuống, hai người một chỗ lúc, tầng kia băng lãnh bên ngoài cả dạ liền sẽ lặng yên hòa tan. Giống như bây giờ, ở mì dù mì chỉ bên trong, hơi nước mà mịt. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ đưa lưng về phía Sợi Dị ngồi ở bên cạnh ao, lam màu trắng tóc dài ướt nhẹp dán tại chân bóng trên lưng. Sợi Dị đang vì nàng gội đầu, ngón tay êm ái xoa bóp da đầu của nàng. Thoải mái không? Sợi Dị hỏi. Ân. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ phát ra một tiếng mấy không thể ngửi nổi giọng mũi, cơ thể hơi ngửa ra sau, áp vào Sợi Dị trong ngực. Cái này thì lại điệu bộ nàng làm được càng ngày càng tự nhiên. Sợi Dị cười nhẹ, tiếp tục động tác trên tay. Ánh mắt của hắn rơi vào nàng lộ tại trên mặt nước vai quóng, da thịt bạch tích như tuyết, tóc ướt dán tại trên da, phát họa ra bay bổng đường cong. Dưới mặt nước, cái kia nở nang thân thể thành thục như ẩn như hiện, mỗi một lần hô hấp đều biết mang theo vi diệu gợn sóng. Rửa sạch đầu sau, Sợi Dị dùng khăn mặt cẩn thận vì nàng lau khô tóc. Tosu Kỳ Cạ Cụ Dạ xoay người, đối mặt với hắn. Giọt nước từ lông mi của nàng trước nhỏ xuống, thuần bị ạ cựu gẳng con mắt ở trong sương mù lộ ra mông lung mà mềm mại. Nàng đưa tay vòng lấy Sợi Dị cổ, chủ động hôn đi lên. Thật lâu, Tosu Kỳ Cạ Cụ Dạ tựa ở Sợi Dị trên vai thở dốc, gương mặt phi cùng êm ấy. Giọt nước theo cổ của nàng trượt xuống, không có vào sâu đậm núi tuyết khe rãnh. Sợi Dị ngón tay mơn trớn nàng bóng loáng lưng, cảm thụ được nàng da thịt hơi lạnh cùng tinh tế tỉ mỉ. Cạ Cụ Dạ. Sợi Dị tại bên thai nàng nói nhỏ. Ngươi càng ngày càng mê người. Tosu Kỳ Cạ Cụ Dạ không có trả lời, chỉ là đem khuôn mặt chôn ở cần cổ hắn, nhẹ nhàng cọ sát. Cái này mèo con một dạng động tác để cho Sợi Dị trong lòng mềm nhũn, đem nàng ôm càng chặt. Dạng này ban đêm không biết qua bao nhiêu. Thẳng đến bỗng dưng một ngày, Sợi Dị bỗng nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía địa cầu phương hướng. Thời điểm đến. Sợi Dị nói. Tosu Kỳ Cạ Cụ Dạ cũng cảm ứng được, thần thụ. Kết quả, viên thứ hai trả cơ dạ quả thực. Sợi Dị trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Cuối cùng thành thụ. Sợi Dị nói, chúng ta xuống. Hảo. Tosu Kỳ Cạ Cụ Dạ gật đầu một cái. Địa cầu, thần thụ trong kết giới. Cực lớn thần thụ vẫn như cũ sừng sững, nhưng so với mấy tháng trước, khí tức của nó sẽ ra biến hóa vi diệu. Tán cây chỗ, viên kia nguyên bản ao chắc chắc trái cây đã hoàn toàn thành thụ, bàng bạc trả cờ dạ chập chờn như thủy triều khuyết tán ra. Không gian nổi lên gợn sóng, Sợi Dị cùng Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ từ trong cánh cửa đi ra. Sợi Dị dắt Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ tay, chậm rãi hướng đi thần thụ. Ngồi đi một bước, trung quanh tự nhiên năng lượng liền nồng đậm một phần. Khi hắn đi tới thần thụ dưới chân lúc, cả người đã đắm chìm trong tự nhiên năng lượng. Có thể hái. Sợi Dị ngẩng đầu, nhìn xem đã thành thụ trả cờ dạ quả thực. Chương 410 hết thể đều kết thúc, địa vị cực cao, cầu nguyện phiếu, 1, chương 410 hết thể đều kết thúc, địa vị cực cao, cầu nguyện phiếu, 1, ngươi. Ngươi Yến Minh trông thấy Bùi Thiếu Khanh, trong mắt đều nhanh trận lộ ra, bộ mặt run rẩy, ngón tay run rẩy, cố gắng muốn nói điều gì, nhưng lại nói đúng là không ra lời tới. Đi, đừng giả bộ gì đó trung thần, ta đều nói cho hắn biết. Hoàng hậu đi đến Bùi Thiếu Khanh trước mặt ôm cổ của hắn, ngoái nhìn chế giễu Yến Minh, ngươi cho rằng ngươi là hoàng đế cũng đã rất ghê gớm sao, ngươi cùng nữ nhân của ngươi thần tử như cũ dám cho ngươi đội nón xanh. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương rất nhuận. Bùi Thiếu Khanh thuận thế ôm hoàng hậu hồng, cười tủm tỉm nhìn xem Yến Vinh nói, thần biết bao may mắn có thể cùng bệ hạ đồng đạo mà đi, bệ hạ yên tâm đi, thần sẽ chăm sóc hảo nương nương cùng nàng trong bụng hải tử cùng với đại chu giang sơn. Các ngươi không thể chết tử tế. Phúc, Yến Vinh trợn tròn đôi mắt, dùng hết lực khí toàn thân phun ra một câu nói như vậy, liền đông nhiên phun máu đoạt khí, chết không nhắm mắt. Hoàng hậu nụ cười trên mặt ngưng kết, chậm rãi buông lòng ra. Bùi Thiếu Khanh kinh ngạc nhìn thi thể Yến Vinh, cuối cùng vợ chồng một hồi, nàng tâm tình vẫn còn có chút phức tạp. Nương nương, bây giờ còn không phải cảm hoài thời điểm a? Bùi Thiếu Khanh ôm vai thơm của nàng nhắc nhở. Hoàng hậu hít sâu một hơi, ngươi nói rất đúng. Sau đó nàng liền phái người triệu Hàn Đồng bí mật vào cung. Bùi Thiếu Khanh còn phái sai vài tên Long Tức vệ cưỡi Long Huyết Bảo Mã lao tới Tây Cương hướng Chu Duy truyền đạt mật chỉ. Vì cái gì nhất định muốn kéo lên Hàn Đồng, mà không phải Tần Ngọc? Hoàng hậu nghi ngờ hướng Bùi Thiếu Khanh thỉnh giáo. Bùi Thiếu Khanh mỉm cười đáp, bởi vì Hàn Đảng tại bệ hạ đã kích xuống tổn thất nặng nề, hơn nữa Hàn Đồng già lọn gọn, bây giờ là chỉ có hy vọng nhưng không có thực lực, vừa vặn có thể bù đắp ta thiếu hụt lại không đến mức uy hiếp được ta. Đến nỗi Tần Ngọc hy vọng không bằng Hàn Đồng nhưng thực lực càng lớn, không thể lôi kéo, chỉ có thể chèn ép. Thực sự là phiền phức. Hoàng hậu thở dài, lắc đầu nói, ngươi nói thế nào, bản cung liền làm như thế đó. Nàng đối với quyền hạn không có chấp niệm, ngược lại trong bụng của nàng mang Bùi Thiếu Khanh loại. Bùi Thiếu Khanh bạc đãi nàng cũng sẽ không bạc đãi nhi tử. Khởi bẩm nương nương, vương gia, Trung Dũng vệ phó chỉ huy sự Hoàng Nguyên Chương đến. Trần Trát tới bẩm báo nói. Bùi Thiếu Khanh nhìn về phía hoàng hậu, ta đi gặp hắn. Ân. Hoàng hậu gật đầu một cái. Bùi Thiếu Khanh đi tới thiên điện. Hạ quan tham kiến vương gia. Mặt mũi tràn đầy thấp thỏm cùng lo lắng Hoàng Nguyên Chương trông thấy Bùi Thiếu Khanh sau lập tức hành lễ. Hắn vốn là đều ngủ, nhưng bị thái giám gõ vang môn xưng bệ hạ triệu kiến mang vào hoàng cung, dọc theo đường đi trông thấy Trung Dũng vệ cùng Thần Sách vệ tam bước một trạm gác năm bước một trạm. Liền biết hoàng cung có đại sự xảy ra. Không biết mình lúc này tiến cung là tốt là xấu. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu, hoàng tướng quân miễn lễ. Vương gia, xin hỏi đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Hoàng Nguyên Chương sau khi đứng dậy một mặt khẩn trương nhìn xem Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh thở dài, sắc mặt bi thương mà ngưng trọng nói, bệ hạ vừa mới bạo sập. Gì đó? Hoàng Nguyên Chương cực kỳ hoảng sợ truy vấn, tại sao có thể như vậy? Bệ hạ hôm nay tảo triều lúc cũng còn tốt, khí sắc hồng nhuận giả tượng. Bùi Thiếu Khanh đánh gây hắn mà nói, khó chịu cắn răng nói, bệ hạ cũng sớm đã tật bệnh quân thân, không dược thạch có thể y. Hắn một mực âm thầm phục dụng Khâm Thiên Giám đan dược nghiền ép bản nguyên thu hoạch tràn đầy huyết khí, tối nay phục đan sau liền chợt sợ. Hoàng Nguyên Chương đứng chết chân tại chỗ, chẳng thể trách hoàng thượng một hai tháng đều không tốt đẹp được phong hàn đột nhiên liền tốt. Nguyên lai là phục dụng hổ lang chi dược. Bệ hạ lúc sắp chết triệu kiến hoàng hậu nương nương lưu lại di chỉ, vĩnh lạc vương kế vị, huyện quý phi tấn thái hậu buông rèm chấp chính, cô cùng hàng các lao phụ chính, hoàng tướng quân nhìn thế nào? Bùi Thiếu Khanh hai con mắt híp lại hỏi. Hoàng Nguyên Chương phúc trí tâm linh, vội vàng quỳ một chân trên đất tỏ thái độ, tự nhiên làm xin nghe di mệnh. Vương gia phụ chính hợp tình hợp lý, mặt tướng duy vương gia như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hoàng đế đã chết, là thế nào chết đều không trọng yếu là sau khi hắn chết ai tới làm chủ. Toàn bộ kinh thành đều biết Bùi Thiếu Khanh thường xuyên xuất nhập Vĩnh Lạc Vương phủ, Vĩnh Lạc Vương kế vị hắn làm đại quyền trong tay. Hắn cùng Bùi Thiếu Khanh là quen biết cũ, cái này phó chỉ huy sử cũng là đi sứ Ngụy quốc lúc dính đối phương quang. Cho nên khi nhiên muốn ôm chặt cái bắp đùi này. Rất tốt, hoàng tướng quân, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là Trung Dũng vệ chỉ huy sử, lập tức cầm hoàng hậu ý chỉ đến đại doanh điều động binh mã toàn thành giới nghiêm. Bùi Thiếu Khanh tiến lên đem hắn nâng đỡ sau đem một phong thánh chỉ giao cho hắn. Đến nỗi nguyên chỉ huy sứ, kệ mẹ nó chứ. Chờ hết thảy đều kết thúc sau đó làm tiếp an bài. Hoàng Nguyên Chương đứng dậy tiếp nhận thánh chỉ, lui về sau một bước túi đầu chỉnh trọng đáp, mặt tướng tuân mệnh. Bẩm vương gia, Huyền Giáp vệ vệ chỉ huy sứ Trịnh Vân thăng đến. Hoàng Nguyên Chương vừa đi, Trần Trác lại tới báo. Bùi Thiếu Khanh nói, dẫn hắn đi gặp hoàng hậu. Huyền Giáp vệ cùng Trung Dũng vệ khác biệt, là một chi trực tiếp nghe lệnh tại hoàng đế cấm quân, toàn viên trọng kỵ, xem như tứ đại trong cấm quân sức chiến đấu tối cường một chi. Mà Trịnh Vân thăng tính cách lạnh nhạt, độc lai độc vãng, cho nên Bùi Thiếu Khanh cùng hắn không có giao tình gì. Nhưng dạng này người cùng ai đều không gì đó giao tình, luôn luôn là chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc, ai là hoàng đế hắn liền chung với ai. Từ hoàng hậu đứng ra dễ dàng thuyết phục hơn hắn. Không bao lâu, Trịnh Vân Thăng liền đến gặp Bùi Thiếu Khanh. Mặt tướng Huyền Giáp vệ chỉ huy làm cho Trịnh Vân Thăng Trịnh tướng quân nhanh miễn lễ, hoàng hậu nương nương đã nói với ngươi như thế nào? Bùi Thiếu Khanh còn không đợi hắn hành lễ cũng nhanh bước lên phía trước vẻ mặt ôn hòa đem hắn đỡ lên. Trịnh Vân đứng dậy, lạnh mặt nói, nương nương để cho ta nghe vương gia an bài, vương gia hạ lệnh à? Vậy thì xin Trịnh tướng quân Huyền Giáp vệ mặc giáp chờ lệnh liền có thể. Bùi Thiếu Khanh cũng không cần để cho Huyền Giáp vệ làm cái gì, chỉ cần bọn hắn không chuyện xấu là được rồi. Trung Dũng vệ cùng Thần Sách vệ tăng thêm Tịnh An vệ đã đủ dùng, Huyền Giáp vệ dính vào đổ dễ loạn. Trịnh Vân Thăng ngẩng đầu nhìn Bùi Thiếu Khanh một mắt, trầm mặc một lát sau mới đáp, là mặt tướng tuân mệnh. Tiếng nói rơi xuống liền quay người bước nhanh mà rời đi. Đây là có đại sự xảy ra a. Ngồi ở tiến cung trong tiệu, Hàn Đống bén rèm xe lên nhìn xem trên đường phố lui tới quân tốt, vẻ mặt nghiêm túc tự lẩm bẩm. Một bên cùng đi vào cung Hàn Tùng nhìn một cái đằng trước dẫn đường thái giám, thấp giọng nói, cha, hoàng cung không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn không thua gì đầm rồng hang hổ, lúc này tiến cung họa phúc khó liệu a. Chẳng lẽ ngươi còn dám kháng chỉ hay sao? Thôi, chấn định chút, cho dù là trời sập xuống, cũng có một tử cao người treo lên. Hàn Đống nói xong buông xuống rèm. Chờ tiến vào hoàng cung sau nhìn xem mỗi bị trọng binh chấn giữ cửa cung, Hàn Đống trong lòng đã có ngờ tới. Nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh sau, hắn càng xác định trong lòng ngờ tới, vương gia, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Hoàng thượng bạo sập. Bùi Thiếu Khanh đáp. Hàn Đống không nói gì. Hàn Tung thốt ra, tại sao có thể như vậy? Hàn các lão, bệ hạ lâm trung lúc triệu kiến hoàng hậu nương nương lưu lại di chỉ, vĩnh lạc vương kế vị, huyện quý phi buông rèm chấp chính, ngài trùng nhập nội các theo bản vương cùng nhau phụ chính. Bùi Thiếu Khanh không để ý Hàn Tùng, con mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Hàn Đống, ngựa khí bình tĩnh nói. Hàn Đống thở dài, gật đầu một cái bi thương nói, đã bệ hạ di mệnh, tự nhiên tuân theo. Hàn các lao quả nhiên là trung thần, bệ hạ không có tin là người, đã như vậy, cái kia cô bây giờ liền đi để cho người ta thỉnh Vĩnh Lạc Vương tiến cung. Bùi Thiếu Khanh hướng về phía Hàn Đống chắp tay, sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Nhìn xem hắn đi, Hàn Tùng bước nhanh vọt tới Hàn Đống trước mặt, thần sắc lo lắng mà kích động, cha, bệ hạ tuổi xuân đang độ, tại sao đột nhiên bạo sụp đổ? Cái này nhất định là Bùi Thiếu Khanh thí quân. Hắn đây là tại tạo phản ba. Hàn Đống đưa tay chính là một cái tát. Hàn Tùng trực tiếp bị đánh cho hồ đồ. Âm thanh im bặt mà dừng. Đầu ông tắc hưởng. Hàn Đống âm thanh khàn khàn nói, về sau gọi vương ra, ngươi muốn chết, đừng kéo thêm toàn bộ Hàn ra. Bệ hạ là bị Khâm Thiên giám đan dược hạ độc chết, cùng Bình Dương Vương có quan hệ gì? Thiếu cho ta hổ ngôn loạn ngữ. Tên ngu ngốc này, nếu đều đã biết Bùi Thiếu Khanh tạo chương 410 hết thể đều kết thúc, địa vị cực cao, cầu nguyện phiếu, 2, chương 410 hết thể đều kết thúc, địa vị cực cao, cầu nguyện phiếu, 2, phản, hơn nữa mắt thấy thành công, còn dám không lựa lời nói như vậy, cũng không sợ chính mình tráng niên mất sớm. Nhi tử, biết sai rồi. Hàn Tùng mím môi một cái cúi đầu, che lấy xương đỏ gương mặt đáp. Hàn Đống thở dài một hơi, ngữ trọng tâm trường dặn dò, nhà chúng ta cùng vương gia đi qua điểm này ân oán không tính là gì đó, vương gia cần dùng đến lão phu, chỉ cần lão phu phát huy ra hiệu quả hắn mong muốn, dù là tương lai ta chết đi, hắn cũng sẽ không bạc đãi Hàn gia. Hắn đời này gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, có thể sừng sững không ngã, toàn bằng sống được lâu, cùng với hội thẩm lúc đột độ. Ai, người đầu góc này cũng trên cơ bản ngăn chặn gây sự khả năng, về sau liền hảo hảo vì vương gia làm việc a. Hàn Đống có chút mệt lòng xoa giữa lông mày. Hàn Tùng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nếu không phải là đối phương là cha hắn, hắn thực sẽ một quyền đánh tới. Loạn xoàng bang, loạn xoàng bang. Vĩnh Lạc Vương phủ cửa bị người gõ vang. Ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt, phong thủ thị vệ không nhịn được hỏi. Mở cửa nhanh. Phụng Bình Dương Vương chi mệnh tiếp quý phi nương nương cùng vương gia vào cung. Trần Trắc lớn tiếng nói, "Huyền quý phi có rời giường khí, nhưng tỉnh lại nghe thấy tin tức này sau cái gì khí đều tiêu tan, thay vào đó là hưng phấn, vội vàng để cho người ta đi cho Yến Thịnh mặc quần áo." Nô tỷ ti lễ giám trưởng ấn thái giám Trần Trắc tham kiến bệ hạ, tham kiến thái hậu nương nương, đặt Phụng Bình Dương Vương chi mệnh đến đây tiếp nương nương cùng bệ hạ vào cung. Trần Trắc nhìn thấy Huyền quý phi cùng Yến Thịnh sau quỳ đi xuống lớn tiếng nói, "Hảo, tốt tốt tốt." Nghe thấy xưng hô thế này, Huyền quý phi trên mặt không cầm được nụ cười, không kịp chờ lại nói, "Làm phiền công công, vậy cái này liền đi đi thôi." "Bệ hạ thỉnh, nương nương thỉnh." Khương Khiếu Vân không thể cùng theo tiến cung, nhìn qua tỷ tỷ và cháu bóng lưng, trong lòng của hắn yếu ớt thở dài, thật không biết này đối Khương gia tới nói là phúc là họa. Mà liên tại Yến Thịnh vào cung đồng thời, kinh thành tất cả nhà cũng đã bị trên đường phố lui tới quân tốt giật mình tỉnh giấc. "Cha, bên ngoài giới nghiêm, chúng ta bên ngoài phủ cũng có trọng binh trấn giữ, đừng nói tìm hiểu tin tức, người đều không xuất được." Tần Ngọc trưởng tử nhìn xem Tần Ngọc nói, "Thứ tử suy đoán nói, phụ trách giới nghiêm chính là Trung Dũng vệ, chẳng lẽ đây là mệnh lệnh của bệ hạ, nhưng bệ hạ muốn làm gì? Hoàng cung đến cùng xảy ra chuyện gì?" Tần Ngọc mặt mũi tràn đầy nóng nảy tại chỗ giạ bước, một lát sau cắn răng một cái nói, "Không được, không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, vào cung. Vào cung gặp bệ hạ, ta cũng không tin ngoài cửa những cái kia binh lính thực có can đảm giết lão phu. Tụ tập gia đình hộ tống lão phu." Tần Ngọc tiếng nói rơi xuống liền hùng dũng ai vệ khí thế bừng bừng đi về phía đại môn. Nửa khắc đồng hồ sau, quần áo tả tơi, sương mặt sương mũi Tần Ngọc ngồi ở trên ghế mắng chửi nói, "Bọn này đáng chết binh lính, ta nhất định phải tham gia bọn hắn một bản. Không có mệnh lệnh của phía trên, giới nghiêm binh lính là không dám tự tiện giết qua biên, nhưng mà không có nghĩa là không dám đánh. Dù sao nếu quả thật đem người thả ra, vậy bọn hắn liền thỏa đáng thất trách, là khả năng bị mất đầu." Không chỉ là Tần Ngọc như thế, tất cả đồ thị hình chiếu xông ra ra môn quan viên toàn bộ đều bị một trận đánh tơi bời. Tối nay chú định cũng ngủ. Lúc rạng sáng, những quan viên này cửa ra vào quân tốt mới rút đi, bọn hắn trước tiên tràn hướng cửa cung. Tần thủ phụ vết thương trên mặt đừng nói nữa, đám kia binh lính thực sự vô lễ. Không biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ai, thật không biết là tốt là xấu nha. Bởi vì cửa cung không mở, cái này một số người toàn bộ đều tụ ở cửa ra vào trong gió lạnh run lẩy bẩy, nghị luận ầm ĩ mở. Cửa cung mở. Đột nhiên không biết là ai ngạc nhiên hô. Đám người nhao nhao nhìn lại. Quả nhiên trông thấy cửa cung đang chậm rãi mở ra. Một tên thái giám đứng ở cửa hô lớn nói, "Bệ hạ có chỉ, tuyên bách quan đi tới Thái Hòa điện nghị sự." Nghe thấy bệ hạ hai chữ, tất cả mọi người trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, bệ hạ không có việc gì là được, dù sao buổi tối hôm qua đủ loại dấu hiệu đều quá như là hoàng quyền tại thay đổi. Văn võ bách quan có thứ tự tiến vào Thái Hòa điện. "Hoàng thượng giá lâm, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Bách quan vô ý thức quỳ xuống đất quỳ lạy. "Chúng ái khanh, bình, bình thân." Nghe được một hồi non nớt thanh âm run rẩy, tất cả quan viên vô ý thức ngẩng đầu, sau đó một mảnh xôn xao. Trên long ỷ đang ngồi lại là Yến Thịnh, hoàng hậu cùng Nguyễn Quý phi một trái một phải ngồi ở bên cạnh hắn, mà Bùi Thiếu Khanh cùng Hàn Đống một trái một phải đứng tại long ỷ hai bên. Đây là có chuyện gì? Bệ hạ đâu? Chúng ta muốn gặp bệ hạ. Các ngươi đây là tại mưu phản. Tần Ngọc trong nháy mắt đứng dậy, không kiềm chế được nỗi lòng lớn tiếng chất vấn. "Hoàng hậu nương nương, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Hàn các lao tại sao lại ở chỗ này? Vĩnh Lạc Vương lúc nào trở thành hoàng đế?" Giờ này khắc này tất cả mọi người đều phản ứng lại. Thì ra bọn hắn trước đây dự cảm không có sai, tối hôm qua động tĩnh thật là hoàng quyền đang tại thay đổi. giống như Tần Ngọc người kiểu này cùng Yến Vinh Đông cung cựu thần vừa kinh vừa sợ, mà Bùi Đảng và Hàn Đảng không có lên tiếng. Yên lặng. Hàn Đống đột nhiên quát lớn một tiếng. Uy vọng của hắn vẫn phải có. Trong Thái Hòa điện dần dần an tĩnh lại. Hàn Đống lấy ra nhất đạo thánh chỉ nâng cao, vậy hạ phong Hàn chưa lành, dùng lâu dài hổ lang đan dược đã ở tối hôm qua sụp đổ trôi qua, Lâm Trung lúc triệu hoàng hậu, Lao Phu cùng với Bình Dương Vương vào cùng chứng kiến, mô phỏng phía dưới di chỉ từ Vĩnh Lạc Vương kế vị, Thái hậu chấp chính, Lao Phu cùng Bình Dương Vương phụ chính, tiên đế di chiếu ở đây, các ngươi không theo hô. Đây là nguy chiếu. Ta không phục chiếu. Hoàng thượng tuổi xuân đang độ làm sao lại sụp đổ trôi qua? Nhất định là các ngươi hại chết hoàng thượng soán quyền đoạt vị. Tần Ngọc tiến lên hai bước cầm trong tay hốt bản chỉ vào Hàn Đống mắt thử muốn nứt gầm thét lên. Không tệ, đây là nguy chiếu. Chư quân tuyệt đối không nên bị lừa, không thể để cho bọn hắn âm mưu được như ý. Vậy hạ a, Bùi Thiếu Khanh, Hàn Đống hai người các ngươi mưu phản chi thần nhất định tiên lôi đánh xuống. Hừ, Bùi Thiếu Khanh cười khẩy, ở trên cao nhìn xuống nhìn chung quanh một vòng hét lớn một tiếng, người tới a. Cộc 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 kèm theo chỉnh tề hữu lực tiếng bước chân cùng giáp diệp va chạm thanh thúy thanh, mấy chục tên thần sách vệ đi vào. Các ngươi kháng chỉ bất tuân, kỳ tội nên trảm, kéo ra ngoài chém. Bùi Thiếu Khanh một tay nhân kiếm, một ngón tay lấy Tần Ngọc bọn người, ngựa khí lạnh lùng lệ a đạo. Cái này một số người nếu là bây giờ nhịn mà nói, hắn còn phải sau này chậm rãi thanh lý, nhưng bọn hắn tất nhiên dám nhảy ra chính diện cứng rắn, vậy thì duy nhất một lần toàn bộ xóa bỏ. Là, thần sách vệ lập tức bắt đầu bắt người. Thả ta ra, thả ta ra. Tần Ngọc ra sức dây rủa, một bên trừng trong mắt mắng, các ngươi giết được ta, nhưng mà giết không hết người trong thiên hạ. Người trong thiên hạ đều biết thấy rõ các ngươi điều này lịch tập chân diện mục. Thả ta ra. Hôn trướng. Thả ta ra. Các ngươi những thứ này gian tặc, các ngươi những thứ này lịch thần. Hỗn đản. Vương gia tha mạng. Hoàng thượng tha mạng. Thân phục chiếu a, đừng giết ta. A. Trong Thái Hòa điện những quan viên khác đều sắc mặt trắng bệnh. Vừa gặp bệ hạ, vì sao không bái? Bùi Thiếu Khanh một tay nhân kiếm, trừng mắt hổ nhìn xuống toàn trường quát. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế. Vạn vạn tuế. Bùi Đảng và Hàn Đảng quan viên dẫn đầu, những người còn lại mặc kệ là cam không cam tâm, toàn bộ đều rối rít quỳ xuống. Tiến Thịnh khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hiển nhiên là mới vừa bị tranh chấp hù dọa, trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. Chúng ái khanh miễn lễ. Huyền Quý Phi mở miệng. Tạ hoàng thượng. Bách quan sau khi đứng dậy cúi đầu không nói một lời. Huyền Quý Phi đối với Trần Trác đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trần Trác từ trong tay Hàn Đống tiếp nhận thánh chỉ tuyên chỉ. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, chấm lấy nhỏ bé chi thân, nhận liệt tổ liệt tông chi hoàng gai, an ủi có tứ hải, quân lâm muôn vương, từ đăng cơ đến nay, cần vu quốc sự. Làm gì ngày không giả năm, bệnh trầm kha đột nhiên phát, ý dược vong công hiệu. Nhớ tới bang quốc vĩnh tục xã tắc làm trọng, tư ban di chiếu, bố cáo thiên hạ, hoàng đệ Vĩnh Lạc Vương Yến Thịnh, tính chất tư cách nhân hậu, diện mạo tao nhã, tốt nhận tiên đế chi giáo, có thể kế đại thống, thừa kế tông miếu xã tắc, quân lâm thiên hạ. Tân quân hướng linh lên ngôi, vẫn cần giúp đỡ, tư đặc biệt ban chỉ hoàng quý phi khương thị, thuộc thận bưng lương, ôn cung nhân đãi, dưỡng dục tân quân có ân, tính tình kham vi thiên hạ mẫu nghi, lấy tấn phong hoàng thái hậu, buông rèm chấp chính. Hàn Đống trung chuyên cần văn túc, thức đặt chỉ thể, lịch sự ba triều, thanh danh làm lấy, lấy thêm thái tử thái bảo, mặc cho lại bộ thượng thư, kiêm nội các thủ phụ, tổng lĩnh nội các bảo dưỡng, trưởng thiên hạ quan lại thuyên tuyển, phụ tá ấu chủ. Bình Dương Vương Bùi Thiếu Khanh, am hiểu sâu binh hơi, trung dụng đáng khen, đặc biệt tấn tức làm tấn vương, lấy thuộc tấn hai châu vì đất phong, lấy kiêm binh bộ thượng thư, vào thẳng nội các, cùng là phụ chính đại thần, trưởng thiên hạ quân chính. Chư vương, công chúa, tôn thất thân tộc, tất cả làm tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn, an phận thủ thường, chớ can thiệp chính sự. Trong ngoài văn võ bách quan, từ sau này tất nghe thái hậu cùng tân quân tiết chế, tất cả thủ kỳ chức dụng hết trách nhiệm, như có dám chống lại thánh chỉ, hỗn loạn triều cương giả thiên hạ cộng chu chi. Nguyễn Tân Quân nhận trong ý chí, kính ngày pháp tổ, chuyên cần chính sự yêu dân, thân hiền thần, xa tiểu nhân, làm cho thiên hạ trưởng trị cửu an, bách tính an cư lạc nghiệp. Bố cáo thiên hạ, mặn làm cho người biết. Khâm thử. Dù là bách quan gặp xung kích đã quá lớn, nhưng giờ khắc này vẫn là đầu ông tác hưởng. Bùi Thiếu Khanh tiến phong tấn vương coi như xong, còn lấy hai cái châu vì đất phong, lại thêm binh bộ thượng thư nhập nội các, trong tay còn nắm giữ lấy tính an vệ. Cái này mẹ nó đem quyền thần hai chữ khắc trên đầu. Chuyện tối ngày hôm qua chính là hắn làm. Chúng thần tuân chỉ. Hầu quý dẫn đầu hô to. Bùi Thiếu Khanh được thế, không phải liền là Bùi Đảng được thế. Tân Ngọc mấy người không có mắt người đã chết, để chống nhiều như vậy vị trí đều chờ đợi bọn hắn thăng quan đi lấp bổ đầu. Chúng thần tuân chỉ. Địa thế còn mạnh hơn người, dù là trong lòng có một vạn cái không vui, thế nhưng là suy nghĩ một chút Tần Ngọc đám người hạ trạng cùng thế cục bây giờ, cũng chỉ có thể ôm hận quỷ xuống lĩnh chỉ. Chúng ái khanh bình thân. Tiến Thịnh bị Huyền Quý Phi đẩy một chút sau phản ứng lại, lắp bắp nói: "Tạ bệ hạ." Sau đó Trần Trác lại tuyên thứ hai phong thánh chỉ. Bắt đầu từ hôm nay trừ bỏ Nam Dương hầu Yến Bằng Chiêu Vũ vệ chỉ huy sứ chức vụ, triệu nhập hướng khác làm hắn dùng, từ Chiêu Vũ vệ phó chỉ huy sứ Cao Minh Nâng tiếp nhận chỉ huy sứ trước. Sau đó là đệ tam phong thánh chỉ. Bắt đầu từ hôm nay triệu tất cả tôn thất, các nơi phương quân chỉ huy sứ, biên tướng thống soái toàn bộ vào kinh tế bái tiên đế. Nếu người nào không tới, liên đợi đến bị Bùi Thiếu Khanh lấy ra khai đao giết gà dọa khỉ dựng nên lên tuyệt đối quyền uy, a nếu như đều tới, như vậy khác nói. Câu nguyện phiếu, cầu nguyện phiếu, cầu nguyện phiếu, chương 514 luân hồi nhắn mở. Mới đồng thuận. 1, chương 514 luân hồi nhắn mở. Mới đồng thuận. 1, cùng viên thứ nhất so sánh, viên này trái cây sức mạnh càng thêm ngưng luyện. Tô Su kỳ cạ cụ dạ bình luận, thuần bị ạ tiểu gặng trong mắt phản chiếu lấy trái cây tia sáng. Có lẽ là bởi vì ngươi sửa đổi thần thụ lớn lên phương thức. Xây gì gật gật đầu. Hắn kết giới tương đương với không ngừng hấp thu trong hư không vũ trụ tự nhiên năng lượng, tiếp đó lại đem những thứ này tự nhiên năng lượng giam cầm tại trong phạm vi nhất định. Thần thụ tương đương với 24 giờ ngâm mình ở tự nhiên trong năng lượng, trong này tự nhiên nồng độ năng lượng thậm chí vượt qua giới nhị dạ tất cả thánh địa. Đồng thời đối với tinh cầu tổn hại cũng hạ xuống thấp nhất. Dạng này bồi dưỡng ra trái cây, phẩm chất hoàn toàn muốn so sánh sủ kỳ cả gù dạ trước kia nuốt viên kia tốt hơn. Như vậy, y ở Đạ Kỳ Mã. Sợi gì đưa tay ra, chạ cờ dạ hóa thành phong lưu đem thần thụ trước chạ cờ dạ quả thực gỡ xuống. Trái cây vào tay ấm áp, có chút nặng trĩu. Tuột sủ kỳ cạ gụ dạ trong đôi mắt thoáng qua một vòng khát vọng, nuốt nước miếng một cái. Bất quá nhìn xem sợi gì, tuột sủ kỳ cạ gụ dạ cuối cùng vẫn là không có làm gì đó. Tiếp theo viên cho ngươi. Sợi gì nói. Nói đi, sợi gì đem chạ cờ dạ quả thực đưa đến bên miệng, cắn xuống ngụm thứ nhất. Vậy anh. Khó mà hình dung khổng lồ chạ cờ dạ trong nháy mắt tràn vào thể nội. Trái cây bên trong cuồng bạo như biển gầm chạ cờ dạ, cọ rửa sợi gì mỗi một tấc kinh mạch, mỗi một cái tế bào. Sợi gì có thể cảm nhận được chạ cờ dạ quả thực đối với thân thể rửa sạch. Cỗ này bằng bạc chạ cờ dạ đang không ngừng thay đổi thân thể của hắn, tăng trưởng hắn chạ cờ dạ hạn mức cao nhất. Sợi gì đỉnh đầu đã lâu ra hai cái chất sừng hóa sừng. Hắn hiện tại hoàn toàn chính là thuần chính xuất sủ kỳ tộc nhân. Thậm chí có thể nói, muốn so xuất sủ kỳ tộc nhân còn cao quý hơn. Cùng một xuất sủ kỳ si bài bỏ qua nhục thân, linh hồn siêu thoát vũ trụ khác biệt. Sợi gì cũng không có từ bỏ nhục thân, tương phản nhục thể của hắn còn đang không ngừng tiến hóa. Dưới tình huống như vậy, sợi gì nhục thân so xuất sủ kỳ ý si kỳ còn cường đại hơn không biết bao nhiêu. Xuất sủ kỳ cạ cụ dạ yên tĩnh nhìn xem, nàng không có tiến lên quấy nhiễu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sợi gì bên ngoài thân chạ cờ dạ chập chờn càng ngày càng kịch liệt, khi thì như ngọn lửa bốc lên, khi thì như loại băng hàn ngưng kết. Tóc của hắn không gió mà bay, áo bào bay phất phới. Biến hóa rõ ràng nhất phát sinh ở trên mắt của hắn. Sợi gì nguyên bản hai mắt là màu đen thâm thúy, bây giờ, cặp mắt kia bắt đầu nổi lên màu tím ánh sáng nhạt. Chỗ sâu trong con ngươi, mơ hồ có gợn sóng hình dáng đồ án đang ngưng tụ hình thành. Mắt trái tự quang trước hết nhất đạt đến đỉnh điểm. Ầm. Phản phất có đồ vật gì phá toái vừa trong tổ, sợi gì mắt trái con ngươi lô hoàn toàn thay đổi hình thái. Từng vòng thâm thúy màu tím gợn sóng lấy con ngươi làm trung tâm khuyết tán ra, trung dị cứ gợn sóng. Dị nệ gặng, mở. Hơn nữa, phía trên còn đang không ngừng phát sinh biến hóa, không ngừng co bảo, giống như là sóng biển. Sợi gì vào thời khắc ấy, cũng đã nhận được chính mình mới dòng thuộc tính. Người lĩnh ngộ dòng thuộc tính, dị nệ gặng, cú hễ lại sắc. Dòng thuộc tính, dị nệ gặng, cú hễ lại sắc, đạt tới yêu cầu, giác tỉnh dị nệ gặng hiệu quả, ngươi có thể điều khiển cái bóng của ngươi. Linh hồn của ngươi cứng cáp hơn, miễn dịch thần thuật ảnh hưởng. Khi ngươi dùng cái bóng thôn vẽ huyết đục cùng chạ cờ dạ lúc, có thể tăng thêm tinh thần cường độ. Ngươi âm độn chạ cờ dạ thiên phú tại trên cơ sở vốn có tăng thêm 600. Ngươi âm độn chạ cờ dạ hiệu quả tại trên cơ sở vốn có tăng thêm 600. Ngươi có thể đem tự thân ký túc ở trong bóng tối, lúc này biết tăng thêm khôi phục chạ cờ dạ tốc độ. Ngươi đối với âm độn tạo vật phương diện năng lực tăng cường, lại càng dễ sáng tạo ra vật chất. Ngươi động lực tại trên cơ sở vốn có tăng thêm 600 chú ý, sau này có thể tiếp tục tiến giai sợi gì nhìn xem mới xuất hiện dòng thuộc tính, rất là hài lòng. Nhất là liên quan tới miễn dịch thần thuật ảnh hưởng đầu này, từ miêu tả nhìn lại, hẳn là miễn dịch tinh thần loại thần thuật. Đã như thế, sợi gì cũng không cần lo lắng bị xuất sủ kỳ tộc nhân dùng thần thuật mê hoặc tâm trí, thôi miên chính mình. Dù sao xuất sủ kỳ sĩ bất toàn trí toàn năng có thể trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tinh cầu, cải thiện tất cả sinh vật ký ức. Bộ rủ tổ chuyện bên trong, ạ đã liền dùng năng lực này, đem quả kỳ cùng bộ rủ tổ thân phận thay đổi. Hơn nữa, chỉ có cực thiểu số người đặc thù tài năng may mắn thoát khỏi, liền nắm giữ lục câu ngọc dìn nghệ gặng xạ sủ kẻ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Loại tình huống này, ạ đã còn không cách nào tùy tâm sở dụng khống chế cố này sức mạnh. Nhưng nếu là ổ sổ sủ kỵ sĩ mà sử dụng mà nói, trên lý luận có thể cụ hiện hóa bất kỳ cái gì sự vật, đem chính mình đăm chiêu suy nghĩ hóa thành chân thực. Căn cứ sổ sủ kỵ mỏ mỏ sĩ kỳ lời nói, đây là thần tại sáng tạo thế giới lúc sử dụng sức mạnh, cũng là chỉ có thần mình tài năng không chế cứu cực chi lực. Còn có cái gì đồ đâu? Sợi gì tiếp tục thể ngộ những biến hóa này? Ngoại trừ dòng thuộc tính, hắn còn có thể thu được một vật. Đó chính là mới. Đồng thuật. Thiên ngữ bên trong chủ tôn. Sợi gì trong đầu hiện ra một cái mới đồng thuật năng lực. Hắn bắt đầu sử dụng cái này đồng thuật. Tại sử dụng thời điểm, Sợi gì có thể cảm giác được, mình cùng không gian xung quanh liên hệ trở nên trước nay chưa có chặt chẽ. Không, không chỉ là liên hệ, hắn cảm giác mình có thể thao túng không gian. Đây là Sợi gì tự lẩm bẩm. Hắn tâm niệm khẽ động, mắt trái đồng lực lặng yên phát động. Cảnh tượng xung quanh bắt đầu vặn mèo, trùng điệp. Sợi gì phát hiện mình đồng thời tồn tại ở hai cái không gian. Một cái là thế giới hiện thật thần thụ phía dưới, một cái khác là hư vô dị không gian. Hai cái không gian trong mắt hắn giống như gấp lại trong suốt phím nhựa, hắn có thể trông thấy lẫn nhau, thậm chí có thể để bọn chúng trùng điệp. Sợi gì đưa tay ra, ngón tay tại trong hiện thực chạm đến thần thụ thân cây, đồng thời tại bên trong dị không gian cũng chạm đến cái nào đó không tồn tại vật thể. Hắn tiếp tục thôi động động lực. Không gian thực tế một khu vực nhỏ bắt đầu bị dị không gian bao trùm. Một khu vực như vậy vật lý pháp tắc xảy ra vi diệu thay đổi, trọng lực giảm bớt, không khí trở nên mỏng manh, tia sáng chết xạ góc độ cũng phát sinh biến hóa. Giống như là dùng dị không gian quy tắc bao trùm thực tế. Tương tự ý dạ nạt sửa chữa thực tế xảy gì lập tức minh bạch cái này đồng thuật bản chất. Nhưng so ý dạ nạt càng mạnh mẽ hơn, càng tự do. Ý dạ nạt chỉ có thể sửa chữa thi thuật giả trạng thái bản thân, đem bất lợi thực tế chuyển hóa làm một cảnh. Mà thiên ngữ bên trong chủ tôn có thể sửa chữa thực tế bản thân. Đương nhiên, đại giới cũng lớn hơn. Sợi gì cảm thấy, chỉ là bao trùm một khu vực nhỏ như vậy, hắn chạ cờ dạ ngay tại phi tốc tiêu hao. nếu như bao trùm càng lớn phạm vi, sửa chữa càng căn bản phát tắc, tiêu hao biết hiện lên dãy số nhân tăng trưởng. Lấy hắn bây giờ trả cờ dạ lượng, cũng không thể tùy tâm sở dụng sử dụng cái này đồng thuật. Nhưng hắn tin tưởng, theo thời gian đưa đẩy, hắn sức mạnh càng ngày sẽ tăng mạnh, cuối cùng cũng có một ngày, chút tiêu hao này sẽ không còn trở thành chế ước. Bởi vì bây giờ sợi dị trả cờ dạ lượng thật sự là quá to lớn, tùy tiện tăng thêm 10 cũng không biết vượt qua bao nhiêu cái siêu ảnh cấp trả cờ dạ lượng. Mà cụ hệ này sắc dòng thuộc tính, tùy tiện chính là tăng thêm 600 chớ đừng nhắc tới cụ hệ này sắc dòng thuộc tính phía trên còn có mới dòng thuộc tính. Sợi dị thu liễm động lực, chung quanh dị tượng tiêu thất. Thành công. Tsutsu kỳ cạ cụ ra hỏi, thuần bị ạ tiểu gặng con mắt quan sát tỉ mỉ lấy mắt trái của hắn. Ân. Sợi dị gật đầu. Dín nghệ gặng đã thức tỉnh, hơn nữa lấy được một cái rất thú vị đồng thuật. Hắn đem thiên ngự bên trong chủ tôn năng lực đơn giản miêu tả một lần. Tsutsu kỳ cạ cụ ra nghe xong, trầm mặc phút chốc, bình luận, rất cường đại năng lực, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Đúng vậy a. Sợi dị gật đầu. Bây giờ ta đây, tối đa chỉ có thể bao trùm một cái đỉnh núi lớn nhỏ khu vực, hơn nữa không kiên trì được quá lâu. Nhưng xem như đòn sát thủ, đầy đủ. Hắn dừng một chút, nhìn xem Tsutsu Kikagura, muốn thử một chút nhìn sao. Tsutsu Kikagura chớp chớp mắt, thử cái gì? Ta mới đồng thuận. Xây gì dắt tay của nàng, mắt trái lần nữa hiện lên cái kia đồ án kỳ dị. Vung lỏng, đừng chống cự. Động lực phát động. Không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo, trùng điệp. Tsutsu Kikagura cảm thấy, chính mình phảng phất đồng thời đứng tại hai thế giới. Một cái là chân thực thần thụ trong kết giới, một cái khác là hư ảo dị không gian. Tiếp đó, xây gì bắt đầu sửa chữa thực tế. Hắn sửa chữa quy tắc rất đơn giản, cũng chính là trọng lực phương hướng. Tsutsu Kikagura đông nhiên cảm giác cơ thể chậm nhẹ, cả người bắt đầu chậm rãi phiêu khởi. Không phải phi hành, mà là trọng lực biến mất, nàng giống ở trong nước lơ lửng. Lam màu trắng tóc dài trên không trung tản ra, thuần bạch áo bào cũng giãn ra. Đây là Tsutsu Kikagura hiếm thấy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sửa đổi cục bộ trọng lực phương hướng, Sợi gì cũng bay lên, đi tới bên người nàng. Tại khu vực này bên trong, trọng lực chỉ hướng bên kia. Hắn chỉ liếc phía trên. Tsutsu Kiki chương 514 luân hồi nhắn mở. Mới đồng thuận. 2, chương 514 luân hồi nhắn mở. Mới đồng thuận. 2. Các cụ ra nếm thử di động. Nàng trên không trung quay người, động tác nhẹ nhàng giống một mảnh lông vũ. Loại này mất trọng lực cảm giác rất kỳ diệu, để cho nàng thuần bị ạ tiểu gặng trong mắt thoáng qua một tia hài đồng một dạng hiếu kỳ. Sợi dị nhìn xem nàng bộ dáng này, nhịn cười không được. Hắn tự tay nắm ở eo của nàng, mang theo nàng tại mất trọng lượng trong khu vực xoay chậm chậm. Hai người giống như ở trong nước vũ đạo, mỗi một lần động tác đều biết mang theo vi diệu chuẩn bị. Tsutsu kỳ cả cụ già mới đầu có chút cứng ngắc, nhưng rất mau thả lỏng đi xuống, thậm chí chủ động điều chỉnh tư thế, để cho chính mình thư thích hơn mà tựa ở sợi dị trong ngực. Thích không? Sợi dị hỏi. Ân. Tsutsu kỳ cả cụ già nhẹ nhàng gật đầu. Lam màu trắng tóc dài phất qua sợi dị gương mặt, cảm giác thật kỳ diệu. Sợi dị cúi đầu hôn một cái chán của nàng, tiếp đó thu liễm động lực, trọng lực khôi phục, hai người chậm rãi rơi xuống đất. Tiêu hao chính xác rất lớn. Sợi dị thở ra một hơi, chỉ là sửa chữa nhỏ như vậy quy tắc, bao trùm nhỏ như vậy khu vực, liền tiêu hao nhiều như vậy, nhưng đáng giá. Tsutsu Kikagura nghiêm túc nói, cái này đồng thuận, thời khắc mấu chốt có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Sợi dị cười, chính xác, theo ta càng ngày càng mạnh, nó hạn chế càng ngày sẽ càng nhỏ, thậm chí vĩnh cửu sửa chữa quy tắc. Sợi dị cảm giác cái này thuật cùng toàn trí toàn năng rất giống, cả hai cũng là sửa chữa thực tế, nhưng mà khác nhau điểm ở chỗ sợi dị nắm giữ một cái thế giới thuộc về mình, sau đó để thế giới của mình đi bao trùm thế giới hiện tại, sửa chữa thành thứ mình muốn quy tắc. Đồng thời sợi dị còn rất chờ mong mắt phải đồng thuật, muốn mở ra mắt phải rất đơn giản, chỉ cần lại ăn vào một khỏa trạ cờ dạ quả thực liền có thể. Sợi dị bây giờ mang theo sụt sủ kỳ cả cụ dạ trở lại ngàn năm sau đó mà nói, hắn bây giờ liền có thể phục dụng trạ cờ dạ quả thực. Bất quá sợi dị bây giờ cũng không nổi, tuyết cầu đã bắt đầu nhấp nô. Hơn nữa biết càng thêm quảng đại. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn biết cường đại đến có thể tùy tâm sở dục sửa chữa thực tế, cường đại đến có thể đối mặt bất cứ uy hiếp gì. Sợi dị dắt tay của nàng, đi thôi, trở về mặt trăng, cái kia chuẩn bị xuống một bước kế hoạch. Tsutsu Kikagura gật đầu, tùy ý hắn dắt chính mình bước vào cổng không gian phi. Thần thụ trong kết giới, viên thứ hai trái cây bị ngắt lấy sau, thần thụ tiến nhập xỉ nỉ trịa vòng lớn lên chu kỳ. Ở đây hết thể có hai khỏa thần thụ, sợi dị dự định đem bên trong một khỏa phá giải ra chín đại vĩ thú. Nếu không, hậu thế liền không có chín đại vĩ thú. Đương nhiên, cũng có khả năng chính mình cùng Tsutsu Kikagura xuyên thẳng qua thời không sau đó, lục đạo tiên nhân chính mình đi đem thần thụ chia cách. Đây đều là có khả năng. Tóm lại, xây dựng kế hoạch đang tại từng bước một thực hiện. Từ sáng tạo dệt đen, đến quan sát ẩn giờ dạ cùng ngắt dạ, lại đến thức tỉnh mới đồng thuận, mỗi một cái khâu đều đang vì ngàn năm sau thế giới làm nền. Vài ngày sau, mặt trăng nội bộ chỗ ở mặt trời nhân tạo dựa theo dự thiết chu kỳ chậm rãi chìm vào đường chân trời, đem phía chân trời nhuộm thành ấm áp cam cụ hệ này, sau đó mô phỏng màn đêm buông xuống, mái vòm trở nên trong suốt. Chân thực tinh không cùng viên kia xanh thẳm tinh cầu treo ở đen như mực trên thiên mạc, tung xuống thanh huy. Sợi dị dựa nghiêng ở quan tinh đài rộng lớn trên giường êm, bên tay mở ra một quyển quyển trục, nhưng lại không mảnh đọc, chỉ là nhìn qua mái vòm. Tsutsu Kikagura thì ngồi ở bên cạnh hắn cách đó không xa bàn con bên cạnh, trước mặt mở ra mấy quyển từ địa cầu mang tới, văn hay chữ đẹp đậm thực quyển trục cùng thực đơn. Nàng tinh tế bạch tích ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy chữ viết phía trên cùng đồ kỳ, thuần bị ạ tiểu gặng con mắt chuyên tâm phải phảng phất tại nghiên tập một loại nào đó chi cao nhân thuật, lam màu trắng tóc dài từ đầu bay trở xuống, rũ xuống trên trang giấy. Nghiên cứu một hồi, Tsutsu Kikagura đi vào phòng bếp. Phòng bếp là sợi dị tham chiếu hiện đại lý niệm kết hợp âm dương độn chi thuật sáng tạo, rộng rãi sáng tỏ, công năng đầy đủ. Bây giờ, nhóm bếp lửa nhỏ hơi đốt, một ngụm nồi sắt bên trong đang ngực mà bốc lên lấy chi tiết bạc khí, tản mát ra một loại hỗn hợp nhiều loại nguyên liệu nấu ăn phức tạp mùi. Tô Sủ Kỳ cả cụ dạ đưa lưng về phía cửa ra vào, đang hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm trong tay một cái đồ gia vị bình, phảng phất tại suy xét một chút rốt cuộc là bao nhiêu. Nàng hôm nay cũng người mặc màu trắng áo choàng, vải bóc mềm mại dáng ra, rộng lớn ống tay áo bị nàng dùng dây lụa buộc lên, lộ ra hai khúc trắng non cánh tay. Bên hông dây buộc phát họa ra eo của nàng mông đường cong, nở nang khe mông ở dưới vải dệt chống lên đầy đặn đường vòng cung, theo nàng hơi nghiêng người xem xét hỏa hầu động tác nhẹ nhàng lắc lư. Nàng tựa hồ cũng không phát giác sợi gì đến, đưa tay muốn đi lấy một cái hũ khác, đầu ngón tay vừa chạm đến bình thân, một cái bàn tay ấm áp liền từ phía sau nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của nàng, cầm tay của nàng. Cơ thể của Sủ Sủ Kỳ cả gù dạ mấy không thể xem kỹ cứng một chút, lập tức buông lỏng, cũng không quay đầu, chỉ là cái kia trong trẻo lạnh lùng thanh tuyến băng lên. Sao ngươi lại tới đây? Người thấy mùi đặc biệt. Sợi gì cơ nhẹ, cái cầm tự nhiên đặt tại nàng đầu vai, chóp mũi nhẹ cọ nàng hơi lạnh hay, một cái tay khác thì vòng qua nàng tinh tế lại mềm mại eo, lòng bàn tay dán nàng vào bụng bằng thẳng, đem nàng toàn bộ ôm vào trong ngực. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nàng phần lưng đường cong ưu mỹ, cùng với vòng eo tràn ngập kinh người có giãn mỡ đường cong, chặt chẽ mà dựa sát lấy hắn. Trên thân Sủ Sủ Kỳ cả gù dạ ngoại trừ nàng bản thân loại kia lạnh lùng mùi hương phan phảng, bây giờ còn dính nhiễm một tia khói lửa, cái này khiến Sợi Dị cảm giác rất thú vị. Lại tại học nấu cơm sao? Sợi Dị trêu chọc nói, ngón tay tại nàng trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve. Sủ Sủ Kỳ cả gù dạ thính hai đường đỏ, nhưng ngựa khí vẫn như cũ bình thản, dựa theo quyển trục thuật, bổ sung cần thiết năng lượng thu hút, có trợ giúp duy trì thân thể trạng thái tốt nhất. Nàng dừng lại một chút, hơi nghiêng đầu, chuẩn bị ạ cựu gẳng con mắt liếc Sợi Dị một cái, nói bổ sung. Hơn nữa, ngươi đã nói, nhà chắc có loại hoạt động này, phải không? Sợi Dị tại bên thai nàng khẽ nói, nhiệt khí phất qua nàng nhạy cảm da thịt, cảm thấy trong ngực cơ thể vừa mềm thêm vài phần. Bất quá, hỏa hầu giống như có chút lớn. Hắn báo cho biết một chút chiếc kia đà ba. Tsutsu Kỳ cả cụ dạ lập tức quay đầu trở lại, lông mày lại nhíu lại, tính toán dùng thìa đi khuấy động tác vẫn như cũ có chút cứng nhắc. Sợi Dị nắm chặt nàng cầm thìa tay, mang theo nàng khuấy động nước canh, đồng thời một cái tay khác điều chỉnh một chút nhà bếp lớn nhỏ. Chậm như vậy chậm quái, để nó đều bị nóng. Đúng, chính là như vậy. Tsutsu Kỳ cả cụ dạ học được rất chân thành. Mặc dù vẻ mặt vẫn bộ kia bộ dáng trong trẻo lạnh lùng, nhưng cơ thể đã hoàn toàn buông lỏng mà tựa ở Sợi Dị trong ngực, tùy ý hắn dẫn lĩnh động tác của mình. Sợi tóc của nàng cọ sát Sợi Dị gương mặt, mang đến hơi nổ xúc cảm. Một lát sau, nàng đột nhiên thấp giọng hỏi, "Hương vị sẽ kỳ quái sao? Chỉ cần là ngươi làm, cũng sẽ không kỳ quái." Sợi Dị không chút nghĩ ngợi trả lời, hôn một cái nàng bên cạnh cái cổ. Tsutsu Kỳ cả cụ dạ không nói gì thêm, nhưng Sợi Dị có thể cảm giác được, quanh thân nàng loại kia căng thẳng, nghiên cứu nhận thuật một dạng khí tức tiêu tán rất nhiều, thay vào đó là một loại nhu hòa hơn khí chất. Lại bận việc một hồi, mấy thứ đơn giản lại nhìn ra được dụng tâm món ăn bị dọn lên phòng ăn bàn ăn, một nồi canh sắc hơi có vẻ thâm trầm sốt mì rổ, một đĩa sắc đến biên giới hơi tiêu, nhưng chủ thể còn tính hoàn chỉnh cá, còn có một bát hỗn hợp nấm cùng rau cải ở cơm. Bên ngoài chính xác không tính là tinh xảo, thậm chí có chút vụng về khả ái. Sợi Dị lôi kéo cả cụ già ngồi xuống, chỗ ở bên trong dự thiết cổng không gian đống nhiên nổi lên ánh sáng nhạt. Đây là Sợi Dị vì dễ dàng cho địa cầu cùng mặt trăng qua lại mà thiết lập ổn định thông đạo một trong, nắm giữ quyền hạn người có thể trực tiếp truyền tống đến cung điện ngoại vi tiếp đãi đỉnh viện. Là Hako. Sợi Dị cảm giác một chút khí tức, cười nói: "Vừa vặn, để cho nàng cũng nếm thử tay nghề của ngươi." Tsutsu Kỳ cả cụ dạ nghe vậy, chuẩn bị ạ tiểu gẳng con mắt nhìn về phía thức ăn trên bàn. Rất nhanh nhẹn tiếng bước chân chuyển đến. Tsutsu Kỳ hạ cậu người mặc dễ dàng cho hoạt động cạn màu xanh da trời quần áo, tóc dài đâm thành cao đuôi ngựa, trên mặt mang hoạt bát nụ cười chạy vào: "Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, ta đã về rồi." Nàng trạ cơ dạ so với mấy tháng trước to lớn hơn, rõ ràng tu hành không có bướng lòng. Hạ cậu đến rất đúng lúc. Sợi Dị vẫy tay: "Tới ngồi, cả cụ dạ vừa làm xong bữa tối." Mẫu thân đại nhân xuống bếp. Tsutsu Kỳ hạ cổ nhãn tỉnh sáng lên, tò mò tiến đến bên cạnh bàn, ánh mắt đảo qua thức ăn trên bàn, nụ cười trên mặt không chút nào giảm, ngược lại càng tiềm rực rỡ. Nhìn cũng rất tuyệt, mẫu thân đại nhân thật là lợi hại. Nàng không keo kiệt chút nào mà tán dương, tiếp đó khéo léo ngồi xuống. Tsutsu Kỳ cả cụ dạ liếc nữ nhi một cái, không nói gì, chỉ là cầm lấy Sợi Dị trước mặt bát, yên lặng vì hắn múc một chén canh. Sợi Dị tiếp nhận, nếm trước một ngụm canh. Hương vị quả thật có chút phức tạp, muối tựa hồ nhiều một chút, một loại nào đó nấm loại hương vị cũng hơi có vẻ nhô ra, nhưng nóng hổi, mang theo đồ ăn nguyên thủy nhất ấm áp. Hắn mặt không đổi sắc uống xong, tiếp đó kẹp lên một khối cá, cẩn thận nhấm nháp. Ân, thịt cá rất non, hỏa hầu nắm giữ được so với lần trước tốt hơn nhiều. Hắn gật đầu đánh giá, lại múc một muỗng hầm cơm. Cơm cũng cứng mềm vừa phải, cả cụ dạ tiến bộ rất lớn. Tsutsu Kỳ cả cụ dạ yên tĩnh nhìn xem hắn ăn, thuần bị ạ tiệu gẳng con mắt không hề chớp mắt, thẳng đến nghe được hắn đánh giá, mới thở phào nhẹ nhõm, chính mình cũng bắt đầu miệng nhỏ ăn, địa bộ yêu nhã. Tsutsu Kỳ hạ cổ cũng ăn được say sưa ngon lành, một bên ăn một bên càng không ngừng nói ăn ngon còn giảng thuật trên địa cầu kiến thức. Ấn giờ dạ đứa bé kia tu luyện có thể liều mạng, lôi độn đã tượng mô tượng dạng đâu, ạt ra ngược lại là cả ngày vui vẻ, bất quá trả cờ dạ lượng tăng trưởng thật tốt nhanh, tùy tiện ngược xuôi đều có thể mang theo gió. Đầu kia nhỏ chó sói mập không thiếu, nhưng tiếp cận người Sợi Dị cùng Tsutsu Kỳ cả cụ dạ an tính nghe, ngẫu nhiên hỏi một đôi lời. Trong nhà ăn tràn ngập thức ăn nhiệt khí, nữ nhi dịu dít giảng thuật tâm thanh. Ăn xong, Hạ Cổ chủ động hỗ trợ thu thập, cứ việc cả cụ dạ tính toán dùng đơn giản nhất phương thức hủy diệt bắt đũa, lại dùng âm dương độn chi thuật sáng tạo mới bắt đũa, nhưng bị Sẩy Dị kịp thời ngăn lại. Tiếp đó ba người rời bước đến càng rộng rãi hơn trong phòng. Hạ Cổ trong khoảng thời gian này tu hành như thế nào? Sẩy Dị hỏi. Tô Sủ Kỳ cạ cụ dạ thì an tĩnh ngồi xổm tại Sẩy Dị phía sau xa hơn một chút một điểm vị trí, lưng thẳng tắp, lam bạch tóc dài như thác nước bố giống như rủ xuống, kimono cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng một ngấn da tuyết. Tô Sủ Kỳ Hạ Cổ lập tức sống lưng thẳng tắp, trên mặt lộ ra tự hào thần sắc, trở về phụ thân đại nhân, tu hành tiến triển rất nhanh, tiên thuật cảm giác cùng hấp thu ổn định nhiều, tự nhiên năng lượng chuyển hóa hiệu suất tăng lên không ít đâu, nhận thể thuật phương diện, ngài dạy ta mấy cái kia thuật ta cũng quen luyện nắm giữ rồi, còn có, ta gần nhất tại thử đem tự nhiên năng lượng cùng phong độn kết hợp, khai phát mới chiêu thức nàng quần quần không dứt mà hồi báo, con mắt tỏa sáng lấp lánh. Sầy Dị Kiên nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Hắn có thể cảm giác được Sủ Ký Hạ Cổ thể bên trong chạ cơ dạ khỏe mạnh trưởng thành, thiên phú của nàng quả thật không tệ, hơn nữa tâm tính thuần túy, tiến hành tu hành làm ít công to. Rất tốt. Sầy Dị tán thưởng nói, tiếp đó chuyện hơi đổi. Chỉ nói cũng không đủ cả cụ dạ, hắn quay đầu nhìn về phía Sủ Kỳ cả cụ dạ. Ngươi tới cùng Hạ Cổ luận bàn một chút, nhìn nàng một cái mấy ngày này tiến bộ. Sủ Kỳ cả cụ dạ nghe vậy, chuẩn bị ạ cựu gẳng con mắt chuyển hướng Sầy Dị, lại nhìn một chút trong nháy mắt khẩn trương lại hưng phấn lên Hạ Cổ chậm rãi gật đầu. Hảo. Sủ Kỳ Hạ Cổ bá mà đứng lên, kích động, thỉnh mẫu thân đại nhân chỉ giáo. Sầy Dị mỉm cười, đưa tay vung khẽ. Nhu hòa không gian chập chờn nhộn nhạo lên, ba người tiêu thất, sau một khắc, đã đưa thân vào mặt trăng nội bộ thế giới một chỗ cố ý mở ra sân diễn luyện. Dưới đất là cứng rắn kim loại lát thành, trung quanh có kiên cố kết giới bao phủ, đủ để tiếp nhận cường độ cao chiến đấu dư ba. Đỉnh đầu là mô phỏng thâm thúy bầu trời đêm, ánh sao lấp lánh. Tô Sủ Kỳ cả cụ dạ chậm rãi đứng dậy, chân trần đứng tại chân bóng trên mặt đất, mắt cá chân tinh tế, đi lên kéo dài bị vải vóc bao khỏa, sung mãn cặp đùi mượt mà cùng cặp mông. Tô Sủ Kỳ Hạ Cổ hít sâu một hơi, bày ra chiến đấu thức mở đầu, quanh thân chạ cờ dạ bắt đầu phun trào. Mẫu thân đại nhân, ta tới. Lời còn chưa dứt, Tô Sủ Kỳ Hạ Cổ thân ảnh chợt mơ hồ. Nàng đem phong độn chạ cờ dạ bám vào tại hai chân, tốc độ tăng vọt, hóa thành một đạo hệ ạt một dạng tàn ảnh, từ khía cạnh đánh út về phía Tô Sủ Kỳ Hạ Cổ dạ. Đồng thời hai tay kết ấn, phong độn xỉn cụ rẽ nạ. Mấy đạo sắc bén vô cùng cao áp dình no rụt hiện lên hình quạt cắt chém mà ra. Sầy Dị yên tĩnh nhìn xem hai người chiến đấu. Đến nỗi trở lại ngàn năm thời gian sau đó, Sầy Dị cũng định rồi xuống, ngay tại ba ngày sau. Ba ngày sau, hắn phải mang theo Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ rời đi thời đại này. Chương 515 chia tách 9 đại vi thú chương 515 chia tách 9 đại vi thú mấy đạo sắc bén cao áp dình no rụt hiện lên hình quạt cắt chém mà ra, mỗi một đạo đều đủ để cắt ra nham thạch, trong không khí lưu lại sắc bén gào thét. Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ đứng yên tại chỗ. Ngay tại dình no rụt sắp chạm đến nàng và táo nháy mắt, nàng hơi hơi nghiêng người tất cả dình no rụt sượt qua người. Lam màu trắng tóc dài bị dình no rụt mang theo khí lưu phát động, áo bào bay phất phới, phát họa ra nàng nở nàng thân thể hình dáng. Vòng eo thon gọn ở đó rộng lớn màu trắng và ăn vào như ẩn như hiện, trước ngực đầy đặn đường cong theo hô hấp hơi hơi chập trùng. Tốc độ còn có thể. Nàng âm thanh trong trẻo lạnh lùng băng lên. Tô Sủ Kỳ Hạ Cổ nhất kích không trúng, hào không độ trí, hai tay lần nữa kết ấn, tiên pháp phong độn dạ sến hù nhẹ kèn. Một cái cao tốc xoay tròn trả cơ dạ cầu tại nàng lòng bàn tay hình thành. Nội bộ vô số thật nhỏ dịn no rụt điên cuồng cắt chém, phát ra chói tai âm thanh cắt chém. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ nâng tay phải lên, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái. Tô mổ gọ rụt xin no hải quật. Khớp xương màu xám bắn ra. Dạ sen phủ như kén đụng vào màu xám xương trong mấy mắt, những cái kia cuồng bạo dịn no rụt trực tiếp vô thành vô tức tiêu tán. Quá truy cầu uy lực, không để mắt đến năng lượng tính ổn định. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ thản nhiên nói. Tô Sủ Kỳ Hạ Cổ trong mắt lóe lên một tia khinh phục, nàng hít sâu một hơi, quanh thân chạ cờ dạ sôi trào lên. Tự nhiên năng lượng từ mặt trăng trong hoàn cảnh tràn vào thân thể của nàng. Tại khỏe mắt tạo thành nhàn nhạt nhãn ảnh. Tiên nhân hình thức. Như vậy chiêu này đâu? Tô Sủ Kỳ Hạ Cổ hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực, khổng lồ trả cờ dạ điên cuồng ngưng kết. Tiên pháp phong độn siêu đại đột phá. Cơn lốc cuồng bạo từ trong miệng nàng phun ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân diễn luyện. Phong áp mạnh, để cho kết giới cũng hơi rung động. Gió lốc bên trong, vô số thật nhỏ dình no rụt sẩn tàng ở giữa, tạo thành nhất đạo không góc chết công kích lưới. Sầy Dị đứng tại bên sân, khẽ gật đầu. Tô Sủ Kỳ Hạ Cổ một chiêu này quả thật có tiến bộ, đem phạm vi công kích cùng tinh vi điều khiển kết hợp, đã mò tới ảnh cấp cánh cửa. Đáng tiếc Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ vẫn không có để ở trong lòng, nàng đưa hai tay ra, mười ngón tinh tế như hình bạch, trên không trung nhẹ nhàng bạch một cái. Dạ sổ ghệ mịt lệ kỳ. Vô số trả cờ dạ nắm đấm vô căn cứ hiện lên, mỗi một cái đều ngưng thực như bạch ngọc, lít nha lít nhít đầy toàn bộ không gian. Những thứ này nắm đấm cũng không phải là tùy tiện công kích, mà là đón lấy gió lốc bên trong mỗi một đạo ẩn tàng gìn nó rụt. Phanh 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 phanh. Dày đặc tiếng va đập giống như mưa rơi xối xả. Mỗi một lần va chạm đều có một đạo gìn nó rụt bị đánh nát. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ vẫn đứng tại chỗ, áo bào không loạn, tóc dài như lúc ban đầu. Tô Sủ Kỳ Hạ Cổ thở phì phò, cái chán chảy ra mồ hôi mịn. Tiên nhân hình thức duy trì đối với nàng tới nói hay không nhỏ gánh vác. Ta thua. Nàng có chút hề hoài, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu, con mắt lóe sáng lấp lánh mà nhìn xem mẫu thân. Nhưng mẫu thân đại nhân thật là lợi hại, một chiêu kia là gì đó, ta đều không thấy rõ ngài là thế nào xuất thủ. Bắt thập thần không kích đem trả cờ dạ cực hạn áp suất sau thả ra thể thuật. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ giải thích nói, đi đến Tô Sủ Kỳ Hạ Cổ trước mặt, đưa tay khẽ vuốt đỉnh đầu của nàng. Động tác này có chút cứng nhắc, nhưng đã là nàng biểu đạt tán dương phương thức. Tiến bộ của ngươi rất lớn, tiên thuật nắm giữ được không tệ, trả cờ ra điều khiển cũng có đề thăng. Tô Sủ Kỳ Hạ Cổ lập tức cười nở hoa, giống con nhận được khích lệ tiểu động vật, cọ sát mẫu thân bàn tay. Sấy gì lúc này đi tới, mỉm cười nói, hạ cổ thực lực, đặt ở bây giờ giới lý dạ, đã là nhất lưu, bất quá cả cụ dạ, ngươi vừa rồi chỉ dùng không đến một thành sức mạnh a. Tosuki cả cụ dạ khẽ gật đầu, luận bàn mà thôi. Nàng quay người nhìn về phía Sấy gì, thuần bị ạ kiệu gặm trong mắt thoáng qua một tia khát vọng. Sấy gì biết nàng ý tứ. Đây là lại đến hiến lương thời điểm. Chờ muộn một chút thời điểm a. Sấy gì dắt Tosuki cả cụ dạ tay, một cái tay khác vuốt hạ cổ tóc. Hạ cổ đi theo ta thư phòng, có một số việc muốn hỏi ngươi. Thư phòng ở vào cung điện phía đông, cực lớn rơi ngoài cửa sổ là mặt trăng nội bộ nhân tạo cảnh quan, huỳnh quang xâm lâm tại mô phòng hạt phía dưới tản ra nhu hòa lam màu xanh lá cây tia sáng, dòng suối dốc rách, nơi xa dãy núi chập trùng. Sấy gì ngồi ở bàn đọc sách sau rộng lớn trên ghế ngồi, tuột sủ kỳ cạ cụ dạ thì an tĩnh ngồi xổm ở bên người hắn trên nệm êm, lưng thẳng tắp, lam bạch tóc dài như thác nước bố giống như rủ xuống. Nàng đang tại đọc qua một bản liên quan tới phong ấn thuật của chủ, ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ lấy chữ viết phía trên. Tuột sủ kỳ hạ cậu ngồi ở đối diện trên ghế, có chút hiếu kỳ mà nhìn xem phụ thân. Phụ thân đại nhân, chuyện gì nha? Sấy gì không có trả lời ngay, mà là trước tiên rót cho mình chén trà, cũng cho Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ cùng Sủ Kỳ Hạ Cổ tất cả rót một chén. Hương trà lượn lờ, trong thư phòng tràn ngập ra. Hạ Cổ, Sấy gì chậm rãi mở miệng. Ta và ngươi mẫu thần rất sắp rời đi thời đại này. Hạ Cổ chớp chớp mắt, rời đi. Đi nơi nào? Lại muốn đi hưởng tuần trăng mật sao? Không. Sấy gì lắc đầu. Muốn đi chỗ xa hơn, ngàn năm sau đó. Ngàn năm sau đó. Hạ Cổ ngây ngẩn cả người. Là có ý gì? Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ buông quyển trục xuống. Thuần bị ạ kiệu gặng con mắt nhìn về phía Sấy Dị, chờ đợi giải thích của hắn. Mặc dù Sấy Dị phía trước đề cập với nàng, nhưng nàng biết, bây giờ là muốn chính thức nói cho nữ nhi. Sấy Dị đem chén trà thả xuống, hai tay khoanh đặt lên bàn. Ta đến từ ngàn năm sau thế giới, thông qua phương pháp đặc thù đi tới thời đại này, bây giờ, ta phải đi về, mà cả cụ dạ, sẽ cùng ta cùng đi. Hắn dừng một chút, nhìn xem sột sụ ký hạ cô biểu tình khiếp sợ, tiếp tục nói, ngươi cũng biết, ta và ngươi mẫu thân đều không phải là người bình thường, ngàn năm sau thế giới, có thế lực của ta, bộ hạ của ta, cũng có. Ta cần đối mặt địch nhân, cả cụ dạ nguyện ý đi với ta thời đại kia, bắt đầu mới sinh hoạt. Trong thư phòng an tĩnh phút chốc, Tô Sủ Kỳ Hạ Cổ tiêu hóa cái này tin tức kinh người, biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn biến ảo. Cuối cùng, nàng ngẩng đầu, con mắt có chút phát củ hễ mẻ, "Vậy ta thì sao? Phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân, không cần ta nữa sao?" Thanh âm của nàng mang theo nghẹn ngào. Sấy gì đứng dậy, đi đến Hạ Cổ trước mặt, ngồi xổm người xuống cùng nàng nhìn thẳng, "Chúng ta đương nhiên muốn ngươi, cho nên bây giờ, ta đang hỏi ngươi, Hạ Cổ ngươi nguyện ý cùng đi với chúng ta sao? Đi ngàn năm sau đó thế giới." Hạ Cổ ngây ngẩn cả người, ta cũng có thể đi, chỉ cần ngươi nguyện ý. Sấy gì mỉm cười, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi rời đi, có thể liền sẽ không trở về được thời đại này, ngươi sẽ rời đi ngươi quen thuộc hết thảy, đi một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Hạ Cổ nhìn xem phụ thân, lại xem mẫu thân, nàng nhớ tới xuất sinh sau này từng ly từng tí. Ta muốn đi. Nàng dùng sức gật đầu, nước mắt lại rớt xuống. Ta muốn cùng phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân cùng một chỗ, đi nơi nào đều được. Sấy gì đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng của nàng. Thật lâu. Tô Sủ Kỳ Hạ Cổ cảm xúc bình phục, có chút ngượng ngùng lau lau nước mắt, "Cái kia, chúng ta khi nào thì đi? Phải chuẩn bị cái gì không?" "3 ngày sau." Sấy gì buông nàng ra, trở lại trên chỗ ngồi. "3 ngày này, ta biết xử lý xong thời đại này sau cùng sự tình, đến nỗi chuẩn bị. Mang lên các ngươi quý trọng đồ vật liền tốt, những thứ khác hết thảy, ngàn năm sau thế giới đều có." Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, hay à xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất dài vào thư phòng, trên sàn nhà bỏ ra ngân bạch quan ban. "Bây giờ, đi nghỉ trước đi, ngày mai bắt đầu, ta phải bận rộn dậy rồi." Tô Sủ Kỳ Hạ Cổ dùng sức gật đầu. Hướng phụ mẫu sau khi hành lễ rời đi thư phòng. Trong thư phòng chỉ còn lại Sấy Dị cùng Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ. Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ đi đến bên cạnh Sấy Dị, ngồi xổm hạ xuống, đem đầu nhẹ nhàng tựa ở trên vai hắn. Cái này thì lại điệu bộ nàng đã làm được càng ngày càng tự nhiên. Khẩn trương sao? Sấy Dị nắm ở eo của nàng, ngón tay tại eo của nàng bên cạnh bút ve. Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ khẽ lắc đầu, người tại liệt không. Nàng dừng lại một chút, thuần bị ạ kiệu gặng con mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhân tạo mặt trăng, chỉ là có chút kỳ diệu. Muốn đi ngàn năm sau kỳ thực không có khác biệt lớn, chỉ là nhiều một chút khoa học kỹ thuật sản phẩm. Sáng sớm ngày hôm sau, Sấy Dị mang theo Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ cùng Sủ Kỳ Hạ Cổ về tới địa cầu. Bọn hắn không có trở về trước đây chỗ ở, mà là đi thẳng tới thần thụ kết giới. Hai quả thần thụ vẫn như cũ đứng sừng sững ở đó, cành lá chọc trời, tản ra bảng bạc sinh mệnh năng lượng. Trong đó một gốc, nhưng là Sấy Dị hôm nay phải xử lý đối tượng. Cái này một quả cũng là Sấy Dị từ Sủ Kỳ Y Sĩ Kỳ nơi đó có được thập vĩ mầm non, tiếp đó bồi dưỡng ra. Phụ thân đại nhân, chúng ta muốn làm gì? Tô Sủ Kỳ Hạ Cổ tò mò hỏi. Sấy Dị đứng tại hai quả thần thụ ở giữa, ngửa đầu nhìn qua cây kia không có kết quả thần thụ, đem nó chia tách thành 9 bộ phận, sáng tạo ra 9 đại vĩ thú. Vĩ thú? Tô Sủ Kỳ Hạ Cổ nháy mắt mấy cái. Đó là cái gì? Chạ cơ dạ tụ hợp thể, nắm giữ gần như vô hạn sinh mệnh cùng khổng lồ sức mạnh. Sấy Dị giải thích nói, tại ngàn năm sau thế giới, bọn chúng biết đóng vai trọng yếu nhân vật. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ đứng tại hắn bên cạnh thân, thuần bị ạ tiểu gặm con mắt nhìn chăm chú lên thần thụ. Nàng có thể cảm nhận được trong thần thụ ẩn chứa chạ cơ dạ lượng. Đem hắn chia tách, sáng tạo sinh mệnh, cái này dù cho đối với nàng tới nói cũng là hùng vĩ công trình. Cần ta giúp một tay sao? Nàng hỏi. Sấy Dị lắc đầu, nhìn xem liền tốt, đây là ta đưa cho cái thời đại kia lễ vật. Hắn hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi nâng lên, bàng bạc trả cờ dạ từ trong cơ thể hắn tuôn ra, giống như ý dụ mì thủy bản chạy xuôi quyết tán, dần dần bao phủ cả khỏa thần thụ. Âm dương đột, thần thụ bắt đầu phát sáng. Đây không phải là thông thường tia sáng, mà là một loại từ bên trong ra ngoài lộ ra ấm áp sữa màu trắng quang huy. Cây khô đường vân dần dần rõ ràng, mỗi một đạo đường vân đều đang phát sáng, phản phất có sinh mệnh ở trong đó chảy xuôi. Lá cây vang xào xạc, không phải gió thổi, mà là cây bản thân tại chấn động. Xây gì đầu tiên là đem thần thụ chuyển hóa thành thập vĩ địa bộ, tiếp đó sẽ ở thập vĩ trên cơ sở đem hắn phân làm hai bộ phận, một phần là nhục thân, một phần là trả cờ dạ. Nhục thân đang khô héo đi qua, tạo thành ngoại đạo ma tượng, bên trong chỉ có lưu lại một số nhỏ vi thú trả cờ dạ. Nhưng cho dù như thế, cũng cất giấu khổng lồ sinh mệnh lực. Mà những cái kia bị phân ly vĩ thú trả cờ dạ, nhưng là trôi nổi tại trong không khí, lộ ra ao màu trắng. Thấy vậy, Kỳ Dục Hạ Dạ bắt đầu động thủ chia tách, đem hắn phân làm 9 phần. 9 đám cực lớn, màu sắc khác nhau trả cờ dạ quang đoàn lơ lửng giữa không trung, mỗi một đoàn đều 5 chắc mét lớn nhỏ, tản ra kinh khủng trả cờ dạ chập chờn. Nhất vĩ sủ cạ cụ, màu vàng đất, ẩn chứa gió cùng đất trả cờ dạ. Nhị vĩ mạ tạ ta bì, u màu xanh da trời, thiêu đốt lên màu xanh da trời hỏa diễm. Tam vĩ ý đô bù, sâu màu xanh da trời, quanh thân hơi nước mờ mịt. Tứ vĩ son gỗ cụ, dung nhang một dạng củ hệ loại sắt. Ngũ vĩ cô cụ, thuần màu trắng, hơi nước lượn lờ. Lục vĩ sạc kèn, nghiêm trù màu tím. Thất vĩ chú mẹ ấy, phỉ thúy một dạng màu xanh lá cây, sau lưng mọc lên cánh. Bát vĩ dị kỳ, áng củ hệ loại sắt, xúc tu vũ động. Cửu vĩ cụ ra mạ, thường hực cam củ hệ loại sắt, chín cái đôi hư ảnh chập chờn. Bọn chúng đều vẫn là quang đoàn hình thái, không có cụ thể hình thái, nhưng đã có thể nhìn ra riêng phần mình đặc tính. Kế tiếp chính là giao phó hình thái cùng ý thức. Sầy Di lẩm bẩm nói, âm dương độn sức mạnh bắt đầu rót vào chín đại quang đoàn. Lấy âm độn sáng tạo hình thể, lấy dương độn giao phó sinh mệnh quang đoàn bắt đầu co vào biến hình. Su cạ củ hóa thành một cái cực lớn ly miêu, mạ tạ tạ bị biến thành thiêu đốt lên lam hỏa mèo đen, ý đồ bụ trở thành tam vi cự quy, son gỗ cụ là dung nham cự viên, cổ cụ là thuần trắng tuấn mã, sải kèn là cát sỉu một dạng sinh vật, chuyện ấy là giáp trùng cùng chuẩn chuẩn kết hợp, dị kỳ là bạch tuộc cùng châu được, cụ dạ mạ nhưng là cực lớn hồ ly. Bọn chúng mở to mắt, đủ loại màu sắc trong đôi mắt, ban sơ là mê mang, sau đó là hiếu kỳ, cuối cùng tập trung tại trên thân sợi dị. Bản năng, bọn chúng hướng sợi dị cúi đầu xuống. Đây là đối với người sáng tạo kính sợ cùng thần phục. Sợi dị đi đến chín cái vĩ thú trước mặt. Lúc này bọn chúng vẫn là ấu niên thể, hình thể so tương lai không lớn lắm. Hắn đưa tay ra, theo thứ tự vuốt ve mỗi cái vĩ thú đầu. Các ngươi là trả cờ dạ hóa thân, là một bộ phận của cái thế giới này, tương lai các ngươi biết kinh nghiệm rất nhiều, sẽ bị phong ấn, sẽ bị tranh đoạt, cũng sẽ cùng nhân loại sinh ra ràng buộc. Vĩ thú nhóm phát ra khẽ tê, dường như đang đáp lại. Bây giờ ta muốn cho các ngươi cắm vào một chút ký ức, không phải chân thực ký ức, mà là dự thiết cố sự. Những câu chuyện này sẽ trở thành các ngươi nhận thức cơ sở, để các ngươi trong tương lai có thể đóng vai tốt chính mình nhân vật. Sợi dị mắt trái nổi lên tử sắc quan mang. Hắn mắt trái cũng cùng xạ sủ kẹ khác biệt, có thể tự do hoán đổi, biến thành thông thường con mắt. Đồng thời, Kỳ Dục Hạ Dạ còn có thể cảm thấy chính mình dịn nệ gẳng còn có thể tiếp tục tiến hóa. Bây giờ xa xa không phải chịu tải động lực cực hạn. Sau đó sợi dị đem hắn đem nguyên tắc bên trong liên quan tới vi thu thiết lập, bọn chúng như thế nào bị lục đạo tiên nhân sáng tạo, như thế nào phân tán đến các nơi trên thế giới, riêng phần mình tính cách đặc điểm, những tin tức này lấy miễn thuật hình thức cắm vào vi thu ý thức chỗ sâu. Quá trình này đồng dạng cần cẩn thận điều khiển. Vừa muốn cắm vào đầy đủ ký ức, lại không thể phá hư vi thú vừa mới đản sinh bản thân ý thức. Lại qua một hồi, sợi dị cuối cùng hoàn thành. Chín cái vĩ thú xuống lại, nhìn phía dưới sợi dị. Các ngươi nên đi chỗ của mình. Sợi dị mỉm cười nhìn bọn chúng. Su Kaku, đi phong quốc sa mạc, Mạ Tạ Tạ Bì, đi lôi quốc rừng rậm, Ý Dô Bù, đi thủy chi quốc hồ nước, Son Gỗ Cụ, đi sủ chìa no cù ni núi lửa, Cổ Cụ, đi cánh đồng tuyết, Sải Kèn, đi đầm lầy, Chmê Ây, đi lang quốc thác nước, Dì Kỳ, đi ủn nhạy kỳ. Cụ dạ mà hắn nhìn về phía cái kia cam củ hê mẹ sắc hồ ly, ngươi đi hỏa chi quốc rừng rậm, nơi đó sẽ có duyên phận của ngươi. Bây giờ giới lý ra, tự nhiên không có cái gọi là các đại quốc. Sợi dị lấy ra ngàn năm sau đó địa đồ. Chỉ là ngàn năm thời gian, mảng lục địa di động không nghiêm trọng lắm. Cho nên miếng bản đồ này phóng tới bây giờ cũng vẫn như cũ có thể dùng. Tại xác nhận vĩ thú ký ức xuống đất trên bản vẽ nội dung sau, sợi dị mới đưa địa đồ thu vào. Chương 516 trở lại ngàn năm sau đó. Chương 516 trở lại ngàn năm sau đó. Vĩ thú nhóm lưu luyến không rời, nhưng ở sợi dị ra hiệu phía dưới, vẫn là quay người, riêng phần mình hướng về cố định phương hướng rời đi. Bọn chúng hình thể đang chạy trốn từ từ nhỏ dần, cuối cùng biến mất ở trong màn đêm. Sợi dị nhìn xem bọn chúng rời đi phương hướng, sờ lên cằm. Kết quả là, hắn mới là tất cả vĩ thú chân chính người sáng tạo. Cái kia ngàn năm sau đó, nếu là hắn giải trừ phong ấn, những thứ này vĩ thú sẽ như thế nào đối đãi hắn đâu? Sợi dị có chút hiếu kỳ. Tô Su Kỳ cả cụ già yên tĩnh đứng tại bên cạnh sợi dị, hay hạt vẩy vào nàng lam bạch tóc dài cùng thuần trắng trên áo bào, để cho nàng xem ra giống như dưới ánh trăng nữ thần. Dạng này, lịch sử liền sẽ dựa theo quỹ đạo định trước đi tới sao? Tô Su Kỳ cả cụ già có chút hiếu kỳ. Trên lại thể biết. Sợi dị thu hồi ánh mắt. Ta cắm vào ký ức sẽ để cho hành vi của bọn nó phù hợp cố sự, đến nỗi chi tiết. Luôn có biến số, thế nhưng không trọng yếu. Chỉ cần chủ thể giản khung không thay đổi, ngàn năm sau thế giới sẽ phải là ta quen thuộc bộ dáng. Hắn quay người, nhìn về phía Sosuke Kagura cùng Sosuke Hako, đi thôi, còn có hai người muốn gặp. Tô Sủ Kỳ Hạ Gọ Dỗ Mộ chính ở chỗ này chủ tội, tại sợi gì dưới sự yêu cầu, du lịch thế gian, truyền bá trả cơ dạ, trợ giúp người cần giúp đỡ, tự mình cảm thụ thế giới này phức tạp. Sợi gì mang theo Tô Sủ Kỳ cả cụ dạ cùng Tô Sủ Kỳ Hạ Cổ tìm được hắn lúc, hắn đang vì một cái thụ thương tợ săn trị liệu. Hắn màu cam tiên nhân vẻ mặt đã rút đi, dị nghệ gặm che chắn tại đầu dưới tóc, nhìn một mặt rất nhiều, mặc đơn giản mà bi, giống một cái bình thường lý ra. Nhìn thấy phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân cùng muội muội đột nhiên xuất hiện, Tô Sủ Kỳ Hạ Gọ Dỗ Mộ ngây ngẩn cả người. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, Hạ Cổ, các ngươi sao lại tới đây? Xây gì không có hàn huyên, thẳng vào chủ đề, Hạ Gọ Dỗ Mộ, ta cả rủ kỳ đêm phải ly khai một đoạn thời gian rất dài, có thể là mấy năm, cũng có thể là càng lâu. Tô Sủ Kỳ cơ thể của Hạ Gọ Dỗ Mộ chấn động, không khỏi hỏi, rời đi, đi nơi nào? Đi một cái chỗ rất xa. Xây gì không có giải thích cặn kẽ. Trước lúc rời đi, ta có mấy chuyện muốn giao phó ngươi. Hắn nhìn về phía nơi xa Nhẫn Tông thôn lạc phương hướng, đệ nhất, Ặc Dạ cùng Ỉn Dở Dạ, ngươi phải thật tốt dạy bảo bọn hắn, đặc biệt là Ỉn Dở Dạ, hắn kế thừa xạ dìn gẳng tiềm lực, thiên phú cực cao, nhưng tâm tính dễ dàng cực đoan, ngươi muốn dẫn đạo hắn, mà không phải áp chế hắn. Tô Sủ Kỳ Hạ Gọ Dỗ Mộ gật đầu, ta minh bạch. Thứ hai, Nhẫn Tông phát triển, thuận theo tự nhiên. Xây gì nói tiếp, không cần tính toán sáng tạo một cái tuyệt đối hài hòa thế giới, đó là không có khả năng, dạy bảo mọi người lý giải trả cơ dạ, lý giải lẫn nhau, nhưng cũng muốn tiếp nhận tranh đấu, mâu thuẫn, những thứ này cũng là thế giới một bộ phận. Tô Sủ Kỳ Hạ Gọ Dỗ Mộ trầm mặc. Lời nói này, cùng cha phía trước từng nói với hắn tương tự, nhưng bây giờ nghe tới, lại có sâu hơn cảm ngộ. Mấy tháng này du lịch, hắn gặp được quá nhiều, có chút tranh đoạt nguồn nước mà tranh đấu thôn xóm, cũng có tại trong tai nạn nâng đỡ lẫn nhau người xa lạ. Nhân tính phức tạp, hoàn toàn không phải đơn giản tốt cùng ác có thể khái quát. Ta biết nhớ, hắn chỉnh trọng nói. Cuối cùng xảy gì dừng một chút, lưu lại cây kia thần thụ không thể có bất luận kẻ nào tiếp cận. Tô Sủ Kỳ Hạ Gọ Dỗ Mộ gật đầu. Ta đã biết. Giao phó xong, xảy gì mở ra cổng không gian phi, mang theo Tô Sủ Kỳ cả cụ già cùng Tô Sủ Kỳ Hạ Cổ rời đi. Tô Sủ Kỳ Hạ Gọ Dỗ Mộ đứng tại chỗ, thật lâu nhìn qua bọn hắn biến mất phương hướng, cuối cùng không người một cái thật sâu. Trạm thứ hai là mặt trăng, nhưng không phải xây gì kiến tạo cái kia nội bộ thế giới, mà là mặt trăng mặt ngoài. Tô Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ chính ở chỗ này tu hành, kèn sợi gẳng tia sáng trong mắt hắn lưu chuyển, hắn lơ lửng giữa không trung, bên cạnh chín quả màu đen cầu đạo ngọc xoay chậm chậm. Nhìn thấy phụ mẫu cùng muội muội đột nhiên xuất hiện tại tháng bày tỏ, hắn lấy làm kinh hãi, đội vàng hạ xuống. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, Hạ Cổ, các ngươi như thế nào Hạ Mụ Dạ? Xây gì khai môn đập núi, chúng ta muốn rời đi, cái thời đại này sự tình cơ bản đã xử lý hoàn tất, tương lai là ngươi cùng Hạ Gọ Dỗ Mộ cùng với các ngươi đời sau thời đại. Tô Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ có chút hoang mang không thôi, rời đi, đi nơi nào? Ngàn năm sau đó, xây gì không có dấu diếm, ta là từ thời đại kia tới, bây giờ phải đi về, mẫu thân ngươi cùng muội muội sẽ cùng ta cùng một chỗ. Tô Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ tiêu hóa tin tức này, cuối cùng quỳ một chân trên đất, vô luận phụ thân đại nhân đi nơi nào, ta đều sẽ đuổi theo. Xây gì lắc đầu, không, ngươi muốn ở lại đây cái thời đại, chính xác nói, lưu lại mặt trăng. Hắn chỉ hướng dưới chân tháng bày tỏ, ta sẽ ở mặt trăng nội bộ mở một cái không gian, nhường ngươi cùng ngươi hậu đại cư trú, sứ mạng của các ngươi là thủ hộ thế giới này cạnh ngoài giám thị có thể đến từ bên ngoài tình không uy hiếp. Tô Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ ngẩng đầu, chạm màu xanh ra trời kẹn sẩy gẳng bên trong tràn đầy kiên định, ta minh bạch, ta biết bảo vệ cẩn thận ở đây, chờ đợi phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân trở về. Có thể chúng ta sẽ lại không trở về. Xây gì ăn ngay nói thật, nhưng thủ hộ mặt trăng sứ mệnh, biết truyền thừa đưa cho ngươi hậu đại. Tương lai có một ngày, trên địa cầu sẽ xuất hiện nguy cơ, cần mặt trăng sức mạnh, khi đó, ngươi hậu đại muốn làm ra lựa chọn. Cái này là vì the lật kịch bản chôn xuống phục bút. Mặc dù xây gì không biết sự kiện kia phải chăng còn sẽ phát sinh, nhưng chuẩn bị sẵn sàng luôn đúng. Tô Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ trịnh trọng hứa hẹn, Hạ Mụ Dạ một mạch nhất định sẽ tuân thủ sứ mệnh. Xây gì gật gật đầu, bắt đầu đọc thủ. Hắn tại mặt trăng nội bộ lại mở ra một cái không gian, so với hắn cả rủ kỳ đêm cái kia nhỏ, nhưng đầy đủ một cái tộc đàn sinh hoạt. Đồng dạng thiết trí mặt trời nhân tạo, đại khí, nguồn nước. Tiếp đó, hắn đem cái không gian này cửa vào tọa độ nói cho Hạ Mụ Dạ, đồng thời bố trí chỉ có tẹn sấy gẳng tài năng mở ra phong ấn. Nơi này chính là các người tương lai nhà. Xây gì nhìn xem Hạ Mụ Dạ, nhớ kỹ, trừ phi tất yếu, không nên can thiệp địa cầu sự tình. Ánh mắt của các ngươi muốn nhìn về phía tinh không. Tô Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ lần nữa quỳ xuống, xin nghe phụ thân đại nhân dạy bảo. Cuối cùng, Xây gì mang theo Tô Sủ Kỳ cả cụ dạ cùng Tô Sủ Kỳ Hạ Cổ rời đi mặt trăng. Tô Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ đứng tại tháng bày tỏ, nhìn xem bọn hắn biến mất phương hướng, thật lâu đứng lặng. Sau cùng một trạm là Phong Quốc Sa Mạc. Giản cổ quốc tọa lạc tại ở đây, hoặc có lẽ là ngàn năm sau giản di tích tọa lạc tại ở đây. Bây giờ giản vẫn là một cái phồn vinh bộ lạc, tại Xây gì phía trước tiếp cận thông linh thú uy hiếp sau, ở đây liền dần dần phồn hoa. Xây gì ba người xuất hiện ở ngoài thành một mảnh cồn cắt trước. Bóng đêm thâm trầm, tinh không rực rỡ. Đêm ở sa mạc muộn rất lạnh, gió lạnh gào thét. Ngàn năm trước phong quốc địa vực, kỳ thực hoàn cảnh so ngàn năm sau đó vẫn là tốt một chút. Bất quá so với thời đại này, Hỏa Chi quốc vẫn là giàu có nhất một khối thổ địa. Tô Sủ Kỳ cả cụ dạ bản năng tới gần Xây gì, mặc dù nàng đã sớm nóng lạnh không sợ, nhưng vẫn là nghĩ tại bên cạnh Xây gì hấp thu nhiệt độ. Tô Sủ Kỳ Hạ Cổ cũng rụt cổ một cái, ôm chặt hai tay. Nàng không có dùng qua trả cờ dạ quả thực cùng Tô Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ, Tô Sủ Kỳ Hạ Gọ Dỗ Mộ bọn hắn một dạng, thuộc về đệ nhị Tô Sủ Kỳ. sức mạnh tại bọn hắn cái này đệ nhất đã coi trôi đi, cũng không phải hoàn toàn kế thừa. Ít nhất Sở Sủ Kỳ Hạ Cổ liền làm không đến Sở Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ như vậy. Chính là chỗ này. Sầy Di nhìn qua xa xa bộ lạc. Giải U Mi Ạ Cụ tiết điểm. Thông qua đó, chúng ta có thể trở lại ngàn năm sau đó. Giải U Mi Ạ Cụ. Sở Sủ Kỳ Hạ Cổ tò mò hỏi. Đó là cái gì? Là tinh cầu bên trên, Giải U Mi Ạ Cụ chi lực hội tụ điểm, ẩn chứa khổng lồ trạ cơ dạ, thậm chí đủ quá yếu nhiều thời không. Sầy Di giải thích nói. Ngàn năm sau, ta chính là thông qua nó đi tới nơi này cái thời đại, bây giờ, chúng ta phải dùng nó trở về. Hắn mang theo hai người tới bên trong. Trong bộ lạc người nhất thời bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn. Theo bọn hắn nghĩ, hàng phục tất cả làm ác thông linh thú Sầy Di, chính là bọn hắn che chở thần. Là thế gian tồn tại cường đại nhất. Đối với cái này Sầy Di tự nhiên là thuận miệng phụ họa vài câu. Tiếp đó Sầy Di ở đây còn nhìn thấy Hạ Học Di. Mặc dù thiên phú không tồi của nàng, nhưng đến cùng là người bình thường, không có bất kỳ cái gì huyết thống. Thủy tổ đại nhân, ngươi muốn rời đi sao? Hạ Học Di lòng có cảm giác mà hỏi. Nàng cũng tại Nhẫn Tông một thành viên, chịu Sầy Di mệnh lệnh, tới đây tản trả cờ dạ. Không kém bao nhiêu đâu. Sầy Di gật đầu. Ngươi có muốn hay không cùng đi? Sầy Di hỏi. Hạ Áo Di nghe vậy, khuôn mặt do dự, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Thấy vậy, Sầy Di tâm niệm khẽ động, vạch phá đầu ngón tay, gạt ra một giọt máu tươi của mình cho Hạ Áo Di. Dù chỉ là một giọt máu, bên trong Sầy Di tế bào cũng đủ làm cho Hạ Áo Di tiếp nhận cải tạo, thậm chí đạn sinh ra mới huyết kế giới hạn. Tất nhiên Hạ Áo Di không muốn đi, vậy thì lưu lại, để cho thời đại này càng thêm phồn vinh, phúc phận hậu thế. Lý dạ tỷ lệ càng nhiều, đối với Sầy Di chính là một chuyện tốt. Bởi vì cái gọi là tản trả cơ dạ, kỳ thực chính là cho tất cả mọi người một cái chìa khóa, một cái hạt giống. Sau đó tiếp nhận người liền có thể tự phát đem tất cả người đều có năng lượng tinh thần cùng nhục thân năng lượng phối hợp, sáng tạo ra trả cơ dạ. Quá trình này, vô luận là tốt hay xấu đối với hoàn cảnh cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lý dạ tu hành cũng không cần tiêu hao tài nguyên, cho dù là siêu ảnh cấp cường giả, kỳ thực cùng phổ thông thượng nhận ăn cơm lượng cũng treo không kém lớn. Thủy tổ đại nhân Hạ Áo Di trợn to hai mắt, nhìn xem giọt máu kia rơi vào trong miệng của mình. Sau đó nàng trả cơ dạ lượng liền nên đón kinh người tăng gọn. Tốt, nhớ kỹ tản càng nhiều trả cơ dạ. Sầy Di phất phất tay. Giới hạn sống cùng chết tại Sầy Di xem ra đã mơ hồ. Bây giờ tất cả mọi người sau khi chết đều phải tiến vào Sầy Di sáng tạo tịnh thổ bên trong. Sầy Di đối với linh hồn cũng từ ban sơ bạo lực khai thác đã biến thành như bây giờ có thể cầm tục phát triển. Hạ Áo Di sau khi chết, linh hồn cũng trở về tịnh thổ. Lấy Sầy Di đối với tịnh thổ trường khống, tùy ý liền có thể thông linh đi ra, lại dùng thuật tiến hành phục sinh. Đây hết thảy chỉ nhìn Sầy Di có nguyện ý hay không thôi. Hết thảy cẩn thận, thủy tổ đại nhân. Gió thổi qua, Hạ Áo Di tóc nhấc lên một tia gợn sóng. Ở phía trước trên trụ đá điêu khắc tuyệt đẹp hoa văn, trung ương là một cái cực lớn tế đàn. Chính giữa tế đàn có một cái sâu không thấy đáy cửa hàng, tản ra tử quang, đó là Giới U Mi Ạ Cụ Trạ Cờ Dạ Cụ hiện. Đứng tại bên cạnh ta, Sầy Di ra hiệu Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ cùng Sở Sủ Kỳ Hạ Cổ tới gần. Hai người một trái một phải đứng tại bên cạnh hắn. Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ cầm Sầy Di tay, Hạ Cổ thì bắt được Sầy Di góc áo. Sầy Di bắt đầu kết ấn. Thủ ấn trong tay hắn biến hóa, Trạ Cờ Dạ cùng Giới U Mi Ạ Cụ có thể lượng sản sinh của mình. Sầy Di thiết chi đa trọng phong ấn thuật, đem Giới U Mi Ạ Cụ sức mạnh trở nên càng thêm tập trung, hơn nữa gia tốc xúc tụ tập. Tử sắc quang mang từ trong cửa hang tuôn ra, càng ngày càng sáng, dần dần đem ba người bao phủ. Cuối cùng cực lớn hào quang ngút trời dựng lên, tạo thành một cái cực lớn của sáng, nối liền trời đất. Trong cột ánh sáng, thời gian và không gian bắt đầu vặn mèo. Cảnh tượng chung quanh trở nên mơ hồ, nóng bỏng sa mạc, không rõ ràng cho lắm cảm thấy khiếp sợ dặn con dân, bao quát Hạ Áo Di lo lắng gương mặt xinh đẹp. Hết thảy tất cả như trong nước cái bóng giống như chập chờn, tinh không xoay tròn, sa mạc hạt cắt lơ lửng giữa không trung. Tosuki Hạ Cổ kinh hô một tiếng, đóng chặt lại con mắt. Tosuki Cạ Cụ Dạ thì mở to hai mắt, thuần bị ạ tiệu gẳng trong mắt phản chiếu lấy cảnh tượng kỳ dị này, nàng tại quan sát thời không di động. Nàng đồng thuật tiên tri ngự chung cũng biết dính đến thời không di động. Sợi gì duy trì lấy thuật thức, đồng thời, hắn mở ra mắt trái. Dí nghệ gẳng hiện lên, màu tím vợn sóng tại trong con mắt xoay tròn. Còn chưa đủ hắn tự lẩm bẩm. Cô sáng đúng là dẫn bọn hắn xuyên qua thời gian, nhưng lịch sử quỹ tích đâu? Hắn cải biến nhiều như vậy, sáng tạo ra 9 đại vĩ thú, an bài hạ gõ rổ mổ cùng hạ mũ dạ, thậm chí sớm sáng tạo ra một mặt trăng nội bộ thế giới. Những thứ này thay đổi, có thể hay không để cho ngàn năm sau thế giới trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi? Nhất thiết phải bảo đảm lịch sử tính liên tục. Sầy Di hạ quyết tâm, hắn toàn lực thôi động mắt trái đồng thuật thiên ngự bên trong chủ tôn. Từ sát quang mang tòng trong dìn nệ gẳng bắn ra, cùng với u mi ạ cụ phân quang xen lẫn. Sầy Di bắt đầu sửa chữa thực tế, không phải sửa chữa đã phát sinh sự tình, mà là sửa chữa lịch sử khả năng tính chất. Hắn tại sáng tạo một loại nhân quả quán tính để cho tương lai tận khả năng hướng về hắn biết cái hướng kia phát triển. Chín đại vĩ thú sẽ bị phân tán đến các nơi trên thế giới, kinh nghiệm đủ loại cố sự. Hạ gõ rổ mổ sẽ trở thành lục đạo tiên nhân, dạy bảo ỉn giờ dạ cùng nát dạ, cuối cùng đem thập vĩ phong ấn đến mặt trăng. Hạ mù dạ một mạch sẽ ở mặt trăng sinh hoạt, thủ hộ cạnh ngoài. Mà hắn cùng sụt sủ kỳ cả gù dạ tồn tại, sẽ bị thời gian chôn cất, trở thành trong thần thoại cái bóng mơ hồ. Những thứ này thiết định bị Sầy Di lấy đồng thuận sức mạnh, in vào trong thời không di động. Không phải cưỡng chế tính chất vận mệnh, mà là một loại mãnh liệt quyền hướng, giống như dòng sông sẽ tự nhiên mà hướng chạy biển cả. Nhưng cái này tiêu hao quá lớn. Sầy Di có thể cảm giác được, chính mình trả cờ dạ đang trôi qua nhanh chóng. Cuối cùng, tại Giới U Mi Ạ Cụ cô sáng đạt đến đỉnh điểm trong nháy mắt, Sầy Di hoàn thành sau cùng thiết lập. hắn tiêu hao hết cơ hồ tất cả trạ cơ dạ, thậm chí ngay cả dìn nghệ gẳng đều bởi vì quá độ sử dụng mà tạm thời biến trở về thông thường con mắt. Nhưng hắn thành công. Lịch sử quy tích bị cố định, tương lai trên đại thể biết dựa theo cố định phương hướng tiến bước. Cột sáng có bảo, đem ba người hoàn toàn nuốt hết. Thời gian cùng không gian hoàn toàn méo mó. Tiếp đó, hết thể bình tĩnh lại. Sa mạc vẫn là cái kia phiến sa mạc, tinh không vẫn là vùng tinh không kia. Chỉ có Hạ Ảo Di lặng lặng nhìn ở đây. Lại lần nữa mở mắt ra lúc, Sợi Dị phát hiện cảnh tượng trước mặt đã không đồng dạng. Ngươi, như thế nào? Tsu Kỳ Cạ Cụ Dạ cảm nhận được Sợi Dị trả cờ dạ tiêu hao, không khỏi hỏi. Vẫn được. Sợi Dị nói. Hắn vừa mới trả cờ dạ là kém chút toàn bộ hao hết không tệ, nhưng mấy hơi thở sau đó, liền khôi phục thất thất bát bát. Ngoại trừ trả cờ dạ lượng hạn mức cao nhất lớn đến kinh người, Sợi Dị khôi phục trả cờ dạ tốc độ cũng là khác nhị dạ căn bản không cách nào tưởng tượng cấp tốc. Nơi này chính là ngàn năm sau thế giới. Tsu Kỳ Hạ Cổ Hiếu Kỳ dò xét hết thảy xung quanh. Nàng nhìn bốn phía, vốn là cái bộ lạc chỗ, lại khắp nơi đều là tinh xảo kiến trúc. Đơn giản giống như là một cái phát đạt tân thế giới. Rất nhiều kiến trúc đều là quá khứ Tsu Kỳ Hạ Cổ chưa từng thấy qua, nhìn qua càng tinh mỹ. Thật xinh đẹp. Nàng không khỏi nói. Chương 517 An Chí Tsu Kỳ Cạ Cụ Dạ chương 517 An Chí Tsu Kỳ Cạ Cụ Dạ nơi này và đi qua dạng sắc thực khác biệt lớn. Xây gì nói, ngữ khí có chút phức tạp. Bộ lạc thời đại dạng sớm đã biến mất ở trong lịch sử. Chúng ta rời đi thời đại kia, đã là ngàn năm trước chuyện. Tsu Kỳ Cạ Cụ Dạ nghe vậy nhắm mắt lại, cảm giác chung quanh trả cờ dạ di động. Trong không khí có nhị dạ khí tức, không chỉ một cỗ phân bố tại quốc gia các nơi, dường như đang đề phòng cái gì. Hắn có thể cảm giác được những thứ này trả cờ dạ cường độ, phần lớn là trung nhẫn trình độ, số ít mấy cái thượng nhẫn. Hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn cũng là Tsu Kỳ Cạ Cụ Dạ từ Sấy Dị nơi đó học được phân chia tiêu chuẩn. Tsu Kỳ Cạ Cụ Dạ gặp qua Sấy Dị đối với nhận tông phân chia. Có người tới. Tsu Kỳ Cạ Cụ Dạ thản nhiên nói, thuần bị ạ tiểu gẳng con mắt chuyển hướng phế tích một phương hướng nào đó. Sấy Dị gật đầu. Là xạ dạ nữ vương đến đây. Xem ra ta đồng thuật tạo nên tác dụng. Sấy Dị nói. Hắn trước khi rời đi dùng thiên ngự bên trong chủ tôn cưỡng ép sửa lịch sử hướng đi, bảo đảm ngàn năm sau thế giới đại thể dạng không thay đổi. Hiện tại xem ra, hiệu quả không tệ. Tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ cũng bị điều chỉnh, hắn tại ngàn năm trước vượt qua một đoạn thời gian rất dài, nhưng hiện thế có thể chỉ trải qua mấy ngày. Chúng ta về trước làng lá. Sấy Dị làm ra quyết định, dắt Tsu Kỳ Cạ Cụ Dạ tay, một cái tay khắc khoác lên Tsu Kỳ Hạ Cổ trên vai. Không gian chập chờn nhộn nhạo lên, thân ảnh của ba người biến mất ở dặn. Chờ xạ dạ nữ vương đến đây, chỉ có thể dùng thần sắc nghi hoặc nhìn xem không có một bóng người tới đàn. Cơ hồ tại đồng trong lúc nhất thời, giới nghi ra một chỗ sâu dưới lòng đất. Mờ tối trong hang đá, chỉ có vài chiếc đèn phát ra hào quang nhỏ yếu. Một đạo đen như mực cái bóng từ mặt đất chậm rãi dâng lên, dần dần ngưng kết thành hình người. Đó là một cái nửa đen nửa bạch, giống như lô hội phiến lá bao khỏa một dạng sinh vật quái dị, chính là Zetsu đen cùng Zetsu trắng. Mã Đa Dạ đại nhân. Zetsu đen dùng thanh âm khàn khàn mở miệng. Công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Hang đá chỗ sâu, một thân ảnh chậm rãi xoay người. Thương bạch làn da, con nhím giống như nổ lên mái tóc đen dài, tinh củ hệ mẹ xạ dịn gẳng bên trong ba viên câu ngọc xoay chậm chậm. Chính là Uchiha Mã Đa Dạ, hoặc có lẽ là mượn nhờ thủ đoạn nào đó tạm thời duy trì lấy sống sót hình thái Uchiha Mã Đa Dạ. A. Uchiha Mã Đa Dạ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. So dự tính phải nhanh. May mắn mà có Obito cung cấp tài liệu. Zetsu đen nói. Zetsu trắng nhóm đã đem đặc chế bế thổ chuyển sinh thân thể bồi dưỡng hoàn tất. Chỉ cần ngươi sử dụng nó, liền có thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực, thậm chí càng mạnh hơn. Uchiha Mã Đa Dạ hướng đi hang đá một phương hướng khác. Nơi đó sắp hàng mấy chục cái giống như xác ướp giống như bị màu trắng vật chất bao khỏa hình người, mỗi một cái đều tản ra cường đại trả cơ dạ chập chờn. Những này là Zetsu đen lợi dụng hạt hỉ dạ mạ tế bào cùng Zetsu trắng kỹ thuật bồi dưỡng đặc thù thân thể, có thể hoàn mỹ chịu tải bế thổ chuyển sinh giả sức mạnh, thậm chí để cho bọn hắn phát huy ra siêu việt khi còn sống thực lực. Mã Đa Dạ tại một bộ thân thể phía trước dừng lại. Bộ thân thể này khuôn mặt cùng hắn tuổi trẻ thường có 7 phần tương tự, nhưng càng thêm hoàn mỹ, dưới làn da mơ hồ có thể thấy được phức tạp chú văn đường vân, đó là cải tiến bản bế thổ chuyển sinh thuật ước. Hạt hỉ dạ mạ tế bào thực sự là làm cho người hoài niệm sức mạnh. Ta cái kia ngu xuẩn bản thân, chỉ sợ vĩnh viễn nghĩ không ra, hắn sức mạnh cuối cùng sẽ lấy loại phương thức này bị ta lợi dụng. Nhìn xem Uchiha Mã Đa Dạ hồi ức qua lại bộ dáng, Zetsu đen mở miệng nói, Mã Đa Dạ đại nhân, thời cơ đã thành thủ, trong 9 cái vĩ thú, nhất vĩ đến thất vĩ đều đã bị Akatsuki bắt được phong ấn, bát vĩ cùng cửu vĩ mặc dù còn tại trong cơ thể của Jin Kozuki, nhưng bắt kế hoạch cũng tại trong tiến lên. Rất tốt. Uchiha Mã Đa Dạ trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt. Là thời điểm bắt đầu thu thập tất cả vĩ thú, hoàn thành nguyện chi nhãn kế hoạch, vô hạn nguyện động. Cái kia chân chính hòa bình thế giới, chẳng mấy chốc sẽ lại tới. Hai tay của hắn kết ấn, bắt đầu thay đổi bế thổ chuyển sinh chi thuật sử dụng tế phẩm. Bất quá ở trước đó Mã Đa Dạ bỗng nhiên dừng động tắt lại, quay đầu nhìn về phía Zetsu đen. Ngươi nói, gần nhất giới Nị Dạ xuất hiện một chút dị thường chập chờn. Zetsu đen gật đầu, đúng vậy. Vài ngày trước, giải U Mị Ả Cụ địa điểm xuất hiện dị thường thời không chập chờn, mặc dù rất nhanh lắng lại, thế nhưng loại quy mô không giống như là hiện tượng tự nhiên, mặt khác, làng lá bên kia tựa hồ cũng có chút không giống bình thường động tĩnh. Phải không? Uchiha Mã Đa Dạ từ chối cho ý kiến. Đây nhất định lại là Sợi Dị tên tiểu quỷ kia làm ra động tĩnh. Một bên khác, làng lá, Sợi Dị nhà. Ở đây Tsu Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ thuần bị ạ tiểu gặng con mắt nhìn khắp bốn phía, trong mắt lóe lên một tia mới lạ. Đình viện thiết kế để cho nàng nhớ tới ngàn năm trước Sợi Dị vì nàng cải tạo chỗ ở, nhưng lại có chỗ khác biệt, nơi này thực vật càng nhiều hơn dạng, kiến trúc càng thêm tinh xảo, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa cùng ướt át bùn đất khí tức. Nơi này chính là ta tại làng lá nhà. Sợi Di mỉm cười dắt tay của nàng. Thích không? Tosuki Kagu ra nhẹ nhàng gật đầu, rất tinh xảo. Ánh mắt của nàng dừng lại ở trên bên hồ nước mấy cây cây hoa anh đào. Mặc dù bây giờ không phải thời kỳ nở hoa, nhưng cảnh tư thái ưu mỹ, có thể tưởng tượng mùa xuân lúc trăm hoa nở rộ cảnh tượng. Tosuki Hako đã hưng phấn mà chạy về phía hồ nước, hoa. Nơi này có cá. Thật xinh đẹp cá. Nàng ngồi xổm ở bên hồ nước, rồi ra ngón tay muốn đụng vào mặt nước, cá chép nhóm lại linh xảo bơi ra, lưu lại một lăn tăn rung động. Sấy gì mang theo cả cụ dạ dọc theo hành lang hướng đi nhà chính. Bằng gỗ hành lang được quét dọn không nhốn bụi trần, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, tạo thành mạ đạ dạ bát quang ảnh. Lạp môn trở ra, lộ ra rộng rãi gian phòng. Đây là chúng ta chủ yếu hoạt động khu vực. Sấy gì giới thiệu nói. Bên kia là phòng ngủ, bên kia là thư phòng, phòng bếp tại một bên khác. Tosu kỳ cả cụ dạ chân trần dẫm ở trên thảm nền tatami, cảm thụ được thảo biên khuynh hướng cảm xúc. Ánh mắt của nàng đảo qua trong phòng mỗi một chỗ chi tiết, treo trên tường quyển trục giá sách, trong góc cao sứ bình hoa, trên bệ cửa sổ trưng bày cỡ nhỏ bồn hoa. Đây hết thảy đều để nàng cảm thấy lạ lẫm, nhưng lại mơ hồ có loại quen thuộc yên tâm cảm giác, bởi vì đây là sở dị sinh hoạt chỗ. Phụ thân đại nhân, ở đây thật lớn a. Tosu kỳ hạ cổ từ bên ngoài chạy vào, trên mặt mang hưng phấn củ hệ lại choáng. Ta có thể có gian phòng của mình sao? Đương nhiên. Sở dị cười nói. Gian phòng rất nhiều, ngươi có thể tự mình tuyển một gian. Quá tốt rồi. Tosu kỳ hạ cổ reo hò một tiếng, lại đi ra ngoài tìm tòi những phòng khác. Sấy dị đi đến bên cạnh cả cụ dạ, nhẹ nhàng vòng lấy eo của nàng, cảm giác như thế nào? Có thể hay không không quen? Tosuki cả cụ dạ tựa ở trong ngực hắn, lam màu trắng tóc dài rủ xuống, cùng sấy dị tóc đen xen lẫn. Nàng khẽ lắc đầu, sẽ không. Sấy dị cúi đầu hôn một cái chán của nàng, chúng ta trước tiên dàn xếp lại. Tối nay ta mang ngươi làm quen một chút trong phòng đủ loại công trình, thời đại này có rất nhiều đồ vật không giống với ngàn năm trước. Tosuki cả cụ dạ gật đầu, thuần bị hạ tiểu gẳng trong mắt thoáng qua vẻ mong đợi. Tiếp xuống mấy giờ, sấy dị mang theo cả cụ dạ cùng hạ cổ quen thuộc dinh thự các ngõ ngách. Hắn phô bày hiện đại phòng bếp đủ loại đồ điện, bếp điện, lò vi ba, tủ lạnh, máy hút khói, giải thích bọn chúng công dụng cùng phương pháp sử dụng. Tosuki cả cụ già nghe rất chân thành, mặc dù biểu tình như cũ thanh lãnh, thế nhưng song thuần bị ạ kiểu gặng trong mắt thỉnh thoảng thoáng qua thần sắc tò mò. Đây là tủ lạnh, dùng để chứa đựng đồ ăn, bảo trì nhiệt độ thấp phòng ngừa biến chất. Xây dị mở ra song môn tủ lạnh, bên trong chỉnh tề bày để đủ loại nguyên liệu nấu ăn cùng đồ uống. Đây là lò vi ba, dùng để nhanh chóng làm nóng đồ ăn. Tosuki cả cụ già đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào tủ lạnh bên ngoài cả dạ, cảm thụ được kim loại lạnh buốt xúc cảm. Nàng lại nhìn về phía lò vi ba trong suốt cửa thủy tinh, trong mắt lộ ra hoang mang, không cần hỏa, như thế nào làm nóng? Dùng điện. Sấy dị giải thích nói. Thời đại này nhân loại phát hiện điện công dụng, dùng nó tới khu động đủ loại máy móc, giống như trả cờ giả có thể khu động nhân thuật, điện có thể khu động những thiết bị này. Tosuki cả cụ dạ như có điều suy nghĩ gật đầu, mặc dù còn không thể hoàn toàn lý giải, nhưng nàng tin tưởng sấy dị giảng giải. Phòng tắm là một cái khác để cho cả cụ dạ cảm thấy mới lạ chỗ. Hiện đại hóa phòng tắm công trình, bồn cầu tự hoại, tắm gội vòi hoa sen, xoa bóp bồn tắm lớn, bồn rửa tay, đều để nàng cảm thấy hoang mang. Sấy dị kiên nhẫn từng cái biểu thị, các cụ dạ giống như người hiếu kỳ học sinh, nghiêm túc quan sát mỗi một cái trình tự. Đây là tắm gội, mở ra chốt mở này, thủy thì sẽ từ phía trên rơi xuống dưới. Sấy dị mở ra vòi hoa sen, ấm áp dòng nước phun ra ngoài, có thể điều tiết nhiệt độ nước cùng lượng nước. Tosuki các cụ dạ đưa tay ra, để cho dòng nước qua đầu ngón tay của mình. Ấm áp xúc cảm để cho nàng hơi hơi mở to hai mắt, ngàn năm trước nàng tắm rửa cũng là dùng trà cờ dạ làm nóng, hoặc đi ấm Izumi, loại này tùy thời có thể điều tiết nhiệt độ cùng lượng nước phương thức chính xác thuận tiện. Đây là bồn tắm lớn, có thể phóng đầy nước ngâm trong bồn tắm. Sấy dị vô vô bên cạnh xoa bóp bồn tắm lớn. Buổi tối chúng ta có thể cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm buông lỏng. Tosuki cả cụ dạ thính hai hơi hơi hiện cùng êm ẻ, nhưng không có phản bác, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Đi thăm xong phòng tắm, Sấy dị lại mang cả cụ dạ nhìn phòng ngủ. Phòng ngủ chính rộng rãi sáng tỏ, bên giường là cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy đình viện cảnh sắc. Trong tủ treo quần áo mang theo Sấy dị đủ loại quần áo, hồ ca bảo, thường phục, nhẫn cụ cả bụ tô, còn có một số rõ ràng là nữ tính quần áo kimono cùng váy liền áo. Những này là cả cụ già nhìn xem những cái kia nữ tính quần áo. Ngươi có thể thử xem có vừa người không? Sấy dị nói. Những thứ này đều được cỡ Tina Mỹ cổ tỏ bọn hắn lưu lại. Hảo. Tosuki cả cụ già đi đến trước tủ quần áo, ngón tay nhỏ nhắn phất qua một kiện màu tím nhạt quần áo. Sợi tổng hợp mềm mại bóng loáng, phía trên treo lên tinh xảo hoa anh đào đồ án. Thử thử xem. Sấy dị từ tủ quần áo bên trong lấy ra một kiện hiện đại hóa quần áo. Cái này rất thích hợp ngươi. Cả cụ già tiếp nhận máy, thuần bị ạ cựu gẳng con mắt nhìn một chút Sấy dị, lại nhìn một chút trong tay quần áo. Nàng chần chờ phút chốc, tiếp đó mở xỉ trên người mình món kia ngàn năm trước câu ngọc trường bảo. Áo choàng trượt xuống, lộ ra bên trong vẹn vẹn có thiếp thân áo trong, cùng nàng cái kia thành thục nở nang vóc người hoàn mỹ. Sấy dị hô hấp hơi chậm lại. Dù cho đã xem qua vô số lần, cơ thể của cả cụ dạ vẫn như cũ có thể để cho hắn nhịp tim gia tốc. Vòng eo thon gọn, sung mãn mượt mà ngực nồng, thon dài thẳng hai chân, làn da bạch tích như băng tuyết. Lam màu trắng tóc dài rủ xuống, che khuất bộ phân thân thể lại tăng thêm dục hoặc. Tosuki cả cụ dạ tựa hồ không có chú ý tới Sấy dị ánh mắt, nàng chuyên chú nghiên cứu y phục trong tay, tính toán biết rõ ràng làm như thế nào xuyên. Hiện đại hóa quần áo thiết kế đối với nàng tới nói rất lạ lẫm, nàng cầm váy lăn qua lộn lại nhìn, hơi nhíu mày, biểu lộ nghiêm túc đến phảng phất tại nghiên cứu cái nào đó phức tạp nhất thuật. Sợi gì đi tới giúp nàng, ta tới dạy ngươi. Trước tiên mặc lên đầu, tiếp đó dạng này hắn tiếp nhận váy, ra hiệu cả cụ dạ giơ cánh tay lên. Cả cụ dạ thuận theo làm theo, sợi gì đem váy từ trên đầu nàng bộ phía dưới, tiếp đó giúp nàng điều chỉnh cầu vai, sắp xếp như ý váy. Quá trình này không thể tránh khỏi có tứ chi tiếp xúc, sợi gì ngón tay thỉnh thoảng sát qua cả cụ dạ bóng loáng da thịt, cảm nhận được thân thể nàng khẽ run. Váy mặc sau, sợi gì lui về sau một bước, thưởng thức cảnh tượng trước mắt. Như thế nào? Sợi gì hỏi. Tsutsuki cả cụ dạ đến giữa xó xỉnh trước gương, nhìn mình trong tiếng. Thuần bị ạ cựu gẳng trong mắt thoáng qua một tia hoang mang, nàng quay người, nghiêng người, lại quay lại tới, dường như đang xác nhận người trong kính thật là chính mình. Không giống ta. Nàng nhẹ nói. Như thế nào không giống? Sợi gì đi đến phía sau nàng, hai tay nhẹ nhàng khoác lên nàng trên vai. Vô cùng thích hợp ngươi. Tsutsuki cả cụ dạ quay đầu, thuần bị ạ cựu gẳng con mắt nhìn chăm chú sợi gì, ngươi sẽ thích dạng này ta sao? Đương nhiên. Sợi gì không chút do dự trả lời, cúi đầu tại môi nàng khẽ hôn. Mặc kệ ngươi mặc cái gì, mặc kệ bộ dáng gì, ta đều ưa thích. Cả cụ giả thính thai nổi lên nhàn nhạt màu hồng, nàng buông xuống mi mắt, lông mi thật dài tại trên gương mặt bỏ ra bóng tối. Cái này nhỏ bé biểu tình biến hóa để cho sợi gì trong lòng hơi động, hắn nắm ở eo của nàng, đem nàng kéo vào trong ngực. Bất quá, ta vẫn càng ưa thích ngươi không mặc quần áo dáng vẻ. Hắn tại bên thai nàng nói nhỏ, nhiệt khí phất qua nàng hai. Tu Su kỳ cả cụ giả cơ thể hơi cứng đờ, nhưng không có đẩy hắn ra, ngược lại càng chặt mà dạn hương hắn. Nàng có thể cảm giác được sợi gì thân thể biến hóa, loại kia quen thuộc cảm giác nóng rực để cho nàng tim đập rộn lên. Mặc dù trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ, nhưng thuần bì ạ tiểu gẳng trong mắt mở mịt lên một tầng sương mù, hô hấp cũng biến thành nhẹ hỗn loạn. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân. Tsutsuki hạ cổ âm thanh từ hành lang truyền đến, kèm theo nhanh nhẹn tiếng bước chân. Tsutsuki cả cụ dạ nhanh chóng sửa sang lại một cái váy, khôi phục ngày thường trong trẻo lạnh lùng biểu lộ, chỉ là trên gương mặt còn lưu lại nhàn nhạt cụ hệ nói choáng. Cửa bị kéo ra, Tsutsuki hạ cổ thò đầu vào, con mắt lóe sáng lấp lánh, ta chọn tốt gian phòng, ngay tại cuối hành lang, cái kia mở gian, cửa sổ có thể nhìn thấy toàn bộ đình viện. Rất tốt. Sấy dị cười nói. Vậy sau này đó chính là ngươi gian phòng. Hạ cổ chú ý tới cả cụ dạ trên người quần áo mới, nhãn tình sáng lên, mẫu thân đại nhân mặc áo quần này thật xinh đẹp. Ngươi cũng nghĩ thử xem sao? Sấy dị hỏi. Có thể chứ? Tsutsuki hạ cổ hưng phấn nói. Đương nhiên. Trong tủ treo quần áo hẳn là cũng có thích hợp ngươi kích thước, đi chọn một kiện A. Lúc chạm vào tối, sấy dị tiến đến hồ ca cao ốc. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, cho nên cũng không có đọc lại phía dưới quá nhiều chính vụ. Mà tại sấy dị vừa mới xử lý không bao lâu thời điểm, bên ngoài liền truyền ra tiếng gõ cửa, rõ ràng là mì cổ tỏ tới. Ngươi trong khoảng thời gian này đi đâu? Mị cổ tỏ vừa tiến đến, liền hiếu kỳ hỏi thăm. Chương 518 giúp đỡ lục sắc quần áo huấn luyện chương 518 giúp đỡ lục sắc quần áo huấn luyện đi một cái chỗ rất xa. Sầy Di mở miệng nói ra. Thiên nhiên chi tiền, cũng chính xác đủ xa. Phải không? Mị cổ tỏ âm thanh ôn nhu. Ta ngâm ngươi yêu thích trà xanh. Mị cổ tỏ đi đến trước bàn làm việc, đem khay thả xuống, bắt đầu châm trà. Nước trà mùi thơm ngát ở trong phòng tràn ngập ra. Ngược lại tốt trà sau, nàng vòng qua cái bàn, rất tự nhiên điệu tẩu đến bên cạnh Sầy Di. Thế nào? Sấy gì chú ý tới nàng hai đầu lông mày tựa hồ có một tí nhàn nhạt sầu lo. Mị cổ tỏ không trả lời ngay, mà là nhìn một chút Sấy gì, lại nhìn một chút trước mặt hắn cái ghế, dường như đang do dự gì đó. Sấy gì nhíu mày, vỗ vỗ bắp đùi của mình, tới. Mị cổ tỏ khuôn mặt hơi hơi hiện cùng ê mẻ, nhưng vẫn là ngoan ngoan theo điệu tẩu tới, nghiêng người ngồi ở trên đùi hắn. Sấy gì cánh tay một cách tự nhiên vòng lấy eo của nàng, đem nàng hướng trong ngực mang theo mang. Cơ thể của mị cổ tỏ đầu tiên là hơi hơi cứng đờ, lập tức trầm tĩnh lại, dịu dàng ngoan ngoãn mà tựa ở trong ngực hắn. Bây giờ có thể nói a. Sợi gì cái cằm chống đỡ tại nàng đầu vai. Mị cổ tỏ đem đầu tựa ở trước ngực hắn, nhẹ giọng mở miệng, là xạ sủ kẻ chuyện, đứa bé kia gần nhất. Có chút sốt ruột. A. Sợi gì ngón tay tại bên hông nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Thế nào? Hắn nói muốn tu hành mạnh hơn thể thuật. Mị cổ tỏ âm thanh mang theo một tia bất đắc dĩ. Cả ngày trong sân luyện tập cơ sở động tác, buổi tối cũng không thật tốt nghỉ ngơi. Ta hỏi qua hắn vì cái gì đột nhiên gấp gáp như vậy, hắn chỉ nói là muốn trở nên càng mạnh hơn. Sợi gì như có điều suy nghĩ, thể thuật sao ở trong nguyên tắc? Xà sủ kẻ mặc dù cũng chú trọng thể thuật huấn luyện, nhưng càng thiên hướng về nhận thuật cùng miễn thuật, nhất là ủ chỉ hạ nhất tộc am hiểu hòa độn cùng xạ dìn gặng ứng dụng. Mà bây giờ, có lẽ là bởi vì xảy gì ảnh hưởng, có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác, đứa nhỏ này phát triển quỹ tích tựa hồ có chút bất đồng rồi. Hắn nói muốn học có thể chân chính trở nên mạnh mẽ thể thuật. Bị cổ tỏ tiếp tục nói, ta khuyên qua hắn, thể thuật tu hành gấp không được, nhưng hắn nghe không vào, ít chia gần nhất nhiệm vụ lại tương đối nhiều, không có thời gian chỉ đạo hắn xảy gì có thể cảm giác được mị cổ tỏ trong giọng nói lo nghĩ. Xem như mẫu thân, nàng vừa hy vọng nhi tử trở nên mạnh mẽ, lại sợ hắn quá mức vội vàng sao động làm bị thương chính mình. Ta có thể rút sạch dạy bảo hắn. Sấy gì nói, bàn tay từ mị cổ tỏ bên hông trượt đến bờ mông, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Cơ thể của mị cổ tỏ rõ ràng run lên một cái, hai ruột cấp tốc hiện cùng ê mẻ. Sấy gì ân. Sấy gì ra vẻ không hiểu, động tác trên tay cũng không dừng lại, cảm thụ được mỡ đầy đặn mềm mại. Mị cổ tỏ mặc dù đã là mẹ người, nhưng dáng người bảo trì được vô cùng tốt, vòng eo tinh tế, bờ mông lại sung mãn ngạo nghễ lên, bây giờ ngồi ở trên đùi hắn, cái kia nở nang mỡ cách vải vóc vô cùng rõ ràng. Đừng. Đây là văn phòng mì cổ tỏ thanh âm nhỏ như mỗi bo ve, gương mặt phi cùng ê mẻ. Cho nên, Sấy gì cười nhẹ, tại bên thai nàng khẽ nói. Lại không người trông thấy. Mị Cổ Tỏ xấu hổ đem khuôn mặt vùi vào hắn hõm vai, lại không có thật sự phản kháng, trêu đến Mị Cổ Tỏ hừ nhẹ lên tiếng. "Tốt, không đùa ngươi." Xây gì thấy tốt thì ngừng, một lần nữa đưa tay thả lại bên hông nàng. "Đi đem xạ thủ kẻ gọi tới đi, tất nhiên hắn muốn học, ta liền dạy hắn." Mị Cổ Tỏ ngẩng đầu, trong mắt còn mang theo không tán hơi nước, giận trách mà trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng đáy mắt tràn đầy ôn nhu, "Cảm ơn ngươi, Xây gì." Nàng chuẩn bị đứng dậy, Xây gì lại ôm lấy eo của nàng không có buông tay. "Chờ đã." Xây gì nói, một cái tay khác xoa lên gương mặt của nàng, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve nàng bờ môi mềm mại. "Ngươi có phải hay không quên gì đó?" Mị Cổ Tỏ chớp chớp mắt, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Nàng hơi nghiêng về phía trước, tại trên môi hắn ấn xuống một nụ hôn. Xây gì lại chế trụ sau gáy của nàng, đem nụ hôn này càng sâu, thẳng đến Mị Cổ Tỏ hô hấp dồn dập mới buông ra nàng. "Đi thôi." Xây gì cười nói. Mị Cổ Tỏ củ hệ mẹ nghiêm mặt đứng lên, sửa sang lại một cái vi loạn quần áo, lúc này mới đi về phía cửa. Vừa ra đến trước cửa, nàng quay đầu liếc Xây gì một cái, trong mắt tràn đầy nhu tình, tiếp đó nhẹ nhàng gài cửa lại. Xây gì tựa lưng vào ghế ngồi, nâng chung trà lên nhấp một miếng. Nước trà ấm áp vừa miệng, làm Mị Cổ Tỏ trước sau như một cẩn thận. Ước chừng 10 phút sau, cửa văn phòng lần nữa bị gõ vang. "Đi vào." Lần này đi vào là Mị Cổ Tỏ cùng Sasuke. Thiếu niên Sasuke ước chừng 8-9 tuổi, người mặc sâu màu xanh da trời ngắn tay quần áo huấn luyện, màu đen tóc ngắn, khuôn mặt tuấn tú. Ánh mắt bên trong mang theo ủ trí hạ nhất tộc đặc hữu kiêu ngạo, nhưng cũng có một tí khó che giấu đội vàng. "Phu thân đại nhân." Sasuke quy quy củ củ hành lễ, nhưng ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Seiji. Seiji đánh giá hắn. So với phía trước, Sasuke cao lớn hơn một chút, thân hình càng thêm rắn chắc, ánh mắt cũng càng thêm sắc bén. Có thể nhìn ra hắn đúng là khắc khổ tu hành, đầu ngón tay chỗ có nhỏ nhẹ mài mòn vết tích, đó là trường kỳ luyện tập Sasuke cùng thể thuật lưu lại. "Nghe nói ngươi muốn học mạnh hơn thể thuật." Seiji khai môn đạp núi. Sasuke dùng sức gật đầu, "Đúng vậy, phụ thân đại nhân thỉnh giáo ta." "Vì cái gì đột nhiên muốn như vậy học thể thuật?" Seiji hỏi. "Uchiha nhận thuật cùng huyền thuật đã đầy đủ cường đại." Sasuke mấp máy môi, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, bởi vì nạ dụ tổ tên kia gần nhất thể thuật tiến bộ rất nhanh, lần trước luật bản, ta thiếu chút nữa thì hắn còn chưa nói hết, nhưng Seiji đã minh bạch. Nạ dụ tổ xem như ả hữu dạ trả cơ dạ chuyển thế, trời sinh nắm giữ sức sống mãnh liệt cùng trả cơ dạ, tại phương diện thể thuật quả thật có ưu thế. Tăng thêm hắn loại kia vĩnh viễn không từ bỏ sức mạnh, tiến bộ thần tốc cũng là chuyện đương nhiên. "Cho nên ngươi muốn học thể thuật là vì thắng qua nạ dụ tổ?" Seiji hỏi. Sasuke do dự một chút, gật đầu thừa nhận, "Là, nhưng không chỉ như vậy. Ta cũng nghĩ trở nên mạnh hơn, chân chính trở nên mạnh mẽ." Đứa nhỏ này ánh mắt rất chân thành. Seiji có thể nhìn ra, Sasuke đối với sức mạnh khát vọng so nguyên tắc cùng thời kỳ càng thêm khẩn cấp. Có lẽ là nhận lấy Seiji, ít chia cùng với cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Tại làng lá, cường giả vi tôn quan niệm mặc dù không bằng vân ẩn như vậy cơ đoan, nhưng cũng xâm nhập nhân tâm. "Ta minh bạch." Seiji đứng lên. "Đi thôi, đi đệ tam diễn tập tràng." Đệ tam diễn tập tràng ở vào cổ nổ hạ biên giới, là một mảnh rộng lớn sân huấn luyện địa, bốn phía còn quấn rừng cây, trung ương là bằng phẳng bãi cỏ. Biên giới sắp đặt có gỗ, bia ngắm trở huấn luyện công trình. Bây giờ chính vào buổi chiều. Xây gì mang theo xạ sủ kẻ đi tới diễn tập giữa sân, Mị Cổ Tỏ thì đứng tại bên sân dưới bóng cây quan sát. "Ngươi muốn học dạng gì thể thuật?" Xây gì hỏi. Xạ sủ kẻ rõ ràng đã sớm chuẩn bị, hắn sống lưng thẳng tắp, lớn tiếng nói, "Ta muốn học bắt môn đột giáp." Xây gì nhíu mày, "Bắt môn đột giáp? Ngươi biết đó là cái gì sao?" "Biết." Trong mắt xạ sủ kẻ lóe ánh sáng. "Là mà tổ gai sẻn sẽ sử dụng thể thuật, thông qua mở ra thể nội trả cờ dạ lưu động hạn chế, trong thời gian ngắn thu được mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần sức mạnh, ta muốn học cái này." Xây gì như có điều suy nghĩ. Bát môn độn giáp đúng là cấp cao nhất thể thuật một trong, nhưng đối với người sử dụng tố chất thân thể cùng ý chí lực yêu cầu cực cao. Nguyên tắc bên trong xạ sủ kẻ chưa bao giờ học qua thuật này, không phải là bởi vì hắn học không được, mà là bởi vì phương hướng phát triển của hắn khác biệt. "Nhưng bây giờ, bát môn độn giáp là cấm thuật." Xây gì chậm rãi nói. "Không phải là bởi vì nó tà ác, mà là bởi vì quá độ sử dụng sẽ đối với cơ thể tạo thành mãi mãi tổn thương, thậm chí tử vong. Gai có thể sử dụng là bởi vì hắn đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào thể thuật trong tu hành, ngươi tình huống khác biệt, Sasuke." Sasuke vội vàng nói, "Ta biết phong hiểm, nhưng ta nguyện ý tiếp nhận, phụ thân đại nhân, mời ngươi dạy ta, ta bảo đảm sẽ cẩn thận sử dụng, cũng không sang bậy." Nhìn xem thiếu niên trong mắt thiêu đốt đấu trí, Xây Dị trầm mặc phút chốc. Tiếp đó, hắn gật đầu một cái. "Hảo, ta có thể dạy ngươi cơ sở, nhưng ở đây phía trước, ngươi cần trước tiên đánh hảo rụt cơ bản." Xây Dị nói. "Bắt môn độn giáp không phải tốc thành thuật, nó cần trường kỳ, gian khổ cơ sở huấn luyện, ngươi có thể kiên trì sao?" "Ta có thể." Sasuke không chút do dự trả lời. "Như vậy, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày sau khi tan học đến nơi đây, ta biết chỉ đạo ngươi tu hành." Xây gì nói. "Bây giờ, đi trước thay quần áo khác." "Thay quần áo?" Sasuke không hiểu. Xây gì mỉm cười, từ phong ấn trong quyển trục lấy ra một bộ màu xanh lá cây bó sát người quần áo huấn luyện, cùng mấy tổ gai cùng Lý Đồng tiểu cái chủng loại kia. Sasuke nhìn xem bộ kia tươi đẹp màu xanh lá cây quần áo huấn luyện, biểu lộ cứng lại. "Này, đây là bắt môn độn giáp người tu hành tiêu chuẩn quần áo huấn luyện." Xây gì nghiêm trang nói. "Nó từ tài liệu đặc biệt chế thành, co giãn rất tốt, sẽ không hạn chế động tác, còn có thể trợ giúp sắp xếp. Càng quan trọng chính là, nó đại biểu cho một loại tinh thần, thanh xuân, nhiệt huyết, vĩnh viễn không từ bỏ tinh thần." Xây gì trong giọng nói cất dấu ác thú vị. Sasuke sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Uchiha nhất tộc thẩm mỹ từ trước đến nay thiên hướng màu đậm hệ, cá cái này thân hiện ra màu xanh lá cây quần áo bó hoàn toàn dẫm ở trên hắn thẩm mỹ lôi khu. Nhất định muốn mặc không? Sasuke tính toán dây rùa. Nếu như ngươi muốn học bắt môn độn giáp lời nói. Xây gì gật đầu. Đây là truyền thống. Sasuke cắn răng, tiếp nhận quần áo huấn luyện, hướng đi bên cạnh phòng thay quần áo. Mấy phút sau, hắn đi ra, biểu lộ mười phần mất tự nhiên. Hiện ra màu xanh lá cây quần áo bó hoàn mỹ phát họa ra hắn thiếu niên thân hình, mặc dù còn có chút đơn bạc, nhưng có thể nhìn ra đi qua rèn luyện cơ bắp. Bị cổ tỏ ở bên sân nhịn không được che miệng cười khẽ. Xây gì cũng trong mắt lộ vẻ cười, nhưng cố gắng bảo trì nghiêm túc. Rất tốt. Xây gì nói. Bây giờ, bắt đầu khóa thứ nhất, trả cờ dạ di động cảm giác. Hắn để cho xạ sủ kẹ ngồi xếp bằng xuống, chính mình thì ngồi đối diện hắn. Bắt môn độn giáp nguyên lý là thông qua sông mở thể nội 8 chỗ trả cờ dạ lưu động hạn chế môn, phóng thích bị đè nén trả cờ dạ, từ đó thu hoạch được cực lớn sức mạnh. Nhưng muốn làm điểm này, đầu tiên ngươi nhất thiết phải có thể rõ ràng cảm giác trong cơ thể mình trả cờ dạ di động được đi. Xây gì đưa tay ra, ngón trỏ điểm tại xạ sủ kẹ trên trán, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần. Ta biết dẫn đạo ngươi cảm thụ trả cờ dạ di động. Xạ sủ kẹ theo lời nhắm mắt. Mặc dù hắn có bị ạ tiểu gẳng, có thể thấu thị, nhưng vẫn là chiếu vào Xây gì nói làm. Xây gì đầu ngón tay truyền đến trả cờ dạ, chậm rãi rót vào trong cơ thể của xạ sủ kẹ, dọc theo kinh mạch hệ thống di động. Đây là một loại cực kỳ tinh tế trả cờ dạ điều khiển, cần thi thuật giả đối với trả cờ dạ có siêu phàm lý giải cùng khống chế lực. Cảm thấy sao? Xây gì nói. Trả cờ dạ từ trong tế bào sinh ra, dọc theo kinh mạch di động, hội tụ tại trả cờ dạ huyệt đạo, tiếp đó phóng thích. Dưới tình huống bình thường, những thứ này di động là bị hạn chế, giống như đập nước khống chế lấy dòng nước. Bắt môn độn giáp chính là mở ra những thứ này đập nước. Sasuke một cách hết sức chăm chú mà cảm thụ được. Tại Xây gì dẫn đạo phía dưới, hắn lần thứ nhất không cần bị ạ tiểu gẳng, cũng có thể rõ ràng như thế xem đến trong cơ thể mình trả cờ dạ hệ thống, phức tạp kinh mạch hệ thống, từng cái trả cờ dạ huyệt đạo phân bố tại khác biệt vị trí. Đó chính là 8 môn. Xây gì nói. Khai môn, hưu môn, sinh môn, thương môn, đóng cửa, cảnh môn, kinh môn, tử môn, mỗi mở ra một môn, trả cờ dạ di động tốc độ liền sẽ tăng tốc, sức mạnh cũng biết tăng cường, nhưng thân thể gánh vác cũng biết tăng thêm. Dẫn đạo kéo dài hẹn nửa giờ. Khi Xây gì thu ngón tay lại lúc, xạ sủ kẹ từ từ mở mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Thật rõ ràng hắn lẩm bẩm nói. Thì ra trả cờ dạ là như thế này, lưu động đây chỉ là bước đầu tiên. Xây gì đứng lên. Kế tiếp là tố chất thân thể huấn luyện, bắt môn độn giáp đối với cơ thể gánh vác lớn, không có cường kiện thể phách, tùy tiện khai môn sẽ chỉ làm cơ thể sụp đổ. Hắn chỉ hướng sân huấn luyện biên giới, nhìn thấy những cái kia cái cọc gỗ sao? Mục tiêu của hôm nay, dùng chính xác tư thế đá kích cọc gỗ 1000 lần. Xạ sủ kẹ theo ngón tay của hắn nhìn lại, nơi đó sắp hàng mười mấy cây đường kính hẹn 30 cm cọc gỗ. Mặt ngoài đã có rất nhiều mài mòn vết tích, hiển nhiên là trường kỳ sử dụng kết quả. Là Sasuke không do dự, lập tức chạy về phía cọc gỗ. Xây gì đi theo, chỉ đạo hắn chính xác đá kích tư thế, trọng tâm trầm xuống, eo phát lực, sức mạnh từ gót chân truyền lại đến bắp chân, đùi, cuối cùng thông qua phần eo thay đổi tăng cường mỹ lực, không phải dùng ma lực, phải dùng xào kình. Sasuke nghiêm túc nghe, tiếp đó bắt đầu luyện tập. Mới đầu, động tác của hắn vẫn còn tương đối cứng nhắc, nhưng ở Xây gì nhiều lần uốn nắn phía dưới, dần dần trở nên tiêu chuẩn. 100, 100 giây 1, 100 giây 2, Sasuke yên lặng tính toán, mồ hôi rất nhanh thấm ướt huấn luyện của hắn phủ. Bị cổ tỏ ở bên sân nhìn xem, trong mắt vừa hữu tâm đau, cũng có kiêu ngạo. Nàng chưa bao giờ thấy qua xạ sủ kẹ như thế chuyên chú tu hành thể thuật, loại kia hết sức chăm chú thần sắc, để cho nàng nhớ tới lúc còn trẻ Xây gì. Thời gian từng giờ trôi qua, thái dương dần dần ngã về tây. Xạ sủ kẹ đã hoàn thành 500 lần đá kích, động tác càng ngày càng thuần thục, mỗi một lần đá kích đều mang theo tiếng gió gào thét. Nhưng thể lực của hắn cũng tiếp cận cực hạn, hô hấp thô trọng, hai chân bắt đầu phát run. Nghỉ ngơi 5 phút. Xây gì nói. Xạ sủ kẹ lúc này mới dừng lại, hai tay chống lấy đầu gối há mồm thở dốc. Xây gì đưa cho hắn một cái ấm nước, xạ sủ kẹ sau khi nhận lấy uống từng ngụm lớn đứng lên. Cảm giác như thế nào? Xây gì hỏi. Chân. Thật chua, xạ sủ kẹ thành thật nói. Nhưng rất sảng khoái. Ta có thể cảm giác được sức mạnh đang tăng trưởng. Xây gì gật gật đầu, thể thuật tu hành chính là như vậy, đau đớn nhưng phong phú, tiếp tục à, hoàn thành còn lại một nửa. Là. Xạ sủ kẹ tiếp tục đầu nhập huấn luyện. Khi hắn đá xong thứ 1000 lần lúc, thái dương đã sắp xuống núi. Xạ sủ kẹ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng lớn thở phì phò. Toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, màu xanh lá cây quần áo huấn luyện kề sát ở trên người. Nhưng trên mặt hắn lại mang theo nụ cười. Ta hoàn thành Xây gì ngồi xổm hạ thân, kiểm tra chân của hắn cơ bắp, ân, không có kéo thương, rất tốt, ngày mai tiếp tục, mỗi ngày tăng thêm 100 lần. Là. Sasuke giấy rùa ngồi xuống, trong mắt lóe hưng phấn quang. Phụ thân đại nhân, chờ ta học xong bắt môn độn giáp nhất định phải làm cho nạ dù tổ tên kia dễ nhìn. Xây gì bật cười, nị dạ tu hành không phải là vì thắng qua người khác, Sasuke, là vì siêu việt chính mình. Sasuke mở người, cái hiểu cái không gật đầu. Tốt, về nhà đi, bị cổ tỏ chuẩn bị cơm tối. Xây gì kéo hắn lên. Nhớ kỹ, bắt môn độn giáp tu hành gấp không được, cơ sở đánh càng lao, sau này khai môn phong hiểm lại càng nhỏ. Ta minh bạch. Sasuke dùng sức gật đầu. Chương 519 nạ dụ tổ thức tỉnh xạ gì gắng. Chương 519 nạ dụ tổ thức tỉnh xạ gì gắng. Sáng sớm ngày hôm sau, Sasuke sớm đi tới đệ tam diễn tập tràng, trên thân vẫn như cũ mặc bộ kia hiện ra màu xanh lá cây bó sát người quần áo huấn luyện. Đi qua cả đêm đấu tranh tư tưởng, hắn vẫn là quyết định tiếp tục mặc nó vào. Dù sao, đây là phụ thân đại nhân nói truyền thống. Mấu chốt hơn là, Hôm qua sau khi kết thúc huấn luyện, hắn rõ ràng cảm thấy chân sức mạnh có chỗ để thăng. Loại kia thật sự tiến bộ cảm giác, để cho hắn tạm thời không để ý đến trang phục thẩm mỹ lung túng. Trước tiên làm nóng người. Sasuke dựa theo Seiji dạy bảo phương pháp, bắt đầu hoạt động then chốt, kéo dôi cơ bắp. Động tác của hắn tiêu chuẩn mà nghiêm túc, hoàn toàn không giống một cái 8-9 tuổi hải tử. Ước chừng nửa giờ sau, sân huấn luyện cửa vào truyền đến quen thuộc tiếng rêu rao. Sasuke. Naruto hai tay cắm vào túi, nên ngang điệu tàu đi vào, trên mặt mang chiêu bài thức nụ cười rực rỡ. Hắn mặc màu trắng ngắn tay, phía trên có một cái củ hệ mẹ sắc cụ dù mạ kỳ. Nghe nói ngươi hôm qua đã hấn. Như thế nào, muốn hay không đánh một trận nữa? Naruto đi đến Sasuke trước mặt, màu xanh da trời ánh mắt tràn ngập kích động. Sasuke dừng lại động tác nóng người, nhìn về phía Naruto. Hắn có thể cảm giác được, Naruto hôm nay chạ cờ dạ so với hôm qua càng thêm hoạt động mạnh, rõ ràng cũng tiến hành một loại nào đó tu hành. Đương nhiên, Sasuke nói, bất quá lần này, ta sẽ dùng mới học thể thuật. Mới thể thuật? Naruto nhãn tỉnh sáng lên. Vừa bạn, ta hôm qua cũng muốn cái chiêu thức mới. Hai người kéo dài khoảng cách nhau 10m đứng vững. Bắt đầu. Không có trọng tài, hai người đồng thời động. Naruto hoàn toàn như trước đây mà áp dụng song thẳng chiến thuật, hai tay kết ấn, ảnh phân thân chi thuật. Ba cái ảnh phân thân cùng bản thể cùng nhau phóng tới Sasuke, từ bốn phương tám hướng vây quanh. Sasuke không có giống mọi khi như thế sử dụng sự hộ diện hoặc hỏa độn phản kích, mà là hít sâu một hơi, nhớ lại hôm qua xảy gì dẫn đạo hắn cảm giác chạ cờ dạ lưu động cảm giác. Hắn có thể nhìn đến thể nội những cái kia chạ cờ dạ nguyên đạo, những cái kia bị xảy gì xưng là môn hạn chế tiết điểm. Đệ nhất môn, khai môn, ở vào não bộ, giải trừ não bộ hạn chế, lấy đạt đến phát huy 100 năng lực thân thể mục đích. Sasuke tập trung tinh thần, đem chạ cờ dạ hội tụ hướng vị trí kia. Mở. Một dòng nước nóng từ đỉnh đầu tuôn hướng toàn thân. Thế giới phảng phất trở nên rõ ràng, cũng giống như bị phóng đại giống như lộ ra ở trong cảm giác. Cơ thể nhẹ nhàng phải không thể tưởng tượng nổi. Sasuke động. Tốc độ của hắn nhanh đến lưu lại tàn ảnh, nhẹ nhõm né tránh nạ rủ tổ bản thể trực quyền, đồng thời một cước đá tán bên trái ảnh phân thân, mượn lực bay người, khuỷu tay đánh trúng phía bên phải ảnh phân thân ngực, cái cuối cùng sau đá xoáy đem sau lưng ảnh phân thân đá bay. Đây hết thảy phát sinh ở 2 giây bên trong. Nạ rủ tổ bản thể sững sờ ở tại chỗ, còn không có phản ứng lại, Sasuke đã xuất hiện ở trước mặt hắn, bàn tay đặt tại bụng hắn. Nhu quyền pháp. Sasuke không có sử dụng toàn lực, chỉ là nhẹ nhàng đẩy. Nhưng kể cả như thế, Naruto vẫn là bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất lộn tầm vài vòng mới dừng lại. Vừa rồi tốc độ kia, làm sao có thể? Naruto từ dưới đất bò dậy, bố bố bụi bặm trên người, trên mặt không có nụ cười, thay vào đó là hoang mang cùng công phục. Ngươi chừng nào thì thể thuật mạnh như vậy? Sasuke thu liễm trả cờ dạ, khai môn trạng thái giải trừ. Một hồi cảm giác mệt mỏi đánh tới, nhưng bị hắn cưỡng ép đè xuống. Đây chính là mới học thể thuật. Hắn tận lực giữ vững bình tĩnh ngữ khí, nhưng trong mắt lóe lên vẻ đắc ý ngươi thua, Naruto. Naruto nắm chặt nắm đấm, màu xanh da trời ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sasuke. Hắn có thể cảm giác được, vừa rồi Sasuke sử dụng sức mạnh cùng tốc độ, hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường trình độ. Ta còn không có thua. Naruto quát, lần nữa vọt lên. Hắn giống như đã gặp Seiji dùng qua cái này thể thuật, là cái gọi là bắt môn độn giáp thuật. Nhưng lần này, Naruto động tác có chút loạn, hoàn toàn là cảm xúc thúc đẩy lỗ mãng công kích. Sasuke nhẹ nhõm nghiêng người tránh thoát, một cái quét chân đem Naruto trượt chân, sau đó dùng cánh tay khóa lại cổ của hắn. Chịu thua sao? Sasuke tại Naruto bên tai thấp giọng nói. Naruto vùng vây mấy lần, phát hiện hoàn toàn không tránh thoát. Hắn có thể cảm giác được Sasuke cánh tay truyền đến sức mạnh, cùng với loại kia đáng sợ khống chế lực. Loại này cảm giác bị thất bại, so di vãng bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn. Naruto gắt gao cắn môi, hốc mắt bắt đầu phát cục hên mày. Hắn không minh bạch, vì cái gì Sasuke đột nhiên tiến bộ lớn như vậy? Vì cái gì chính mình rõ ràng cũng rất cố gắng, lại luôn đuổi không kịp? Đúng lúc này, một cỗ xa lạ chạ cờ dạ tại trong cơ thể của Naruto phun trào. Sasuke cảm thấy khóa lại nạ rủ tổ cổ trên cánh tay, truyền đến một loại nào đó cảm giác nóng rực. Hắn vô ý thức buông tay ra, sau nhảy kéo dài khoảng cách. Nạ rủ tổ quỳ trên mặt đất, hai tay chống mặt đất, bả vai chập trùng kịch liệt. Ánh mắt của hắn, nguyên bản chạm màu xanh da trời con người, bây giờ biên giới hiện ra một vòng tinh hồng. Tại trong đó củ hệ mài sắc, một cái câu ngọc màu đen chậm rãi hình thành, chuyển động. Một tổ mồ xạ dìn gẳng. Sasuke một mặt chấn kinh. Mọi người đều biết, xạ dìn gẳng là Uchiha nhất tộc huyết kế giới hạn. Thế nhưng là nạ rủ tổ, làm sao lại? Sasuke nhìn xem nạ rủ tổ trong mắt xạ dị gẳng, trong lòng dâng lên tâm tình phức tạp. Phải biết, hắn đều không có thức tỉnh xạ dị gẳng, mà là thức tỉnh bị ạ tiểu gẳng. Ta đây là nạ rủ tổ ngẩng đầu, mở mịt nhìn mình hai tay. Hắn có thể cảm giác được con mắt biến hóa, tầm mắt trở nên càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể nhìn đến nơi xa lá cây hoa văn. Nhưng hắn không biết xảy ra chuyện gì. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Sợi gì âm thanh đột nhiên băng lên. Chẳng biết lúc nào, hắn đã xuất hiện tại sân huấn luyện biên giới, đứng bên người Mị Cổ Tỏ. Sợi gì đi đến giữa sân, đầu tiên là nhìn một chút Sasuke, gật đầu biểu thị khen ngợi, tiếp đó ngồi xổm người xuống, cùng phía dưới đất Naruto đối mặt. Naruto, nhìn ta. Sợi gì nói. Naruto ngẩng đầu, trong mắt xạ dịn gẳng còn tại chậm rãi chuyển động. Sợi gì đưa tay ra, ngón tay nhẹ nhàng gõ tại Naruto trên trán. Một cỗ mát mẽ chạ cờ dạ tràn vào, Naruto cảm thấy sao động cảm xúc dần dần bình phục, trong mắt tinh hồng sắc cũng chậm chậm rút đi, khôi phục thành nguyên bản màu xanh da trời. Sự tình vừa rồi, không nên đối với bất luận kẻ nào nói. Sợi gì thấp giọng nói. Bao quát sensei, còn có những người khác, minh bạch sao? Nạ dù tổ sững sờ gật đầu. Về nhà đi, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Sầy dị vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nạ dù tổ đứng lên, liếc xạ sủ kẹ một cái, ánh mắt phức tạp, tiếp đó túi đầu rời đi sân huấn luyện. Phụ thân đại nhân, nạ dù tổ hắn xạ sủ kẹ đi đến bên cạnh sầy dị, muốn nói lại thôi. Trở về rồi hay nói. Sầy dị đánh gây hắn, nhìn về phía mì cổ tỏ. Người trước tiên mang xạ sủ kẹ về nhà, ta xử lý một ít chuyện. Mì cổ tỏ gật gật đầu, dắt xạ sủ kẹ tay rời đi. Nàng đối với nạ dù tổ biến hóa như có điều suy nghĩ. Cái này rất rõ ràng, là sầy dị nguyên nhân. Nghĩ tới đây, mì cổ tỏ lú ván liếc mắt nhìn sầy dị. Sầy dị độc tự đứng tại sân huấn luyện trung ương, nhìn qua nạ dù tổ rời đi phương hướng, lâm vào trầm tư. Nạ dù tổ thức tỉnh xạ dị gặng, cái này nằm trong dự đoán của hắn, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy sớm. Xem ra Ashu dạ trả cờ dạ chuyển thế tăng thêm hắn huyết mạch, sinh ra một loại nào đó không thể đoán trước biến hóa. Cùng lúc đó, xa xôi mặt trăng nội bộ, Tô Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ sáng tạo trong không gian, mặt trời nhân tạo vừa mới lên, tia sáng vẩy vào trên màu trắng khu kiến trúc. Nơi này lối kiến trúc nguyên thủy, cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt. Ở trung ương trong đại điện, Tô Sủ Kỳ Tô Nệ Dị ngồi xổm tại tiên tổ bức họa phía trước. Hắn một đầu bạch phát, khuôn mặt tuấn tú, hai mắt chỗ được màu trắng vải. Hắn đã di thực bị ạ tiểu gặng, chỉ cần chờ đợi một thời gian ngắn, liền có thể thức tỉnh ra kẹn sợi gặng. Hơn nữa xem như Tô Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ hậu duệ trực hệ, hắn nắm giữ cường đại năng lực nhận biết, thậm chí có thể vượt qua không gian cảm giác được trên địa cầu một ít chuyện. Gần nhất, hắn thường xuyên mơ tới cùng một cái chẳng cảnh. Đó là một cái thiếu nữ tóc xanh, có thuần trắng ánh mắt, nụ cười ôn nhu. Mỗi lần tỉnh lại, Tô Nệ Dị đều cảm thấy trái tim nhảy lên kịch liệt. Hắn biết đó là ai, Higa Hinata, trên địa cầu Higa nhất tộc tông gia đại tiểu thư. Hắn từng tại địa cầu gặp qua Higa Hinata, lúc kia, hắn cùng phụ thân đại nhân cùng một chỗ. Dựa theo tiên tổ Sở Sủ Ký Hạ Mụ Dạ tiên đoán, khi địa cầu trước nhân loại lần nữa lâm vào chiến loạn, hướng đi bản thân hủy diệt lúc, Sở Sủ Ký hậu duệ cần phải buông xuống, cùng Higa nhất tộc công chúa kết hợp, sáng tạo mới nhân loại thủy tổ, dẫn đạo thế giới hướng đi tân sinh. Thế nhưng là, Tô Nệ Dị mở to mắt, mặc dù che vải, nhưng cảm giác của hắn ánh mắt nhìn về phía đại điện chỗ sâu một bức họa. Đó là Sở Sủ Ký Hạ Mụ Dạ bức họa, họa bên trong tiên tổ khuôn mặt nghiêm túc, chạm màu xanh da trời tẹn sấy gặm phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm. Tiên tổ đại nhân Tô Nệ Dị thấp giọng tự nói, ta càng ngày càng thường xuyên mơ tới nàng, đây có phải hay không là mang ý nghĩa thời cơ sắp tới? Hắn nghĩ bây giờ liền đi tới địa cầu, nhận về Hinata, hoàn thành hôn ước. Nhưng mỗi lần hắn hướng tiên tổ cầu nguyện xin chỉ thị lúc, đều chỉ nhận được mơ hồ đáp lại, tiên tổ dường như đang do dự gì đó. Hôm nay, Tô Nệ Dị quyết định lần nữa nếm thử cùng tiên tổ câu thông. Hắn đứng lên, đi đến trong đại điện trước tế đàn. Trên tế đàn trưng bày một khỏa tản ra nhạt màu xanh da trời tia sáng thủy tinh cầu, đó là Sở Sủ Ký Hạ Mụ Dạ lưu lại môi giới, có thể kết nối tổ tiên ý thức. Tô Nệ Dị đem hai tay đặt ở trên thủy tinh cầu, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần. Tiên tổ Sở Sủ Ký Hạ Mụ Dạ chạ cờ dạ rót vào thủy tinh cầu, lam quang dần dần sáng tỏ. Trong thoáng chốc, Tô Nệ Dị ý thức bị kéo vào cái nào đó không gian. Đó là một mảnh thuần trắng thế giới, không có trên dưới trái phải, chỉ có vô tận màu trắng. Tại màu trắng trung ương, một bóng người chậm rãi hiện lên. Đó chính là Sở Sủ Ký Hạ Mụ Dạ, mặc xưa cũng bạch bảo, chạm màu xanh da trời tẹn sấy gẳng nhìn chăm chú lên Tô Nệ Dị. Nhưng nét mặt của hắn cùng Tô Nệ Dị trong trí nhớ có chút khác biệt, không còn là loại kia trang nghiêm mà hiền hòa bộ dáng, mà là mang theo một loại nào đó hoang mang. Tô Nệ Dị, Sở Sủ Ký Hạ Mụ Dạ âm thanh ở trong không gian quanh quẩn. Tiên tổ đại nhân, ta lần nữa nằm mơ thấy nàng, Kỳ Gạ Hinata. Tô Nệ Dị cung kính nói. Mộng cảnh càng ngày càng rõ ràng, ta nghĩ cái này nhất định là chỉ dẫn của ngài, thỉnh cho phép ta đi tới địa cầu, nhận về nàng, hoàn thành chúng ta nhất tộc sứ mệnh. Tô Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ trầm mặc phút chốc. Tô Nệ Dị, ngươi còn nhớ rõ ta nói qua cho ngươi tiền đoàn sao? Nhớ kỹ. Tô Nệ Dị trả lời ngay. Khi địa cầu nhân loại hướng đi bản thân hủy diệt lúc, Tô Sủ Kỳ hậu duệ đem cùng Hỉ Gạ công chúa kết hợp, sáng tạo mới nhân loại thủy tổ, dẫn đạo thế giới tân sinh. Mà bây giờ trên địa cầu chiến loạn không ngừng, vê năm mặt ngoài hòa bình, vụ trộm không ngừng xung đột, đây chính là trong dự ngôn thời đại. Nhưng mà Tô Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ chậm rãi lắc đầu. Tiên đoán cũng không phải là tuyệt đối, vận mệnh chi tuyến có vô số chi nhánh, mỗi một cái lựa chọn đều biết dẫn hướng khác biệt tương lai. Tô Nệ Dị cảm thấy hoang mang, tiên tổ đại nhân ý tứ là hiện giờ không phải lúc. Ta không biết. Tô Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ trả lời ra ngoài ý định. Ta gần nhất cảm giác được một chút dị thường, trên địa cầu trả cờ dạ di động xuất hiện ta không thể nào hiểu được biến hóa, càng quan trọng chính là hắn dừng một chút, tự hồ đang tổ chức ngôn ngữ. Ta cảm giác được một cái tồn tại, một cái vừa lạ lẫm lại quen thuộc tồn tại, hắn trên địa cầu lại cùng ngàn năm trước phụ thân đại nhân càng lúc càng giống. Phụ thân đại nhân? Tô Nệ Dị sững sờ. Tô Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ phụ thân, đó không phải là trong truyền thuyết trả cụ dạ xì rồ cùng ở sẻn no mẹ gệ mỉ cả cụ dạ kết hợp cái vị kia sao? Ngài nói là vị kia đại nhân có thể còn sống trên địa cầu? Ta không biết. Tô Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ lặp lại lần nữa cái từ này, chuyện này với hắn tới nói là hiếm thấy. Có lẽ là ta cảm giác sai, nhưng Tô Nệ Dị, tại ngươi thức tỉnh kẹn sấy gẳng phía trước, không nên tùy tiện đi tới địa cầu. Tô Nệ Dị còn nghĩ hỏi lại gì đó, nhưng Tô Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ thân ảnh bắt đầu giảm đi. Nhớ kỹ ta mà nói, Tô Nệ Dị âm thanh tiêu tan, Tô Nệ Dị ý thức bị bắn ngược về thực tế. Hắn mở to mắt, mặc dù che vải, nhưng có thể cảm giác được cái trán rịn ra mồ hôi lạnh. Tổ tiên do dự, để cho hắn cảm thấy bất an. Tô Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ là bực nào tồn tại? Đó là khai sáng mặt trăng một mạch thủy tổ, nắm giữ nhìn tấu vận mệnh kẹn sấy gẳng. Liên hắn đều cảm thấy hoang mang sự tình, nên cỡ nào phức tạp. Hơn nữa, phụ thân đại nhân, Tô Nệ Dĩ hồi tưởng lại tiên tổ trong lời nói cái kia nhỏ xíu run rẩy, mặc dù rất bí mật, nhưng hắn chính xác cảm thấy tiên tổ đang sợ hãi. Ý nghĩ này để cho Tô Nệ Dĩ dùng mình một cái. Hắn đứng lên, hướng đi bên ngoài đại điện. Mặt trời nhân tạo đã lên tới giữa không trung, màu trắng khu kiến trúc tại trong ánh sáng rạng ngời rực rỡ. Ở đây rất đẹp, rất yên tĩnh, nhưng cũng rất cô độc. Tô Nệ Dĩ khát vọng nhìn thấy cái kia thiếu nữ tóc xanh, khát vọng chân chính quang, khát vọng một cái có thể cùng hắn chia sẻ đây hết thảy người. Nhưng bây giờ, hắn phải nhịn nhịn. Khi nạ tạ hắn thấp giọng nhớ tới cái tên này. Chờ một chút, ta nhất định sẽ đi đón ngươi. Làng lá. Sầy Dị về đến trong nhà lúc, đã là trạm vào tối. Sầy Dị vừa đi vào cửa trước, liền nghe được trong phòng bếp chuyển đến động tĩnh. Hắn cởi giày, thả nhẹ cước bộ đi qua. Trong phòng bếp, Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ đang tại nếm thử làm một món ăn mới. Nàng hôm nay mặc Sầy Dị vì nàng làm màu trắng quần áo rộng thùng thình lại che không được nàng nở nang dáng người đường cong. Lam màu trắng tóc dài dùng một cây đơn giản gậy gỗ cuộn tại sau đầu, mấy sợi toái phát rũ xuống gương mặt bên cạnh. Nàng đưa lưng về phía cửa ra vào, hơi hơi khom lưng xem xét nhóm bếp cái nổi. Cái tư thế này để cho kimono vải vóc kề sát cơ thể, phát họa ra từ eo thon tinh tế đến sung mãn cái mông kinh người đường cong, giống chín mồi mật đào, nặng trĩu, theo nàng nhỏ nhẹ động tác nhẹ nhàng lăn lư. Xây gì tựa ở trên khung cửa, yên tĩnh thưởng thức một màn này. Bây giờ Củ Ân còn có nhị bọn người không ở nhà, cho nên trước mắt Xây gì nhà bên trong cũng chỉ có Xuân Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ cùng Xuân Sủ Kỳ Hạ Cô. Xuân Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ hơi nhíu lại lông mày, chuẩn bị ạ cựu gặng con mắt nhìn chằm chằm trong nồi nội dung, cầm trong tay thực đơn của chủ, thỉnh thoảng so sánh một chút. Phải thêm một chút muối, nàng thấp giọng tự nói, cầm lấy muối bình, do dự một chút, dùng muỗng nhỏ múc một chút, cẩn thận từng ly từng tí vung đi vào. Tiếp đó lại nhìn một chút thực đơn. Lửa nhỏ chậm hầm 20 phút nàng điều chỉnh nhà bếp, nhìn chằm chằm cái nồi nhìn mấy giây, tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, lại cúi người, đem mặt xích lại gần một chút muốn nhìn rõ trong nồi biến hóa. Kimono cổ áo bởi vì động tác này hơi hơi rộng mở, lộ ra một đoạn tuyết trắng cổ cùng xương quai xanh tinh xảo. Sợi gì cuối cùng nhịn không được, cười khẽ một tiếng. Cơ thể của Xuân Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ cứng đờ, cấp tốc ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Thấy là Sợi gì, nàng nhẹ nhàng thở ra, nhưng thính thai vẫn là nổi lên nhàn nhạt màu hồng. Ngươi trở về. Thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng Sợi gì có thể nghe ra một tia nhỏ xíu bối rối. Đang làm cái gì ăn ngon? Sợi gì đi vào phòng bếp, rất tự nhiên điệu tẩu đến phía sau nàng, hai tay vòng lấy eo của nàng, cái cầm đặt tại nàng trên vai, nhìn về phía trong nồi. Đó là một nồi nhìn cũng không tệ hầm đồ ăn, có thịt, rau quả cùng một chút loài nấm, nước canh đậm đặc, tản mát ra hương khí. Dựa theo thực đơn làm thịt hầm khoai tây. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ trả lời, cơ thể hơi bưng lỏng, tựa ở Sợi gì trong ngực. Đây là đồ ăn thường ngày, hẳn là học. Sợi gì có thể cảm giác được nàng lúc nói chuyện lồng ngực chấn động, cùng với trên người nàng cái kia cố đặc biệt lạnh hương hỗn hợp có đồ ăn nhiệt khí khí tức. Vừa người không tệ. Hắn tại bên thai nàng nhẹ nói, bờ môi lơ đãng cả vào thải của nàng. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ thính thai càng đỏ, nhưng nàng không có trốn tránh, chỉ là khẽ ừ xạ sủ kẻ hôm nay thắng nạ dù tổ. Sợi gì đổi một chủ đề, tay tại bên hông nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ mặc định cư ở kimono vải vóc rất mỏng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng nàng da thịt nhiệt độ cùng có giãn. Bọn họ là ai? Ác giả cùng Inzer dạ chuyển thế. Sợi gì tay không an phận hướng trước di động, mơn trớn nàng bụng băng thẳng, cách vải vóc có thể cảm nhận được thân thể nàng hơi hơi căng cứng. Phải không? Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ không nghĩ tới hai người bọn họ lại còn có thể chuyển thế. Bất quá là Ác giả đã thức tỉnh xạ dịn gặng như vậy sao? Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ đối với vấn đề này cũng không phải rất để bụng, bởi vì Sợi gì bây giờ tay tại loạn lắc, thân thể của nàng run một cái, nhưng không có ngăn cản, chỉ là hô hấp trở nên dồn dập chút. Hạ gõ rồ mồ cùng Hạ mù ra đâu? Hai người bọn họ ngược lại là không có chuyển thế. Sợi gì cười nhẹ, thuận thế thăm dò vào, trực tiếp chạm đến nàng ấm áp da thịt. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ phát ra một tiếng nhỏ xíu hấp khí thanh. Vì cái gì? Thanh âm của nàng có chút run rẩy. Bởi vì bọn hắn so Ác Dạ cùng Inzer Dạ cường đại, nếu là muốn trọng mới xuất hiện tại hiện thế mà nói, cũng không khó khăn. Sợi gì vô tình nói, một cái tay khác cũng bắt đầu động tác, chậm rãi cầm quần áo nàng đầu vai chút bỏ. Ác Dạ cùng Inzer Dạ, nói cho cùng chỉ là trả cơ dạ tại chuyển thế, cũng không phải linh hồn tại chuyển thế. Sợi gì hôn nàng phần gáy, cảm nhận được nàng da thịt hơi lạnh cùng tinh tế tỉ mỉ. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ hơi hơi ngửa đầu, lam màu trắng tóc dài tản ra, có mấy sợi dán tại sợi gì trên mặt. Nàng nhắm mắt lại, lông mi thật dài run rẩy, chuẩn bị ạ cựu gẳng con mắt bị che đậy, cái kia trương tổng là lạnh nhạt trên mặt, bây giờ nhiễm lên mê người cụ hệ này choáng. Đồ ăn. Muốn khét nàng miễn cưỡng nhắc nhở, nhưng cơ thể đã mềm tại sợi gì trong ngực. Vậy liền để nó dán a. Sợi gì cười nhẹ, đem nàng xoay người, mặt đối mặt ôm vào trong ngực. Chương 520 nạ rủ tổ, ta là cha ngươi, đã sửa chữa, một, chương 520 nạ rủ tổ, ta là cha ngươi, đã sửa chữa, một bên khác. Nạ rủ tổ tự mình trên đường đi về nhà, trong đầu rối bời. Phía trước tại sân huấn luyện phát sinh hết thảy còn rõ ràng trong mắt. Sasuke cái kia tốc độ kinh người, trong cơ thể mình tuôn ra cái kia cố lạ lẫm sức mạnh, còn có Sợi gì thúc thúc vẻ mặt nghiêm túc. Hắn vô ý thức sờ lên ánh mắt của mình. Sajin gắng nạ rủ tổ tự lẩm bẩm, ngữ khí bên trong tràn ngập hoang mang cùng vẻ hưng phấn. Xem như từ nhỏ tại làng lá lớn lên hài tử, hắn đương nhiên biết Sajin gắng là cái gì. Uchiha nhất tộc huyết kế giới hạn, được vinh dự giới nhị dạ tối cường đồng thuật một trong. Thế nhưng là chính mình làm sao lại? Nạ rủ tổ bước nhanh hơn, cơ hồ là chạy về đến nhà rồi. Ta trở về. Nạ rủ tổ đẩy khai môn, thói quen hô. Trong phòng bếp truyền đến cái nổi va chạm âm thanh, tiếp theo là cờ tì nạ đáp lại, hoan nên trở về, Nạ Dù Tổ, hôm nay huấn luyện như thế nào? Nạ Dù Tổ thay đổi giày, đi vào phòng khách. Cờ Tí Nạ đang bưng hai mâm đồ ăn từ phòng bếp đi tới, nàng một đầu tươi đẹp tóc đỏ ở sau gót đâm thành cao đuôi ngựa, trên thân vây quanh màu sáng tạp dề. Mặc dù đã hơn 30 tuổi, nhưng Tuế Nguyệt tựa hồ phá lệ quan tâm vị này đã từng huyết củ hệ này quá ớt. Thân hình của nàng vẫn như cũ duy trì thiếu nữ một dạng đường cong, vòng eo tinh tế, trước ngực sung mãn, bờ mông mềm mại đầy đặn. Chỉ là so với thiếu nữ thời kỳ, càng thêm mấy phần thành thục nữ tính nở nang ý vị. Mụ mụ Nạ Dù Tổ do dự một chút, đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Cờ Tí Nạ bén nhạy phát giác được nhi tử cảm xúc không đúng, nàng cởi xuống tạp dề treo ở trên ghế dựa, tại Nạ Dù Tổ đối diện ngồi xuống. Thế nào? Cùng Xạ Sủ kẹ luận bàn lại thua? Không phải thua đơn giản như vậy. Nạ Dù Tổ cắn môi một cái, tự hồ đang tổ chức ngôn ngữ. Tiếp đó, hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu, nhìn về phía mẫu thân. Một giây sau, hắn con ngươi màu đen biên giới hiện ra một vòng tinh hồng tại trong đó củ hệ loại sắc, một cái đồ án kỳ dị chậm rãi hình thành, chậm rãi chuyển động. Mãn Dệ Kỳ Xạ dịn gặng. Cờ Tí Nạ đôi đũa trong tay đùng một cái rơi tại trên bàn. Nàng đỗng nhiên đứng lên, cái ghế trên sàn nhà vạch ra âm thanh chói tai. Mắt mở thật to, trên mặt viết đầy chấn kinh. Này, đây là Cờ Tí Nạ âm thanh có chút phát run. Nàng bước nhanh đi đến bên cạnh Nạ Dù Tổ, hai tay nâng lên mặt của con trai, đến gần nhìn kỹ. Cái kia đúng là Xạ dịn gặng, Uchiha nhất tộc tiêu chí, không có sai. Chuyện khi nào? Cờ Tí Nạ đội vàng hỏi. Xế chiều hôm nay, cùng Xạ Sủ Kẹ lúc tỉ thí. Nạ Dù Tổ ngoan ngoãn mà trả lời, Xạ dịn gặng theo cảm xúc chập chấn lúc gần lúc hiện. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính là rất không cam tâm, tiếp đó con mắt thì trở thành dạng này. Lúc trước hắn đã tỉnh lại ba tổ mổ Xạ dịn gặng, nhưng là bây giờ nhưng lại phát sinh biến hóa. Nạ Dù Tổ cảm giác chính mình trong mơ hồ, nhiều hai cái thuật, nhưng còn không biết tên gọi là gì, cùng với như thế nào sử dụng. Cảm giác duy nhất chính là chính mình trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Cờ Tí Nạ buông tay ra, lùi lại hai bước, tựa ở cạnh bàn ăn duyên, tóc đỏ theo nàng túi đầu động tác rủ xuống gương mặt. Ngón tay của nàng vô ý thức rảo cùng một chỗ, đốt ngón tay hơi hơi phát bạch. Mãn Dệ Kỳ Xạ dịn gặng. Điều này có ý vị gì? Nàng quá rõ ràng rồi chứ. Xem như sợi dị thân mật nhất bạn lữ một trong, nàng so bất luận kẻ nào đều biết nam nhân kia huyết mạch có bao nhiêu đặc thù. Sợi dị nắm giữ Xạ dịn gặng, cũng nắm giữ Bị Ạ Tiểu Gặng, thậm chí còn có càng nhiều nàng không biết năng lực. Mà Nạ Dù Tổ xem như sợi dị nhi tử, kế thừa loại này sức mạnh là chuyện đương nhiên. Chỉ là, Cờ Tí Nạ ngẩng đầu, nhìn xem Nạ Dù Tổ cặp kia cùng sợi dị giống nhau đến mấy phần mặt mũi, trong lòng dâng lên tâm tình phức tạp. Nàng một mực cẩn thận từng ly từng tí bảo thủ lấy bí mật này, không để bất luận kẻ nào biết Nạ Dù Tổ chân thực thân thế. Đối với người khác trong mắt, nàng là một cái chưa kết hôn mà có con bà mẹ đơn thân, hai tử phụ thân là cái không chịu trách nhiệm hỗn đản. Chỉ có số người cực ít biết chân tướng. Nhưng bây giờ Nạ Dù Tổ đều có Mạn Dệ Kỳ, đoán chừng là không giấu được đi xuống. Mụ mụ. Nạ Dù Tổ nhìn xem mẫu thân biến ảo biểu lộ, có chút bất an. Này, đây là chuyện xấu sao? Cờ Tí Nạ lấy lại tinh thần, miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, "Không, không phải chuyện xấu, chỉ là..." Mụ mụ có chút kinh ngạc. Nàng lần nữa ngồi xuống, nắm chặt Nạ Dù Tổ tay, lòng bàn tay ấm áp. "Nạ Dù Tổ, nghe, chuyện này tạm thời đừng nói cho bất luận kẻ nào, minh bạch sao?" "Vì cái gì?" Nạ Dù Tổ không hiểu. "Xạ dịn gặng không phải là rất lợi hại sao? Chính là bởi vì lợi hại, cho nên mới phải giữ bí mật." Cờ Tí Nạ nghiêm túc nói, "Ngươi còn nhỏ, nắm giữ không được loại này sức mạnh. Nếu như bị không có hảo ý người biết, sẽ có nguy hiểm." Nạ Dù Tổ cái hiểu cái không gật đầu. Cờ Tí Nạ nhìn xem hắn gương mặt non nớt, trong lòng làm ra quyết định. "Cơm nước xong xuôi, mụ mụ dẫn ngươi đi gặp một người." "Ai vậy?" "Có thể giúp ngươi khống chế cỗ này người sức mạnh." Cơ tối tại trong hơi có vẻ không khí trầm mặc kết thúc. Cờ Tí Nạ đơn giản thu thập bắt đũa, cho Nạ Dù Tổ đổi thân quần áo sạch sẽ, tiếp đó mang theo Nạ Dù Tổ đi ra khỏi cửa. Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, làng lá trên đường phố thắp lên đăng hỏa. Nghĩ ra nhóm kết thúc một ngày làm việc, top 5 top 3 điệu tẩu trên đường về nhà, Izakaya bay ra thức ăn hương khí và đảm tiếu âm thanh. Nạ Dù Tổ ngoan ngoãn đi theo mẫu thân, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Bọn hắn xuyên qua náo nhiệt phố buôn bán, ngập vào tương đối an tĩnh hổ cả cao ốc. Xa xa hổ cả nham tại hạt phía dưới bỏ ra cái bóng thật dài, lịch đại hổ cả pho tượng trầm mặc quan sát làng lá. "Chúng ta phải đi gặp hổ cả đại nhân." Nạ Dù Tổ cuối cùng nhịn không được hỏi. "Ân." Cờ Tí Nạ nhẹ giọng trả lời, trong lòng bàn tay hơi hơi chảy mồ hôi. Hai người tới hổ cả trước cao ốc, thủ vệ Nị Dạ nhìn thấy Cờ Tí Nạ, lễ phép gật đầu thăm hỏi, "Cờ Tí Nạ đại nhân, chào buổi tối." "Chào buổi tối, Sợi Dị có đây không?" "Hổ cả đại nhân còn tại văn phòng, cần ta thông báo sao?" "Không cần, chúng ta đi lên." Cờ Tí Nạ dắt Nạ Dù Tổ đi vào cao ốc, quen thuộc điệu tàu lên thang lầu. Đi tới hổ cả cửa phòng làm việc phía trước, Cờ Tí Nạ hít sâu một hơi, đưa tay gõ cửa. "Đi vào." Sợi Dị âm thanh từ bên trong cửa truyền đến. Cờ Tí Nạ đẩy khai môn, dắt Nạ Dù Tổ đi vào. Văn phòng rộng rãi sáng tỏ, cực lớn rơi ngoài cửa sổ là làng lá cảnh đêm. Sợi Dị ngồi ở sau bàn công tác, chất trên bàn đầy văn kiện cùng quần trụ. Hắn mặc màu trắng hổ ca bào, bên ngoài che đậy củ hệ mẹ sắc hạ học gì, tóc dài màu đen tùy ý buộc ở sau, mấy sợi toái phát rũ xuống trên trán. Nhìn thấy Cờ Tí Nạ cùng Nạ Dù Tổ, Sợi Dị rất nhanh lộ ra nụ cười. "Cờ Tí Nạ, Nạ Dù Tổ, đã trễ thế như vậy có chuyện gì không?" Sợi Dị Cờ Tí Nạ buông ra Nạ Dù Tổ tay, đi lên trước. "Nạ Dù Tổ hắn thức tỉnh Mãn Dệ Kỳ Xạ dịn gặng." "Không tệ, ta biết." Sợi Dị gật đầu. "Cái này bình thường sao?" Cờ Tí Nạ vội vàng hỏi. "Nạ Dù Tổ hắn rất bình thường." Sợi Dị đứng lên, đi đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía bọn hắn, dù sao hắn kế thừa huyết thống của ta. Không khí đột nhiên an tĩnh. Nạ dù tổ nháy máy mắt, lúc trước hắn liền biết Sẩy Dị là phụ thân của mình, nhưng mà phụ tử nhận nhau còn là lần đầu tiên. Phía trước Cờ Tì Nạ một mực nói tìm thời cơ thích hợp, thế nhưng là cũng không có tìm được. Hôm nay mới thật sự là trên ý nghĩa cởi trần thân phận. Phụ thân Nạ dù tổ tự lẩm bẩm. Sẩy Dị xoay người, hãy hạ từ phía sau hắn chiếu bảo, cho hắn dắt lên một tầng biển bạc. Nạ dù tổ, ta là phụ thân của ngươi. Sẩy Dị biểu thị, ta là cha ngươi. Đúng nghĩa cha. Thế nhưng là vì cái gì Nạ dù tổ âm thanh có chút nghẹn nào? Vì cái gì ngươi không còn sớm nói cho ta biết? Nạ dù tổ kỳ thực trong lòng chỗ sâu nhất vẫn muốn nhận nhau. Sẩy Dị đi trở về bên cạnh Nạ dù tổ, đưa tay vuốt vuốt hắn tóc màu vàng. Có rất nhiều nguyên nhân, Nạ dù tổ, có một số việc chờ ngươi lớn lên một điểm sẽ minh bạch. Bàn tay của hắn ấm áp, Nạ dù tổ có thể cảm giác được phần kia huyết mạch tương liên cảm giác thân thiết. Qua nhiều năm như vậy, Sẩy Dị thúc thúc một mực rất chiếu cố hắn, dạy hắn nhân thuật, cùng hắn huấn luyện, tại hắn sinh bệnh thời cơ đến thăm hỏi hắn. Thì ra đây không phải là thúc thúc đối với văn bối yêu mến, mà là phụ thân đối với nhi tử yêu thương. Nạ dù tổ hốc mắt cùng hễ này, nhưng hắn cố nén không có để cho nước mắt rơi xuống. Hắn là muốn trở thành hộ cả nam nhân, không thể dễ dàng như vậy khóc nhẹ. Cái kia Sasuke biết không? Hắn đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Còn không biết. Sấy gì nói? Nạ dù tổ cái hiểu cái không gật đầu. Sấy gì một lần nữa nhìn về phía Cờ Tì Nạ, các ngươi tới thật vừa lúc, ta vốn là cũng định tìm Nạ dù tổ. Mạn dệ kỳ xạ dìn gẳng mặc dù cường đại, nhưng sơ kỳ rất khó khống chế, nhất là trong cơ thể của Nạ dù tổ còn có một cố khác sức mạnh. Một cố khác sức mạnh? Nạ dù tổ nghi hoặc. Atsu dạ trả cờ dạ. Sấy gì giải thích nói, đó là lục đạo tiên nhân con trai thứ sức mạnh, cùng bên trong cơ thể ngươi vụ chỉ hạ huyết mạch sẽ sinh ra cộng minh nào đó, nhưng cũng có thể là lẫn nhau xung đột. Hắn đi đến trước bàn làm việc, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái quyển trục, bày ra trải tại trên bàn. Trên quyển trục vẽ lấy phức tạp thân thể kinh mạch đồ, đi chú trả cờ dạ lưu động tiết điểm. Nạ dù tổ, tới. Nạ dù tổ ngoan ngoãn đi qua, Sấy gì để cho hắn đứng tại quyển trục phía trước, chính mình đứng tại phía sau hắn, hai tay đặt tại trên vai của hắn, nhắm mắt lại, buông lỏng. Nạ dù tổ theo lời nhắm mắt. Sấy gì trả cờ dạ chậm rãi rót vào trong cơ thể của Nạ dù tổ, dọc theo kinh mạch di động. Lần này chương 520 Nạ dù tổ, ta là cha ngươi, đã sửa chữa. 2. Chương 520 Nạ dù tổ, ta là cha ngươi, đã sửa chữa. 2. Nạ dù tổ có thể rõ ràng hơn cảm thụ đến cái kia cỗ sức mạnh hướng chạy, hai cỗ hoàn toàn khác biệt trả cờ dạ ở trong cơ thể hắn xen lẫn, một cỗ ấm áp bành trướng, một cỗ âm u lạnh leo sắc bén. Cảm thấy sao? Sấy gì âm thanh ở bên tai vang lên. Ấm áp cái kia cỗ là át hủ dạ trả cờ dạ, ấm lạnh cái kia cỗ là mạn dễ kỳ xạ dỉn gặng sức mạnh. Bây giờ ta muốn sửa chữa bộ phận át hủ dạ trả cờ dạ rút ra, giảm bớt giữa bọn chúng xung đột. Sấy gì nói, vốn là cái này hai cỗ trả cờ dạ là đồng tông đồng nguyên, thế nhưng là theo huyết mạch thoái hóa, hậu thế đã có rất ít người nắm giữ cỗ này sức mạnh, cho nên đủ chỉ hạ mã đại dạ mới có thể hoa mấy chục năm mới mở ra dỉn nệ gặng. Bây giờ nạ rủ tổ quá nhỏ, thích hợp rút ra một chút át hủ dạ trả cờ dạ, còn có thể để cho nạ rủ tổ xạ dỉn gặng tốc độ tiến hóa càng nhanh, hơn nữa sẽ không nhận áp bách. Chờ nạ rủ tổ lớn, lại tiếp nhận Sấy gì trả cờ dạ mà nói, đoán chừng có thể trực tiếp mở ra hệ tở màn mạn dễ kỳ xạ dỉn gặng. Rút ra. Nạ dù tổ có chút khẩn trương. Có thể hay không rất đau? Sẽ không, tin tưởng ba ba. Ba ba cái từ này để cho nạ dù tổ trong lòng ấm áp, hắn dùng sức gật đầu, ân. Sấy gì bắt đầu thi thuật. Hai tay của hắn sáng lên nhàn nhạt lam quang, trả cờ dạ giống như tơ mỏng giống như rót vào trong cơ thể của nạ dù tổ, bắt được cả hụ dạ trả cờ dạ di động. Tiếp đó, chậm rãi đem bên trong một bộ phận dẫn dắt ra tới. Quá trình này rất vi diệu, cần cực cao trả cờ dạ không chế độ chính xác. Thời không cẩn thận, liền có thể tổn thương nạ dù tổ kinh mạch hệ thống. Nhưng Sấy gì làm được rất hoàn mỹ. Ước chừng 10 phút sau, một tia màu vàng trả cờ dạ từ trong cơ thể của Nạ Dụ Tô bị rút ra, tại Sấy Dị trưởng tâm ngưng kết thành một cái lớn chừng quả đấm quang cầu. Quang cầu bên trong ẩn chứa mênh mông sinh mệnh lực, xoay chậm chậm lấy. Nạ Dụ Tô mở to mắt, cảm giác cơ thể buông lỏng rất nhiều. Lúc trước cái loại này hai cỗ sức mạnh lẫn nhau lôi kéo trệ sắp cảm giác biến mất, trả cờ dạ di động trở nên càng thêm thông thuận. Như vậy thì tốt sao? Hắn hỏi. Tạm thời tốt. Sấy Dị đem hạt hũ dạ trả cờ dạ quang cầu phong vào một cái đặc chế trong thùng. Người lĩnh ngộ dòng thuộc tính, hạt hũ dạ trả cờ dạ, màu tím. Thuộc tính dòng âm thanh vang lên. Dòng thuộc tính, át hủ dạ trả cờ dạ, màu tím, đạt tới yêu cầu, rút ra át hủ dạ trả cờ dạ tiến độ, đã hoàn thành, hiệu quả, ngươi dương độn nhận thuật tổn thương tại trên cơ sở 4 có tăng thêm 100. Nhục thể của ngươi có thể trực tiếp sinh ra dương độn trả cờ dạ. Sinh mệnh lực của ngươi tại trên cơ sở 4 có tăng thêm 100 tốc độ khôi phục tiến giai con đường 1, dung nhập ẩn giờ dạ trả cờ dạ, màu tím, sẽ đạt được dòng thuộc tính gì chi tử xảy gì nhìn xem mới xuất hiện dòng thuộc tính, trực tiếp lựa chọn dung hợp. Ngươi lĩnh ngộ dòng thuộc tính, át hủ dạ trả cờ dạ, màu tím. Thuộc tính dòng âm thanh vang lên. Dòng thuộc tính, dị cực chi tử, kim sắc, đạt tới yêu cầu, dung hợp ra lục đạo tiên nhân hai đứa con trai trả cờ dạ tiến độ, đã hoàn thành, hiệu quả, người âm dương độn nhận thuật tổn thương tại trên cơ sở 4 có tăng thêm 300. Nhục thể của ngươi có thể trực tiếp sinh ra âm dương độn trả cờ dạ. Sinh mệnh lực của ngươi tại trên cơ sở 4 có tăng thêm 300 tốc độ khôi phục. Ngươi trả cờ dạ tại trên cơ sở 4 có tăng thêm 300 tốc độ khôi phục. Ngươi âm dương độn nhận thuật hiệu quả tại trên cơ sở 4 có tăng thêm 300. Ngươi tu hành âm dương độn nhận thuật tốc độ tại trên cơ sở 4 có tăng thêm 300, chú ý, sau này có thể tiếp tục tiến giai sợi gì nhìn thứ hai cái dòng thuộc tính, khẽ gật đầu. Thuộc tính dòng cũng coi như là một loại cơ chế. Ở phía trên, vô luận là âm độn vẫn là dương độn, hoặc lôi độn, phong độn, cũng là đối xử như nhau. Có thể đối sợi gì mà nói, âm dương độn mới là tối cường độ thuật, bởi vì điều này đại biểu sáng tạo. Tất cả những thuật cũng là từ âm dương độn bên trong diễn sinh mà ra tồn tại, âm dương độn chính là bổn nguyên nhất tồn tại. Nhưng ngươi còn cần học được khống chế còn lại sức mạnh. Sợi gì đóng lại thuộc tính dòng, từ trên giá sách lấy ra mặt khác hai cái quần trụ, đưa cho nạ rủ tổ. Đây là ủ trí hạ lưu thể thuật cơ sở phương pháp huấn luyện, còn có mấy cái thích hợp người mới học hỏa độn nhân thuật, ngươi trước tiên từ những thứ này bắt đầu tập luyện, chờ cơ sở đánh tốt, ta sẽ dạy ngươi cao cấp hơn. Nạ dù tổ tiếp nhận quần trụ, như nhặt được trí bảo. Cảm tạ. Ba ba. Hắn nhỏ giọng nói, gương mặt từng đỏ. Xây gì cười. Hắn lần nữa vuốt nạ dù tổ tóc, nhớ kỹ, mạn dệ kỳ xạ dịn gặng sức mạnh bắt nguồn từ tình cảm, nhưng cũng dễ dàng bị tình cảm khống chế, muốn chân chính nắm nó trong tay, nhất thiết phải ý chí kiên định, không thể bị cảm xúc đánh bại. Ta nhớ kỹ rồi. Nạ dù tổ dùng sức gật đầu. Cờ tí nạ ở một bên nhìn xem một màn này, trong lòng dâng lên tâm tình phức tạp. Nàng biết, từ hôm nay trở đi, rất nhiều đông sẽ tổ sẽ thay đổi. Thời gian không còn sớm, các người đi về trước đi. Sấy dị mắt nhìn đồng hồ trên tường. Nạ dù tổ, nhớ kỹ lời ta nói, mạn dệ kỳ xạ dịn gặng chuyện tạm thời giữ bí mật, thể thuật cùng hòa độn có thể bình thường luyện tập, nếu có không biết, tùy thời tới tìm ta. Là. Nạ dù tổ ôm quần trụ, trong mắt lóe hưng phấn quang. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu luyện tập. Cờ tí nạ giắt nạ dù tổ tay, đối với sấy dị gật đầu một cái, tiếp đó quay người rời phòng làm việc. Môn nhẹ nhàng đóng cửa, Sầy Dị độc tự đứng ở trước cửa sổ, nhìn qua làng lá cảnh đêm, rất lâu không hề động. Sáng sớm ngày hôm sau, dương quang xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ rải vào gian phòng. Bị cổ tỏ mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở Sầy Dị trong ngực. Nam nhân vẫn còn ngủ say, hô hấp đều đặn, cánh tay tự nhiên vòng tại ngang hông của nàng. Nàng nhẹ nhàng quay người, mặt hướng Sầy Dị, mượn nắng sớm dò xét hắn khuôn mặt ngủ. Sầy Dị lông mi rất dài, tại mí mắt bỏ ra nhàn nhạt bóng tối. Hắn ngũ quan tuấn lãng, dù cho ngủ cũng mang theo một loại bữa bổ đau tước. Bị cổ tỏ đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng miêu tả hắn lông mày cốt, mũi, bờ môi. Nam nhân này là nàng nam nhân, là ủ trì hạ nhất tộc kiêu ngạo, là làng lá đệ tứ hồ cả. Cũng đúng, nam nhân của người khác. Bị cổ tỏ ánh mắt âm thầm, nàng biết sợi gì không chỉ nàng một nữ nhân. Từ vừa mới bắt đầu liền biết, cường đại nam nhân nắm giữ nhiều cái nữ nhân là chuyện đương nhiên. Dù sao làng lá tài kiến thôn mấy chục năm mà thôi, truyền thống này lại kéo dài mấy ngàn năm. Nhị dạ tuổi thọ rất ngắn, nhưng vẫn là có không phải là nhị dạ người bình thường từ thời đại kia sống tiếp được. Bọn hắn không cần tham dự nhị dạ chiến đấu. Tự nhiên tuổi thọ gối cao không lo, nhưng biết là một chuyện, tiếp nhận là một chuyện khác. Nhất là khi nàng nghĩ đến sợi dị cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ, loại kia đau tê tâm liệt phế sở, cơ hồ khiến nàng nổi điên. Bị cổ tỏ còn nhớ mình mở ra mạn dễ kỳ xạ dịn gẳng vào cái ngày đó. Một khắc này, bị cổ tỏ cảm giác trái tim bị sinh sinh xé rách. Nàng sức mạnh bắt nguồn từ nàng đối với sợi dị phần kia bệnh trạng lòng ham chiếm hữu. Từ đó về sau, bị cổ tỏ học xong ngụy trang. Tại trước mặt sợi dị, nàng vẫn là cái kia ôn nhu hiền huệ thế tử, chiếu cố gia đình, dạy bảo hài tử, soi chiếu cắt xử lý ngay ngắn rõ ràng. Chỉ có ngẫu nhiên, khi ghen ghét sắp tràn ra, nàng sẽ đem mình nuốt ở trong phòng, hướng về phía tấm gương luyện tập mỉm cười, thẳng đến biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng hôm nay, nàng cảm giác chính mình ngụy trang sắp không chịu nổi, bởi vì nạ rủ tổ, cái kia tóc đen mắt đen hài tử, dáng dấp càng lúc càng giống sợi gì. Mị cổ tỏ đã sớm hoài nghi tới nạ rủ tổ thân thế, chỉ là không muốn truy đến cùng. Chỉ là chuyện lúc trước để cho trong nội tâm nàng hoài nghi đã biến thành chắc chắn. Mụ mụ, vì cái gì nạ rủ tổ cũng có xạ gì đó a? Sasuke vừa ăn cơm vừa nói, ánh mắt của hắn đã biến thành cụ hệ loại sắc. Còn có kỳ quái đồ án, bất quá rất nhanh liền biến mất, phụ thân đại nhân nói để cho hắn giữ bí mật, còn dạy hắn mới thể thuật phụ thân đại nhân. Xưng hô thế này để cho mị cổ tỏ tâm chìm xuống. Sasuke còn không biết sợi gì cũng là nạ rủ tổ phụ thân, nhưng nếu có một ngày hắn biết chân tướng đâu? Nếu như hắn biết mình anh em cùng cha khác mẹ vẫn ở bên cạnh đâu? Mị cổ tỏ không dám tưởng tượng chàng cảnh kia. Mụ mụ. Sasuke cuối cùng phát giác được mẫu thân trầm mặc. Ngươi thế nào? Không có gì. Mị cổ tỏ lấy lại tinh thần, gạt ra một cái mỉm cười. Chỉ là đang nghĩ, nạ dù tổ đứa bé kia cũng rất không dễ dàng. Đúng vậy a. Sasuke khó được tán đồng. Mặc dù hắn luôn cuốn lấy ta khiêu chiến, nhưng chính xác rất cố gắng, chờ ta học xong bắt môn độn giáp nhất định muốn tiếp tục cùng hắn luận bàn. Bị cổ tỏ cười cười, không nói chuyện. Đêm hôm đó, nàng mất ngủ. Bây giờ, nằm ở sợi gì trong ngực, bị cổ tỏ quyết định không còn trốn tránh. Nàng cần một đáp án. Tỉnh. Sợi gì âm thanh bỗng nhiên vang lên. Bị cổ tỏ dương mắt, đối đầu hắn thanh tỉnh ánh mắt. Thì ra hắn đã sớm tỉnh. Ân. Bị cổ tỏ lên tiếng, đem khuôn mặt vùi vào bộ ngực hắn, nghe trên người hắn khí tức quen thuộc. Hôm nay phải tới sớm một chút hổ cả cao ốc sao? Buổi sáng có mấy cái hội nghị. Sợi gì tay tại nàng trên lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Thế nào? Không có gì. Bị cổ tỏ thấp giọng nào ải. Chính là. Suy nghĩ nhiều ôm người một hồi. Sợi gì cười, nắm chặt cánh tay, đem nàng hoàn toàn ôm vào trong ngực. Bàn tay của hắn ấm áp, xuyên thấu qua áo ngủ thật mỏng truyền lại đến trên da thịt, để cho mị cổ tỏ cơ thể hơi phát nhiệt. Hai người cứ như vậy lặng lặng ôm một hồi, thẳng đến ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim hót. Nên rời giường. Sợi gì tại cái chán nàng ấn xuống một cái hôn. Sasuke cũng nhanh tỉnh. Mị cổ tỏ gật gật đầu, có chút không thôi buông tay ra. Sợi gì trước tiên đứng dậy, phủ thêm áo ngủ hướng đi phòng tắm. Mị Cổ Tỏ nằm ở trên giường, nhìn xem hắn rộng lớn bóng lưng biến mất ở phía sau cửa, ánh mắt phức tạp. Một lát sau, nàng cũng rời giường, thay đổi một thân màu trắng váy dài. Váy sợi tổng hợp mềm mại thiết thân, hoàn mỹ phát họa ra nàng thành thục nở nang dáng người đường cong. Bên hông dây buộc rất chặt, lộ ra vòng eo tinh tế, bộ ngực cùng cái mông đường cong lại càng thêm nô ra. Nàng đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, bắt đầu chải vuốt tóc dài. Trong kính nữ nhân có đủ trí hạ nhất tộc ký hiệu tóc đen mắt đen, làn da bạch tích, ngũ quan tinh xảo. Mặc dù đã hơn 30 tuổi, sinh hai đứa bé, nhưng tuế nguyệt tựa hồ phá lệ ưu đãi nàng. So với thiếu nữ thời kỳ, thân hình của nàng càng thêm đầy đặn, trước ngực sung mãn ngạo nghễ lên, mông eo tỷ lệ kinh người, cả người tản ra thành thục nữ tính đặc lưu ý vị. Chỉ là bây giờ, giữa lông mày của nàng bao phủ một tầng nhàn nhạt phiên muộn. Mị Cổ Tỏ hướng về phía tấm gương luyện tập mỉm cười, thẳng đến biểu lộ nhìn tự nhiên ôn nhu, lúc này mới đứng dậy xuống lầu chuẩn bị bữa sáng. Trong phòng bếp truyền đến trứng tráng mùi thơm, Xà Sủ Kẹ rất nhanh cũng rời giường, rửa mặt sau ngồi ở bên cạnh bàn ăn chờ đợi. "Mụ mụ, hôm nay ta có thể tối nay đi đến trường sao?" Xà Sủ Kẹ hỏi. "Ta nghĩ huấn luyện trước một hồi." "Có thể, nhưng không cần đến trễ." Mị Cổ Tỏ đem trứng tráng cùng bánh mì nướng đặt ở trước mặt hắn, "Nạ Dụ Tổ hôm nay sẽ đến không?" "Hẳn là sẽ." Xà Sủ Kẹ cắn một cái bánh mì nướng. Hắn hôm qua lấy được mới thể thuật của chủ, chắc chắn không kịp chờ đợi nghỉ luyện tập. Mị Cổ Tỏ tay dừng một chút, sau đó tiếp tục đổ sữa bò. Xây gì nhưng là suy nghĩ trong nhà Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ cùng Sở Sủ Kỳ Hạ Cổ bọn hắn hẳn là cũng nhanh tỉnh. Chỉ là Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ rất là khép kín, là cái trạch nữ, trên cơ bản không thể nào đi ra ngoài. Sở Sủ Kỳ Hạ Cổ thì không thể nào dành đến nổi. Vì để tránh cho gây nên chuyện gì đi ra, Xây gì dự định hôm nay sớm trở về. Dù sao Sở Sủ Kỳ Hạ Cổ sức mạnh, đối với làng lá rất nhiều nhị dạ tới nói là rất cường đại. Chương 521 ta chỉ là phạm vào một cái toàn bộ nam nhân thiên hạ đều biết phạm sai. 1. Chương 521 ta chỉ là phạm vào một cái toàn bộ nam nhân thiên hạ đều biết phạm sai. 1. Sau bữa ăn sáng, Sợi Dị nói mình còn có việc, trực tiếp dùng thời không nhận thuật rời khỏi nơi này. Sasuke thay đổi quần áo huấn luyện đi hậu viện. Mị Cổ Tỏ thu thập xong phòng bếp, đi đến bên cửa sổ. Sasuke huấn luyện rất chân thành, mỗi một cái động tác đều gắng đạt tới tiêu chuẩn. Mị Cổ Tỏ nhìn xem nhi tử, trong lòng dâng lên kiêu ngạo, nhưng rất nhanh lại bị một loại khác cảm xúc bao phủ. Nếu như Nạ Dụ Tổ cũng là Sợi Dị nhi tử, cái kia xạ sủ kẻ tính là gì? Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Mị Cổ Tỏ hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt biểu lộ, hướng đi cửa trước. Đánh khai môn, đứng ngoài cửa chính là Nạ Dụ Tổ. Tóc đen thiếu niên mặc màu cam quần áo thể thao, trên mặt mang nụ cười sáng lạ, trong ngực ôm hai cái quần trụ. Mị Cổ Tỏ a di buổi sáng tốt lành, xạ sủ kẻ ở nhà không? Ở, hắn tại hậu viện huấn luyện. Mị Cổ Tỏ mỉm cười nghiêng người. Vào đi. Cảm tạ a di. Nạ Dụ Tổ cởi giày vào nhà, quen thuộc địa tẩu hướng hậu viện. Mị Cổ Tỏ nhìn hắn bóng lưng, ánh mắt rơi vào trên hắn mái tóc màu đen cùng con mắt màu đen. Trước đó nàng chỉ cảm thấy Nạ Dụ Tổ lớn lên giống Cortina, bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện mặt mày của hắn, cái mũi, thậm chí cười lên dáng vẻ đều có Sợi Dị cái bóng. Phát hiện này để cho nàng trong lòng căng thẳng. Vốn là trước đó rất nhiều cũng là ngờ tới, bây giờ cái suy đoán này càng xác nhận, liền để Mị Cổ Tỏ nhìn thế nào tại sao không chống đối. Thế là Mị Cổ Tỏ quay người đi vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị hoa quả. Nàng tẩy quả táo, nho cùng quýt, cắt thành khối nhỏ bày ra tại trong tinh xảo mâm sứ. Rất nhanh, nàng bưng đĩa trái cây, hướng đi hậu viện. Trong sân huấn luyện, Sasuke cùng Nạ Dụ Tổ đã bắt đầu đối luyện. Bây giờ thời gian còn sớm, coi như kết thúc đối luyện, cũng được đi đến trường. Hai người đều không dùng nhẫn thuật, thuần túy là thể thuật luật bàn. Sasuke động tác càng thêm tiêu chuẩn, hắn tại phương diện thể thuật thiên phú có thể nói là nghiền ép Nạ Dụ Tổ. Nạ Dụ Tổ thì một mực dùng xạ dìn gặng động thái thị lực đi bắt giữ Sasuke động tác. Mặc dù Nạ Dụ Tổ mở ra mạn dễ kỹ xạ dìn gặng, nhưng hắn vẫn không có thể hoàn toàn nắm giữ cô này sức mạnh. Liên giống với bộ rủ tổ chuyện bên trong xạ dạ đạ, rõ ràng mở ra mạn dễ kỹ xạ dìn gặng, vẫn còn cần thời gian để thích ứng, tài năng thả ra đồng thuật. Sasuke, nhìn ta chiêu này. Nạ Dụ Tổ hét lớn một tiếng, một cái đấm thẳng đánh phía Sasuke. Sasuke nghiêng người tránh thoát, đồng thời một cái quét chân tấn công về phía Nạ Dụ Tổ hạ bàn. Nạ Dụ Tổ nhảy lên tránh né, lại tại trên không mất đi cân bằng, chật vật ngã xuống đất. Ha ha, ở cuối xe vẫn là kém xa đâu. Sasuke đắc ý cười. Đáng giận. Nạ Dụ Tổ đứng lên, phủi bụi trên người một cái. Chờ ta biết luyện cha. Xây gì thúc thúc cho thể thuật, nhất định đánh bại ngươi. Xây gì thúc thúc. Sasuke nhíu mày. Cho ngươi thể thuật quyền chủ. Ân. Nạ Dụ Tổ từ trong ngực móc ra quyền chủ, khoe khoang tựa như lung lay. Đây chính là Uchiha lưu thể thuật cơ sở, còn có hỏa độn nhẫn thuật. Sasuke trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, nhưng rất nhanh bị hắn che giấu đi qua. Kỳ thực hắn cũng muốn phụ thân đại nhân càng nhiều chú ý, bất quá nghĩ đến Sợi Dị là phụ thân của mình, Nạ Dụ Tổ chỉ là một ngoại nhân. Sasuke trong lòng liền thoải mái nhiều. Hồ Ca đại nhân đối với ngươi thật hảo. Hắn ngữ khí bình thản nói. Đó là đương nhiên. Nạ Dụ Tổ không nghe ra Sasuke trong lời nói cảm giác ưu việt, phối hợp nói. Sợi Dị thúc thúc, nói ta rất có thiên phú, chỉ cần cố gắng luyện tập, chắc chắn có thể trở nên mạnh mẽ. Sasuke bĩu môi, đang muốn nói cái gì, thấy được đi tới Mị Cổ Tỏ. Mụ mụ. Mị Cổ Tỏ bưng đĩa trái cây đi đến sân huấn luyện bên cạnh ghế dài bên cạnh, đem đĩa thả xuống. Nghỉ ngơi một chút ta, ăn chút trái cây. Cảm tạ mụ mụ. Cảm tạ Mị Cổ Tỏ a di. Hai đứa bé chạy tới, tại trên ghế dài ngồi xuống, bắt đầu ăn trái cây. Mị Cổ Tỏ đứng ở một bên, hai tay vén đặt ở trước người. Ánh mắt của nàng tại hai đứa bé ở giữa di động, cuối cùng dừng ở trên thân Nạ Dụ Tổ. Nạ dù tổ nàng đống nhiên mở miệng, âm thanh ôn nhu. A Di một mực rất hiếu kỳ, phụ thân của ngươi là hạng người gì? Nạ dù tổ trong tay quýt kém chút rơi trên mặt đất, hắn cứng đờ quay đầu, nhìn về phía Mị Cổ Tỏ. Mị Cổ Tỏ A Di trên mặt mang nụ cười ấm áp, ánh mắt bình tĩnh, phản phất chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nhưng Nạ dù tổ lại cảm thấy cặp kia con mắt màu đen tựa hồ xem thấu gì đó. Ta không biết. Nạ dù tổ cúi đầu xuống, âm thanh có chút bối rối. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ba, mụ mụ nói hắn. Hắn lúc ta còn rất nhỏ liền qua đời. Phải không? Mị Cổ Tỏ âm thanh nghe không ra cảm xúc. Cái kia Cờ Tì Nạ nhất định rất khổ cực. Ân Nạ dù tổ nhỏ giọng đáp, ngón tay vô ý thức rảo cùng một chỗ. Sà Sù Kẹ ở một bên nghe, đông nhiên chen vào nói, Nạ dù tổ ba chắc chắn là ủ trí hạ. Ai? Nạ dù tổ sướng sở. Bằng không thì ngươi làm sao sẽ có xạ gì đắng? Sà Sù Kẹ chuyện đương nhiên nói. Hơn nữa còn là mạn dễ kỳ xạ gì đắng, mụ mụ ngươi là ủ dù mạ kỳ nhất tộc, sẽ không nắm giữ xạ gì đắng, cho nên ba của ngươi chắc chắn là ủ trí hạ. Hắn nói, trên mặt lộ ra tự đắc đủ cười, bất quá coi như ngươi ba là ủ trí hạ, chắc chắn cũng không tra ta lợi hại. Nạ dù tổ biểu lộ cứng lại. Hắn nhìn xem Sà Sù Kẹ tiêu ngạo khuôn mặt, lại vụng trộm liếc qua Mị Cổ Tỏ. Mị Cổ Tỏ A Di vẫn như cũ mỉm cười, nhưng Nạ Dù Tổ bén nhạy cảm thấy, nụ cười kia phía dưới tựa hồ cất giấu một loại nào đó vật lạnh như băng. Cái kia, Sà Sù Kẹ, chúng ta tiếp tục huấn luyện a. Nạ Dù Tổ đứng lên, lôi kéo Sà Sù Kẹ ống tay áo. Hắn không muốn tiếp tục cái đề tài này, thậm chí Nạ Dù Tổ cũng không muốn hỏi thăm Sà Sù Kẹ phụ thân đến cùng là ai. Sà Sù Kẹ cũng phát giác không khí vi diệu, hắn mắt nhìn mẫu thân, phát hiện Mị Cổ Tỏ biểu lộ mặc dù ôn nhu, nhưng ánh mắt chỗ sâu có một loại hắn xem không hiểu đồ vật. Có chút đáng sợ. Hảo, tốt. Sà Sù Kẹ cũng đứng lên. Chúng ta qua bên kia luyện tập sủ dẻ kèn, huấn luyện nữa một hồi cũng nên đi. Hai đứa bé vội vàng rời đi, lưu lại Mị Cổ Tỏ tự mình đứng tại ghế dựa. Nụ cười trên mặt nàng dần dần biến mất, thay vào đó là một loại băng lãnh bình tĩnh. Mị Cổ Tỏ cúi đầu nhìn mình tay, ngón tay run nhẹ nhẹ. Nàng biết Nạ Dù Tổ đang nói láo. Nàng cũng biết Sà Sù Kẹ nói không sai. Sợi gì đúng là tối cường. Nhưng chính vì vậy, nàng mới càng thêm đau đớn. Nếu như Sợi Dị chỉ là một cái phổ thông nam nhân, nàng có lẽ có thể dùng ngũ trí hạ nhất tộc sức mạnh bức bách hắn, dùng thê tử thân phận ước thúc hắn, thậm chí dùng đồng thuật đi cầm tù hắn, ước thúc hắn. Nhưng Sợi Dị là hồ ca, vẫn là lịch đại tối cường hồ ca, là áp đảo tất cả quy tắc phía trên tồn tại. Ở trước mặt hắn, cái gọi là gia tộc, địa vị, danh phận đều lộ ra thương bạch bất lực. Bị Cổ Tỏ hít sâu một hơi, quay người đi trở về trong phòng. Nàng cần tỉnh táo, cũng cần xác nhận một số việc. Buổi chiều, ánh nắng vừa vặn, Bị Cổ Tỏ đổi một thân ra ngoài dùng quần áo. Sợi tổng hợp trước theo lên tinh xảo đủ chỉ hạ quạt tròn đồ án. Nàng đem màu đen tóc dài buộc thành đuôi ngựa, tiếp đó mang theo một cái hộp cơm đi ra khỏi cửa. Trong hộp cơm chứa vừa làm xong bánh trôi ba màu cùng chè đậu đỏ, cũng là Cờ Tì Nạ một chút khá là yêu thích ăn. Cũng không lâu lắm, nàng dừng ở Cờ Tì Nạ trước cửa nhà, ngẩng đầu nhìn nhà này bề ngoài thông thường lầu nhỏ. Bị Cổ Tỏ hít sâu một hơi, đưa tay gõ cửa. Tới. Cờ Tì Nạ âm thanh từ trong nhà truyền đến, tiếp theo là tiếng bước chân. Cửa mở, tóc đỏ nữ nhân xuất hiện tại cửa ra vào. Nàng mặc lấy ở nhà tê sợi cùng quần dài, tóc tùy ý đâm thành đuôi ngựa. Không nhìn thấy Mị Cổ Tỏ lúc, trong mắt vẫn là thoáng qua kinh hỉ. Mị Cổ Tỏ, sao ngươi lại tới đây? Đã làm một ít ngươi thích ăn. Mị Cổ Tỏ giơ lên hộp cơm, mỉm cười. Thuận tiện đi vào sao? Đương nhiên, mau mời đến. Cờ Tì Nạ nghiêng người tránh ra. Mị Cổ Tỏ đi vào trong nhà, đổi dép. Phòng khách dọn dẹp rất sạch sẽ, trên ghế salon ném mấy cái gối ôm, tủ tivi trước bày sấy gì cùng Cờ Tì Nạ chụp ảnh chung. Nhìn qua, dường như là một lần thi hành nhiệm vụ ảnh chụp. Bất quá trừ cái đó ra, còn rất nhiều Cờ Tì Nạ cùng những người khác chụp ảnh chung. Như cùng Nạ Dù Tổ, cùng Mị Cổ Tỏ, cùng Vũ Dù Mạ Kimito, cùng Su Nạ các loại, cho nên ngược lại là lộ ra không có cỡ nào đột ngột. Mị Cổ Tỏ ánh mắt ở trên tấm hình kia dừng lại mấy giây, tiếp đó rời. Ngồi đi, ta đi pha trà. Cờ Tì Nạ hướng đi phòng bếp. Mị Cổ Tỏ trên ghế salon ngồi xuống, đem hộp cơm đặt ở trên bàn trà. Nàng ngắm nhìn bốn phía, cái nhà này khắp nơi lộ ra Cờ Tì Nạ phẩm vị. Ấm áp sắc điệu, khắp nơi có thể thấy được lục thực, treo trên tường màu sắc tươi đẹp tranh chịu tượng. Cùng nàng cái kia truyền thống ngụ chi hạ dinh tự hoàn toàn khác biệt. Để cho ngươi chờ lâu. Cờ Tì Nạ bưng khay trà đi tới. Tại đối diện nàng ngồi xuống. Hôm nay như thế nào có rảnh tới? Nhớ ngươi. Mị Cổ Tỏ nhẹ nói, mở ra hộp cơm. Nếm thử xem, ta mới học chè đậu đỏ cách làm. Cờ Tì Nạ nhìn xem tinh xảo nắm cùng bốc hơi nóng chè đậu đỏ, vui vẻ nói, ngươi vẫn là quan tâm như vậy. Mị Cổ Tỏ không có tiếp lời, chỉ là đem bát đẩy lên Cờ Tì Nạ trước mặt. Nạ dù tổ hôm nay đi tìm xạ sủ kẻ huấn luyện. Mị Cổ Tỏ đống nhiên mở miệng, ngữ khí tùy ý đứa bé kia tiến bộ rất nhanh. Phải không? Cờ Tì Nạ tay dừng một chút. Xạ sủ kẻ cũng rất lợi hại, Nạ dù tổ luôn thua bởi hắn. Nhưng Nạ dù tổ rất có nghị lực, thua cũng không được trí. Mị Cổ Tỏ cười cười, điểm ấy rất giống cha của hắn. Bầu không khí kèm theo câu nói này, đột nhiên có một chút kiềm chế. Cờ Tì Nạ ngẩng đầu, đối đầu Mị Cổ Tỏ ánh mắt. Mị Cổ Tỏ vẫn như cũ mỉm cười, thế nhưng song tròng mắt màu đen chỗ sâu, không có bất kỳ cái gì ý cười. Mị Cổ Tỏ, ngươi Cờ Tì Nạ. Mị Cổ Tỏ đánh gãy nàng, âm thanh vẫn như cũ ôn nhu, lại mang theo không dung tránh cường độ. Chương 521 ta chỉ là phạm vào một cái toàn bộ nam nhân thiên hạ đều biết phạm sai. 2. Chương 521 ta chỉ là phạm vào một cái toàn bộ nam nhân thiên hạ đều biết phạm sai. 2. Chúng ta quen biết đã bao nhiêu năm? 20 nhiều năm. Mị Cổ Tỏ lặp lại. Cái kia nạ rủ tổ xuất sinh sau này những năm gần đây, ta có hay không hỏi qua ngươi, nạ rủ tổ có phụ thân là ai? Cờ tí nạ sắc mặt bạch bạch. Ta vẫn luôn không hỏi là bởi vì ta tôn trọng ngươi, cũng bởi vì chúng ta là tốt nhất bằng hữu. Bị cổ tỏ nói tiếp, ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve chén trà biên giới. Nhưng mà, Sasuke nói cho ta biết nạ rủ tổ đã thức tỉnh mạn dễ kỳ xạ gì đắng. Nàng dương mắt, nhìn thẳng cờ tí nạ, bây giờ, ngươi có thể nói cho ta sao? Nạ rủ tổ phụ thân, đến cùng là ai? Cờ tí nạ há to miệng, muốn nói cái gì, lại không phát ra được thanh âm nào. Ngón tay của nàng chăm chú nắm chặt góc áo, đốt ngón tay phát bạch, ánh mắt trốn tránh, không dám cùng Mị Cổ Tỏ đối mặt. Bộ kia dáng vẻ chột dạ, đã nói rõ hết thảy. Mị Cổ Tỏ tâm chìm đến đáy cốc. Mặc dù đã sớm đoán được đáp án, nhưng chỉ có tận mắt xác nhận mới có thực tế cảm xúc. Bây giờ sau khi xác nhận, vẫn là để nàng cảm thấy một hồi ngạt thở một dạng đau đớn. Nàng đặt chén trà xuống, đứng lên. Ta minh bạch. Mị Cổ Tỏ, ngươi nghe ta giảng giải. Cờ Tí Nạ cũng đứng lên, vội vàng nói. Không cần giảng giải. Mị Cổ Tỏ đánh gãy nàng. Ta đều minh bạch. Nàng hướng đi cửa trước, mang giày vào. Chỉ là tại xoay người một khắc này, Cờ Tí Nạ thấy được trong mắt nàng chợt lóe lên hàn ý Mị Cổ Tỏ mạn dễ kỳ xạ gìn gẳng, chẳng biết lúc nào đã hiển lộ ra. Bây giờ mạn dễ kỳ xạ gìn gẳng trước lập lòe yêu dị cụ hệ ngoại quang. Đó là một loại Cờ Tí Nạ chưa bao giờ ở trong mắt Mị Cổ Tỏ thấy qua cảm xúc. Mị Cổ Tỏ Cờ Tí Nạ âm thanh có chút run rẩy. Cảm ơn ngươi trả. Mị Cổ Tỏ kéo khai môn, cũng không quay đầu lại địa tẩu ra ngoài. Môn nhẹ nhàng đóng cửa, lưu lại Cờ Tí Nạ tự mình đứng trong phòng khách. Từ Cờ Tí Nạ nhà đến hồ cả cao ốc, ước chừng cần 15 phút. Cái này 15 trong phút, Mị Cổ Tỏ đi rất chậm. Nàng cần thời gian chỉnh lý cảm xúc, cũng cần thời gian suy xét kế tiếp nên làm như thế nào. Chất vấn sợi gì? Làm ở Mỹ? Vẫn là giống như trước, ra vẻ cái gì cũng không biết, tiếp tục đóng vai ôn nhu hiền huệ thế tử. Mị Cổ Tỏ không biết. Nàng chỉ biết mình sắp muốn điên rồi. Tâm tình ghen tị giống như độc đằng giống như quấn quanh lấy trái tim của nàng, càng thu càng chặt, cơ hồ khiến nàng ngạt thở. Mạn Dệ Kỳ Xạ Dịn gẳng tại ẩn ẩn phát nhiệt, nàng có thể cảm giác được phần kia sức mạnh tại khát vọng phóng thích, khát vọng đem tất cả ghen tị và không cam lòng hóa thành thực chất xiềng xích, gò bó hết thảy để cho nàng đau đớn sự vật. Nàng động lực đang tại tăng vọt. Có lẽ là trường kỳ khẩu phục cùng với uống thuốc xây di tế bào nguyên nhân, cơ thể của Mị Cổ Tỏ cũng cải tạo rất nhiều. Nàng động lực hạn mức cao nhất, đã sớm có hệ tở mạn Dệ Kỳ Xạ Dịn gẳng khổng lồ như vậy. Bây giờ, nhưng là thêm một bước sản sinh biến hóa. Chờ đi đến sau đó, đi đến hồ cả trước cao ốc lúc, Mị Cổ Tỏ thu liễm xạ dịn gẳng. Mị Cổ Tỏ đại nhân, hồ cả đại nhân đang làm việc. Thủ vệ Nị Dạ cung kính nói, "Ta biết, ta có một số việc muốn tìm hắn." Mị Cổ Tỏ âm thanh ôn nhu, "Không cần thông báo, chúng ta đi lên." "Là." Mị Cổ Tỏ đi vào cao ốc đi tới hồ cả cửa phòng làm việc phía trước, nàng không có lập tức gõ cửa, mà là đứng ở nơi đó, hít sâu vài khẩu khí. Ngón tay xoa lên quần áo và áo, sỏi chìa ti nhăn nheo đút lên. Tiếp đó, đưa tay, gõ cửa. "Đi vào." Sợi gì âm thanh từ bên trong cửa truyền đến. Mị Cổ Tỏ đẩy cửa vào. Trong phòng làm việc cảnh tượng cùng hôm qua Cờ Tí Nạ lúc đến không sai biệt lắm, chỉ là văn kiện trên bàn toàn bộ đều quét sạch sành sanh. Không biết xảy gì là tự mình xử lý, vẫn là phân phát nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đi hỗ trợ xử lý. Mị Cổ Tỏ. Sao lại tới đây? Mị Cổ Tỏ quan tới cửa, đi đến trước bàn làm việc, không có giống mọi khi như thế vòng tới bên cạnh xảy gì, mà là đứng ở đối diện hắn, hai tay vén đặt ở trước người. Xảy gì phát giác dị thường, hắn để bút xuống, cơ thể hơi ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi. Thế nào? Xảy gì hỏi. Mị Cổ Tỏ nhìn hắn con mắt, cặp kia màu đen thâm thúy trong đôi mắt phản chiếu lấy thân ảnh của nàng. Đã nhiều năm như vậy, nam nhân này vẫn như cũ anh tuấn tuân lệnh nhân tâm động, cũng vẫn như cũ. Lệnh nhân tâm đau. Ta vừa rồi đi xem Cờ Tí Nạ. Mị Cổ Tỏ mở miệng, âm thanh bình tĩnh. Phải không, nàng còn tốt chứ? Xây gì đến? Rất tốt. Mị Cổ Tỏ gật đầu. Nạ Dù Tổ cũng tại nàng nơi đó. Mị Cổ Tỏ tiến lên một bước, hai tay chống ở trên bàn làm việc, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Động tác này để cho nàng kimono cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra càng nhiều bạch tích da thịt, nhưng nàng không thèm để ý chút nào. Xây gì? Nàng nhìn thẳng ánh mắt của hắn, từng chữ từng câu hỏi. Nạ Dù Tổ, là con của ngươi, đúng không? Xây gì trầm mặc nhìn xem Mị Cổ Tỏ. Thôn thì lớn như vậy, Mị Cổ Tỏ cũng không phải đồ đần. Chỉ là một mực lựa chọn lừa mình dối người tới che đậy ánh mắt. Phía trước Nạ Dụ Tổ thức tỉnh ba tổ mộ thời điểm, hắn không có bộc lộ ra ngoài. Lần này xạ sủ kẻ tại chỗ, cho nên Mị Cổ Tỏ cũng biết. Tiểu hài là bảo thủ không được bí mật. Xây gì cũng biết sớm muộn sẽ có một ngày như vậy. Bất quá hắn ngoại trừ Nạ Dụ Tổ cái này một cái lôi, trong nhà còn có số sủ kỳ cả gù dạ cùng số sủ kỳ hạ cổ. Xây gì đoán chừng Mị Cổ Tỏ biết, càng là phải tức giận đến không được. Mị Cổ Tỏ cũng không có thúc giục Sợi Dị, chỉ là duy trì lấy cái tư thế kia, chờ đợi Sợi Dị trả lời. Nàng có thể nghe được nhịp tim của mình, một chút, lại một lần. Cuối cùng, Sợi Dị mở miệng, là một chữ, đơn giản, trực tiếp, không có bất kỳ cái gì giải thích hoặc che giấu. Mị Cổ Tỏ cảm giác trái tim bị hung hăng đâm một cái, đau đến nàng cơ hồ đứng không vững. Nhưng nàng gắng gượng, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, dùng đau đớn duy trì thanh tỉnh. Từ lúc nào bắt đầu, Mị Cổ Tỏ động lực vô ý thức tản ra, thậm chí tạo thành nửa trong suốt sợ sạn nổ ho sương sườn. Chỉ là cũng không có triệt để hình thành. So xạ xù kẻ một a. Xây gì nói? Vậy ngươi và Cờ Tí Nạ cảm tình đâu? Ta mới là cái kia chen chân giữa các ngươi bên thứ ba. Không phải. Xây gì đứng lên, vòng qua bàn làm việc đi đến trước mặt nàng. Ta chỉ là phạm vào một cái khắp thiên hạ nam nhân đều sẽ phạm sai. Chúng ta chuyển sang nơi khác đàm luận. tại sao muốn đổi chỗ? Bị cổ tỏ lời nói vẫn chưa nói xong, Sầy Dị đã cầm cổ tay của nàng. Động tác của hắn không nhanh, thậm chí có thể nói là ôn nhu, nhưng Mị Cổ Tỏ phát hiện mình hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Ngón tay kia thon dài hữu lực, nhiệt độ xuyên thấu qua làn da chuyển đến. Ở đây không thích hợp. Sầy Dị nhìn xem trong mắt nàng bắt đầu hiện lên tinh hồng sắc. Ngươi nghĩ phát tiết, ta cho ngươi không gian, nhưng không phải ở đây. Lời còn chưa dứt, văn phòng cảnh tượng bắt đầu vặn mèo. Không gian giống mặt nước giống như nổi lên gợn sóng, Mị Cổ Tỏ cảm thấy một hồi nhỏ nhẹ mê muội, sau một khắc, nàng đã đứng tại một mảnh xa lạ trong rừng rậm. Buổi chiều ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống, trên mặt đất phát ra mạ đạ dạ bắc quang ảnh. Sầy Dị buông lỏng ra tay của nàng, lùi lại mấy bước, cho nàng chạy ra đầy đủ không gian. Bây giờ, ngươi có thể nói. Sầy Dị nói, cũng có thể làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm. Mị Cổ Tỏ đứng tại chỗ, nhân tâm chập trùng kịch liệt. Nàng tóc đen tại trong truyền tống quá trình có chút lộn xộn, mấy sợi sợi tóc dán tại mồ hôi ở ngực thái dương. Cái kia trương bạch tích trên mặt tinh tế bây giờ đầy cụ hệ mày choáng, không phải là bởi vì ngượng ngùng, mà là bởi vì phẫn nộ cùng đau đớn. Ngươi dẫn ta tới đây, cho là ta liền sẽ tỉnh táo lại. Mị Cổ Tỏ âm thanh đang run rẩy. Sầy Dị, ngươi hiểu rất rõ ta, cũng quá không hiểu rõ ta. Nàng đưa tay, đầu ngón tay xẹt qua khóe mắt của mình. Mạn Dệ Kỳ xạ gì gặng. Ta đôi mắt này, nàng nhẹ nói, trong thanh âm mang theo tự dễ ước. Là bởi vì ngươi mà thức tỉnh, ngươi biết không? Sầy Dị lặng lặng nhìn xem nàng, không nói gì. Số lớn chạ cờ dạ từ trong cơ thể của Mị Cổ Tỏ phun ra ngoài. Cái kia chạ cờ dạ nồng nặc gần như thực chất, ở quanh thân nàng lan lộn. Xương cốt sinh trưởng giòn vang truyền đến. Xương sườn đỡ trước hết nhất hình thành, sau đó là xương sống, xương ngực, xương đầu, một cái nửa người khô lâu hình dáng tại trong chạ cờ dạ hiện ra. Mấy ngày nay ta một mực tại nhẫn, ta tự nhủ, lùi một bước trời cao biển rộng, nạ dụ tổ là vô tội, cờ tỉ nạ là ta bằng hữu, ngươi, trong lòng ngươi có ta. Sở sản nổ ho còn đang không ngừng mở rộng, diễn sinh ra được hết đủ kinh mạch hệ thống, thậm chí khôi giáp, nhưng ta càng nghĩ càng giận. Bị cổ tỏ giơ tay lên, nhắm ngay Sợi Gì, ngươi là thuộc về ta. Câu nói này nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, sở sản nổ ho toàn bộ hình thái thành hình. Đó là một người cao vượt qua 18 mét trạ cờ dạ cự nhân, xuất hiện giữa sân, tay phải cầm một cái từ trạ cờ dạ ngưng kết mà thành trường đao, thân đao hẹp dài, hiện ra hàn quang. Trường đao chém rụng, chỉ là đơn giản nhất trực tiếp chẻ dọc, nhưng một kích này ẩn chứa sức mạnh là kinh khủng, lưới đao những nơi đi qua, không khí bị xé nứt, phát ra sắc bén bạo minh. Đao chưa đến, cảm giác gáp bách đã để mặt đất bắt đầu giãn nứt. Sầy Dị không có trốn, hắn liền đứng ở nơi đó, ngửa đầu nhìn xem chém rụng cự nhân, thậm chí ngay cả trạ cờ dạ cũng không có điều động. Tóc dài màu đen tại trong đao phong bị thổi lên, hổ cạ bảo bay phất phới. Bang, kim loại đụng tiếng vang đinh tai nhức óc. Trạ cờ dạ trường đao trực tiếp chém vào Sầy Dị trên cánh tay. Đây là Mị Cổ Tỏ cố ý chuyển lựa bộ vị, bởi vì đây không phải yếu hại vị trí. Đáng tiếc Mị Cổ Tỏ phát hiện, nàng căn bản không chém vào được đi. Nàng biết Sầy Dị rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh đến loại trình độ này. Nàng sờ sạn đồ ho một cách này, đủ để bổ ra một toàn núi nhỏ, lại ngay cả Sầy Dị phòng ngự đều không phá nổi. Tiếp tục a, Mị Cổ Tỏ. Sầy Dị nói, đem ngươi tất cả phẫn nộ, ghen ghét, không cam lòng, toàn bộ đều phát tiết ra ngoài. Mị Cổ Tỏ cắn răng, sờ sạn đồ ho thu hồi trường đao, đổi thành chém ngang. Lần này, trên lưới đao bám vào một tầng hỏa diễm. Hỏa diễm những nơi đi qua, mặt đất cỏ cây trong nháy mắt hóa thành cho tàn, nham thạch mặt ngoài xuất hiện nóng chảy vết tích. Sầy Dị vẫn như cũ không lúc đích. Bây giờ, chỉ có thể thuật hoặc tiên thuật có thể phá phòng ngự Sầy Dị. Bị cổ tỏ bây giờ công kích, kỳ thực cũng là dùng trả cờ dạ tại công kích. Nhìn xem vô luận chính mình công kích như vậy, Sầy Dị đều vô sự dáng vẻ, chỉ để cho Mị Cổ Tỏ cảm một bước. Vì cái gì Sầy Dị? Một chút thương tổn cũng sẽ không phải chịu. Đây là có chuyện gì? Còn vẫn là nghĩ ra sao? Đang nghi ngờ phía dưới, sờ sạn đồ ho theo tâm tình của nàng kịch liệt chập chờn, trả cờ dạ giống như hỏa diễm giống như bốc lên, cự nhân hình thể bắt đầu bành trướng, từ 18 mét tăng trưởng đến 20 mét, sau đó là 22 mét. Tiếp đó Mị Cổ Tỏ tinh luyện đại lượng trả cờ dạ, dùng sức một đao hướng về phía Sầy Dị đánh xuống. Trả cờ dạ hình thành đao quang che mất Sầy Dị thân ảnh. Tiếp đó, tiêu tan. Sầy Dị vẫn như cũ đứng ở nơi đó, liền vị trí cũng không có di động một chút. Dưới chân hắn mặt đất hoàn hảo không chút tổn hại, lấy hắn làm trung tâm, bán kính 3m bên trong hết thảy đều không có chịu ảnh hưởng. Mà 3m bên ngoài là một cái sâu đạt 10m, dài đến 100m khe rãnh to lớn. Phân biệt rõ ràng. Mị Cổ Tỏ ngây dại. Nàng lơ lửng tại toàn bộ hình thái sở sạn đồ ho bên trong, Mạn Dệ Kỳ xạ dịn gặng nhìn chằm chằm cái thân ảnh kia, trong mắt tràn đầy không dám tin. Nàng toàn lực nhất kích, thậm chí không có thể làm cho Sầy Dị điều động trả cờ dạ phòng ngự. Vì cái gì nàng lẩm bẩm nói? Sầy Dị lắc đầu. Dị từ phía dưới, chính là như thế tàn khốc. Giới lý dạ sức mạnh hệ thống chính là như thế. Chương 522 Mị Cổ Tỏ thỏa hiệp, chương 522 Mị Cổ Tỏ thỏa hiệp. Mị Cổ Tỏ, công kích của ngươi rất cường đại, đủ để phá hủy một cái cỡ nhỏ nhất thôn, nhưng đối với ta tới nói, còn chưa đủ. Sầy Dị từ tốn nói. Dù sao bây giờ mình bây giờ mạnh bao nhiêu, Sầy Dị chính mình cũng không biết. Thú hổ, bây giờ thần thụ đoán chừng lại thành thụ. Giới lý dạ có hai quả thần thụ, một gốc là từ sổ sủ kỳ ị sĩ kỳ nơi đó đọc được. Còn có một gốc tách ra làm chín đại vĩ thú. Sầy Dị nguyện ý, bây giờ còn có thể ăn vào một quả trạ cờ dạ quả thực lần nữa nhận được tiến hóa. Trước mặt phục dụng, cùng với dòng thuộc tính tăng thêm, cũng đã đem Sầy Dị mặt ngoài trông vô cùng đáng sợ. Bây giờ chỉ có thể càng thêm lợi hại. Ta không tin Mị Cổ Tỏ cắn răng, sờ sạn đồ ho lần nữa giơ lên trường đao. Lần này, trên thân đao quấn quanh không còn là hỏa diễm, mà là màu đen lôi điện. Đây là một loại đối với âm độn trạ cơ dạ ứng dụng, cũng là sợi di dạy qua một loại kỹ xảo. Vương A, bị cổ tỏ toàn lực vung đao, màu đen lôi điện xé rách không khí, uy lực một kích này viễn siêu phía trước, nàng thậm chí có thể cảm giác được động lực đang điên cuồng trôi qua, con mắt chuyển đến nói nhói. Đây là quá độ sử dụng dấu hiệu, nhưng nàng không quan tâm. Lưỡi đao rơi xuống, sợi dị cuối cùng động. Hắn chỉ là nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hướng về phía chém dụng cự nhận nhẹ nhàng điểm một cái. Màu đen lôi điện tại chạm đến đầu ngón tay hắn trong nháy mắt, giống như băng tuyết gặp phải như mặt trời tan rã. Trạ cơ dạ trường đao trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành điểm sáng tiêu tan trên không trung. Toàn bộ hình thái sở sạ nổ ho từ cánh tay bắt đầu sụp đổ, trạ cơ dạ cấp tốc tiêu tan. Bị cổ tỏ từ giữa không trung rơi xuống. Nàng không có tính toán ổn định thân hình, chỉ là tùy ý chính mình rơi xuống. Toàn bộ hình thái sở sạ nổ ho mảnh vụn ở chung quanh nàng phiêu tán, giống một hồi im lặng tuyết. Tiếp đó, nàng đã rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Sấy gì tiếp nhận bị cổ tỏ, đem nàng ôm ngang ở trong ngực. Bị cổ tỏ mạn dễ kỳ xạ dịn gẳng đã rút đi, biến trở về thông thường màu đen. Nàng trạ cơ dạ triệt để hao hết, liền giơ tay lên khí lực cũng không có, chỉ có thể sủi lơ tại sấy gì trong ngực, miệng lớn thở phì phò. Mồ hôi thấm ướt nàng tóc đen, dính tại trên thương bạch gương mặt, mấy sợi sợi tóc dán tại khẽ nết bên môi. Phát tiết xong sao? Sấy gì hỏi. Bị cổ tỏ nhắm mắt lại, nước mắt cuối cùng chảy xuống. Ngược lại ta trong mắt ngươi, chẳng là cái thá gì? Sấy gì không có trả lời. Hắn ôm bị cổ tỏ đứng lên, liếc nhìn bốn phía một mảnh hỗn độn. Vùng rừng rậm này muốn chữa trị. Sau đó sấy gì một tay kết một cái ấn. Dạn nước đại địa bắt đầu khép lại, nát bấy cây cối một lần nữa lớn lên, nóng chảy nham thạch trở về hình dáng ban đầu. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, bị mỉ cổ tỏ phá hủy rừng rậm liền khôi phục nguyên trạng, phản phất vừa rồi trận chiến đấu kịch liệt kia chưa bao giờ phát sinh qua. Ngươi liền chữa trị hoàn cảnh đều nhẹ nhàng như vậy, mỉ cổ tỏ mở mắt ra, nhìn xem hết thảy xung quanh, tự giễu cười. Mà ta dùng hết toàn lực, liền nhường ngươi nghiêm túc đều không làm được. Sấy gì cúi đầu nhìn nàng. Mỉ cổ tỏ thời khắc này bộ dáng rất chật vật, cũng rất đẹp. Loại kia bể tan cảnh đẹp. Y phục của nàng trong chiến đấu có chút lộn xộn, cổ áo rộng mở, lộ ra xương vai xanh tinh xảo cùng một vòng tuyết trắng độ cong. Bên hông dây buộc nới lỏng, và áo tản ra, có thể trông thấy phía dưới bị mồ hôi thấm ướt tiếp thân y vật. Thành thục nở nang cơ thể đường cong bây giờ hoàn toàn triển lộ, nhưng bởi vì suy yếu mà lộ ra phá lệ mềm mại, giống chín mùi trái cây chờ đợi ngắt lấy. Ngươi rất mạnh, mì cổ tỏ. Xây gì dừng một chút, tiếp tục nói, chỉ là ta quá mạnh mẽ. Nói đi, hắn ôm mì cổ tỏ, lần nữa phát động thời không nhân thuật. Cảm giác hôn mê truyền đến. Mì cổ tỏ nhắm mắt lại, khi nàng lúc mở ra lần nữa, phát hiện mình đã không trong rừng rậm. Đây là một cái xa lạ gian phòng. Cực lớn rơi ngoài cửa sổ là một cái tinh xảo đình viện, có thể nhìn đến giả sơn, hồ nước cùng chú tâm tu bộ thực vật. Nơi xa có thể trông thấy đường đi cùng kiến trúc, phong cách cùng làng lá hoàn toàn khác biệt. Đây là mỉ cổ tỏ suy yếu hỏi, nàng trạ cơ dạ cơ hồ tiêu hao hết 9/9, chỉ còn lại một chút. Tàn dạ cụ đường phố. Sấy gì ôm nàng hướng đi gian phòng chốt sâu. Ta ở đây có phòng sinh. Hắn đi vào phòng ngủ, đem mỉ cổ tỏ nhẹ nhàng đặt ở một tấm rộng rãi trên giường lớn. Nệm rất mềm mại, tơ chất ga giường xúc cảm lạnh bớt. Sấy gì phía trước cùng ý hỉ cùng hệ mẹ cùng tới qua ở đây. Về sau Sấy gì lại tại ở đây mua sắm một bộ bất động sản. Không chỉ là ở đây, địa phương khác cũng có Sấy gì lưu lại bất động sản, cũng là vì phóng phi lôi thần thuật thức tiêu ký chỗ, phương diện truyền tống. Sấy gì tại bên giường ngồi xuống, đưa tay đẩy ra trên mặt nàng tóc ướt. Ngoại trừ cờ tin ạ, bị cổ tỏ nhìn lên trần nhà. Đến cùng còn có hay không những nữ nhân khác? Sấy gì chuyện xấu kỳ thực nhiều lắm, nhưng nàng vẫn là muốn nghe Sấy gì chính miệng nói. Sấy gì trầm mặc mấy giây. Có. Sấy gì nói. Bị cổ tỏ trái tim lại đau một chút, nhưng lần này đau đến chết lặng. Mấy cái. Có trọng yếu không? Đối với ta tới nói trọng yếu. Bị cổ tỏ quay đầu, con mắt màu đen nhìn chằm chằm Sấy gì. Ta muốn biết ta rốt cuộc muốn ghen ghét bao nhiêu người. Nàng lời nói để cho Sấy gì như mày. Phải không? Sấy gì đầu ngón tay trượt đến mị cổ tỏ xương vai xanh, tiếp đó hướng phía dưới. Cơ thể của mị cổ tỏ run một cái, nhưng không có phản kháng. Nàng cũng không khí lực phản kháng. Trạ cơ dạ hao hết mang tới cảm giác suy yếu để cho nàng liên động động thủ chỉ đều khó khăn. Kimono bị hoàn toàn giải khai. Nếu như ta càng mạnh hơn mị cổ tỏ tự lẩm bẩm. Mạnh đến có thể đánh bại ngươi, mạnh đến có thể để ngươi không cách nào rời đi ta. Ngươi liền sẽ chỉ thuộc về ta một cái người sao? Đương nhiên có thể. Sấy gì cũng không ngại cho mị cổ tỏ vẽ bánh nướng. Chỉ là mị cổ tỏ muốn siêu việt hắn, cơ hội là chuyện không thể nào. Bởi vì giới mỹ dạ xem như một cái củ cải một cái hố. Cho dù là kết cục sau cùng, lục đạo nạ dụ tổ người cùng lục đạo xạ sủ kẻ trợ đại chiến, song phương dùng cũng đều là lục đạo tiên nhân trả cờ dạ cùng với còn lại vi thú chi lực. Trong cơ thể của nạ dụ tổ có 9 đại vi thú trả cờ dạ, vi thú nhóm công nhận nạ dụ tổ. Nạ dụ tổ tùy thời có thể mượn dùng, còn có thể cộng minh. Mà xạ sủ kẻ cũng đem một bộ phận khác 9 đại vi thú phong ấn tại địa bảo thiên tinh bên trong, còn cần sở xạ nổ ho thay thế ngoại đạo ma tượng trở thành vật chứa. Nếu là không có vi thú trả cờ dạ mà nói, hai người cũng không đánh được lâu như vậy. Đáng tiếc coi như mỉ cổ tỏ lấy được lục đạo tiên nhân trả cờ dạ hay là thập vi chi lực, muốn đối phó sạch gì vẫn là không có khả năng nào tính chất. Ngươi muốn làm cái gì rất nhanh, mỉ cổ tỏ phát hiện không thích hợp. Đương nhiên là nghiên cứu thảo luận một chút âm dương đội. Sấy gì mỉm cười. Đây coi như là hắn tinh thông nhất lĩnh vực một trong. Sau đó Sấy gì thả ra độc giác để cho cái này thông linh thú tới cùng mình cùng một chỗ tu hành. Thân thể của ngươi vui mừng nên ta. Sấy gì thản nhiên nói. Mị cổ tỏ nhìn xem hắn rắn chắc cường tráng cơ thể, quen thuộc khát vọng sông lên đầu. Cho dù ở loại thời điểm này, dù cho trong lòng còn tại nhỏ máu, nàng hay là muốn hắn. Thực sự là thật đáng buồn. Ban đêm, Seiji ôm Mì Cổ tỏ đi tắm rửa. Phòng tắm rất lớn, có một cái đủ để dung nạp hai người bồn tắm lớn. Seiji cất kỹ nước nóng, ôm Mì Cổ tỏ ngồi vào trong. Ấm áp thủy bao trùm cơ thể, hóa giải bắp thịt đau nhức. Mì Cổ tỏ tựa ở Seiji trong ngực, nhắm mắt lại. Nàng tóc đen trôi nổi tại trên mặt nước, giống nở rộ hoa. Seiji tay ở trên người nàng nhẹ nhàng xoa bóp, từ bả vai đến eo, lại đến chân. Còn hận ta sao? Seiji hỏi. Mì Cổ tỏ trầm mặc một hồi. Hận, nàng nói. Nhưng cũng yêu thương ngươi, hai loại cảm tình xen lẫn trong cùng một chỗ, sắp đem ta xé nát. Vậy liền để bọn chúng cùng tồn tại. Seiji nói. Uchiha nhất tộc xạ dìn gẳng bốn chính là tình cảm càng mãnh liệt, động lực càng cường đại. Ngươi đã chứng minh điểm này. Mì Cổ tỏ mở mắt ra, nhìn xem trên mặt nước gợn sóng. Thú hồ, thân thể hiện tại của ngươi cũng chịu đựng không được ta, không phải sao? Seiji thản nhiên nói. Mì Cổ tỏ nghe vậy trầm mặc. Seiji thể lực chính xác dồi dào, giống như là vô cùng tận. Tục ngữ nói, chỉ có mệnh chết yêu, không có kẻ nát bụi điểm. Câu nói này đặt ở trên thân Seiji lại là ngược lại. Chỉ dựa vào nàng một người, chính xác rất khó để cho Seiji hoàn toàn phóng thích. Cái này khiến Mì Cổ tỏ cũng cảm nhận được cái nấy. Naruto, ngươi biết công khai thừa nhận hắn sao? Thời cơ chín muồi thời điểm. Seiji nói. Nhưng không phải bây giờ, làng lá còn không có chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận hổ cả con tư sinh, Naruto cũng còn quá nhỏ, chịu không được tùy theo mà đến ánh mắt. Sasuke đâu? Nếu như hắn biết hắn sẽ biết, nhưng không phải bây giờ. Seiji tay dừng ở Mì Cổ tỏ trên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve. Mì Cổ tỏ cảm thụ được phần bụng truyền đến nhiệt độ, trong lòng hơi dễ chịu hơn một chút. Nhưng còn chưa đủ. Những nữ nhân kia, các nàng đều có ai? Mì Cổ tỏ hỏi thăm. Ôn Uyển trên mặt khôi phục một chút bình tĩnh. Seiji thở dài. Ngươi thật sự muốn biết? Ta muốn biết ta bại bởi bao nhiêu người. Ngươi không có thua với bất luận kẻ nào. Seiji chuyển qua thân thể của nàng, để cho nàng đối mặt chính mình. Mì Cổ tỏ, nhìn ta. Mì Cổ tỏ dương mắt. Phòng tắm dưới ánh đèn, mặt của nàng bị hơi nước hấp hơi hiện cùng mê mẩy, con mắt màu đen ướt át, nhìn yếu ớt lại mỹ lệ. Ngươi không phải chiến lợi phẩm của ta, không phải ta phụ thuộc phẩm. Seiji nghiêm túc nói. Ngươi là ta lựa chọn bạn lữ, là mẹ của con ta. Những nữ nhân khác, là khác tồn tại. Các nàng không phải ngươi, cũng không thay thế được ngươi. Nhưng ngươi thương các nàng sao? Ta quan tâm các nàng. Seiji lựa chọn một cái điều hòa tử. Nhưng yêu là khác biệt, ít chuyện là ta đứa bé thứ nhất. Nàng dựa vào trở về Seiji trong ngực, khuôn mặt dán vào bộ ngực của hắn, nghe hắn vững vàng tim đập. Ta như cái điên rồ, đúng hay không? Nàng tự rêu nói. Rõ ràng là cái thành thục nữ nhân, lại như cái tiểu nữ hài tranh giành tình nhân. Không, ngươi là bình thường nữ nhân. Seiji hôn một cái đỉnh tóc của nàng. Mị cô to cười, lần này là thật lòng cười. Ngươi biết liền tốt. Bọn hắn trong bồn tắm ngâm rất lâu, thẳng đến thủy bắt đầu biến lạnh. Seiji ôm Mị cổ to đi ra, dùng mềm mại khăn tắm lau khô thân thể của nàng. Tiếp đó vì nàng mặc vào chuẩn bị xong áo ngủ, một kiện tơ chất áo ngủ. Mị cổ to nhìn xem trong gương chính mình, dưới áo ngủ cơ thể đường cong như ẩn như hiện, nàng tóc đen xóa, rủ xuống tới bên hông, nổi bật lên làn da càng thêm bạch tích, vẫn như cũ rất đẹp, đẹp đến mức để cho chính nàng cũng có chút động tâm. Seiji từ phía sau ôm lấy nàng, cái cằm đặt tại nàng trên vai. Hài lòng không? Hắn hỏi. Ngươi sẽ có hay không có một ngày chán ghét ta? Mị cổ to nhìn xem trong kính hai người. Khi ta già, dáng người biến dạng ngươi biết lão, nhưng sẽ không không đẹp. Seiji nói. Hơn nữa, chờ ngươi giả thật rồi, ta cũng giả, nếu như chúng ta còn có thể giả lời nói. Mị cổ to ngẩn người, có ý tứ gì? Seiji không có trực tiếp trả lời, mà là ôm nàng trở lại phòng ngủ. Ga giường đã đổi qua, sạch sẽ thoải mái. Hai người nằm xuống, mị cổ to thói quen tiến vào Seiji trong ngực, như quá khứ mười mấy năm. Mị cổ to, ngươi nghĩ tới vĩnh sinh sao? Seiji đột nhiên hỏi. Vĩnh sinh? Bất lao bất tử, vĩnh viễn bảo trì bộ dáng bây giờ, vĩnh viễn nắm giữ sức mạnh. Mị cổ to nghĩ, nghe rất mê người, nhưng a, đáng sợ, nhìn xem tất cả mọi người già đi, chết đi, chỉ có chính mình ở lại tại chỗ. Nếu như ta cũng ở đây. Seiji nhìn xem nàng. Seiji mang theo Mị cổ tỏ trở lại làng lá lúc, sắc trời đã gần đến xế chiều. Trời chiều đem hổ cả nham nhuộm thành kim hồng sắc trên đường phố dòng người thưa dần, nhị ra nhóm kết thúc một ngày làm việc, các bình dân cũng nhao nhao về nhà chuẩn bị bữa tối. Hai người xuất hiện tại Uchiha dinh tự phụ cận trong một cái hẻm nhỏ. Seiji buông ra ôm lấy Mị cổ tỏ vòng eo tay, nhìn xem nàng chỉnh lý có chút xốc xếp vào áo. Mị cổ tỏ trên mặt còn lưu lại chưa hoàn toàn rút đi củ hệ này choáng, cặp kia trong mắt màu đen lại so lúc rời đi bình tĩnh rất nhiều. Có thể tự mình đi sao? Seiji nhẹ giọng hỏi. Mị cổ tỏ gật đầu một cái, ngón tay mơn trớn bị Seiji hôn đến hơi sưng mở môi, nhếch miệng lên một tia phức tạp cười, ta bây giờ nhìn lại, có phải hay không rất chật vật? Rất đẹp. Seiji thành thật mà trả lời. Mị cổ tỏ quả thật rất đẹp. Dù cho đã trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt cùng sau đó tình cảm phát tiết, trên người nàng loại kia thành thục nữ tính ý vị ngược lại càng thêm nổi bật. Trên mặt của nàng mang theo một loại bị triệt để sủng ái qua lời biếng, ánh mắt bên trong vẫn còn lưu lại một chút không cam lòng cùng yêu thương. Loại mâu thuẫn này khí chất để cho nàng xem ra phá lệ mê người. Seiji đưa tay giúp nàng sợ chỉa sợi toái phát đường đến sau thai, đầu ngón tay nhẹ nhàng sát qua nàng hơi nóng gương mặt, muốn ta cùng ngươi đi vào sao? Không cần. Bị cổ tỏ lắc đầu, hít sâu một hơi. Hai người đi ra hẻm nhỏ, vừa mới đi qua góc đường, liền bắt gặp đâm đầu đi tới Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân. Itachi dừng bước lại, cung kính hành lễ. ở đây không có người ngoài, cho nên hắn trực tiếp hô lên. Uchiha Itachi mặc gã bụ chế phục, trên mặt mang theo mặt nạ, hiển nhiên là vừa thi hành xong nhiệm vụ trở về. Sasuke thì mặc bộ kia hiện ra màu xanh lá cây bó sát người quần áo huấn luyện, trên trán còn mang theo mồ hôi, rõ ràng vừa mới kết thúc huấn luyện. Hắn nhìn thấy Seiji cùng Mị Cổ Tỏ, con mắt lập tức phát sáng lên, phụ thân đại nhân. Seiji vuốt vuốt Sasuke tóc, ánh mắt chuyển hướng Itachi. Nhiệm vụ vẫn thuận lợi chứ? Hết thảy thuận lợi, phụ thân đại nhân. Itachi lấy xuống hạ bù mặt nạ, lộ ra thanh tú khuôn mặt. Phụ thân đại nhân. Sasuke chợt nhớ tới gì đó, lôi kéo Seiji ống tay áo. Ta có thể lại muốn một bộ quần áo huấn luyện sao? Thế nào? Bộ kia không vừa vặn. Không phải không phải. Sasuke liền vội vàng lắc đầu. Là cho Kaka, ta muốn cùng Kaka cùng một chỗ huấn luyện bắt môn độ giáp. Seiji nhíu mày nhìn về phía Itachi, ngươi cũng nghĩ học? Itachi trầm mặc mấy giây, gật đầu một cái, nếu như có thể trở nên mạnh hơn, ta nguyện ý nếm thử. Itachi vẫn là một đối với chính mình yêu cầu nghiêm khắc hài tử, xem như Uchiha nhất tộc thiên tài, hắn gánh vác lấy rất nhiều chờ mong. Bát môn độn giáp đối với cơ thể gánh vác rất lớn. Seiji nhắc nhở, hơn nữa cần thời gian dài cơ sở huấn luyện, ngươi xác định có thời gian không? À, bù nhiệm vụ ta sẽ an bài hảo thời gian. Itachi trả lời không chút do dự. Seiji nhìn xem trước mắt hai đứa con trai này, một cái trầm tĩnh, một cái nhiệt tình xúc động, lại đều có quyết tâm trở nên mạnh mẽ. Đây chính là huyết mạch truyền thừa sao? Hảo. Seiji gật đầu. Ngày mai ta để cho người ta đem quần áo huấn luyện đưa đến trong nhà, bất quá ở trước đó hắn nhìn về phía Mị Cổ Tỏ, ngươi trước tiên dẫn bọn hắn trở về đi, ta còn có chút chuyện phải xử lý. Mị Cổ Tỏ minh bạch Seiji ý tứ, liên quan tới nạ rủ tổ chuyện, liên quan tới những nữ nhân khác chuyện, giữa bọn hắn còn rất nhiều cần nói, nhưng không phải bây giờ, cũng không phải ở đây. Ân. Mị Cổ Tỏ nhẹ giọng đáp, đưa tay dắt Sasuke. Đi thôi, về nhà tắm rửa, ngươi một thân mùi mồ hôi. Ta mới không có. Sasuke kháng nghị, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi theo Mị Cổ Tỏ đi. Ít chia đối với Seiji thi lễ một cái, cũng quay người đuổi kịp. Seiji nhìn xem bóng lưng của bọn hắn. Mị Cổ Tỏ chuyện này kỳ thực cũng không có hoàn toàn giải quyết. Seiji chỉ là để cho Mị Cổ Tỏ phát tiết một trận. Tiếp đó ám chỉ Mị Cổ Tỏ nàng một người cũng không cách nào thỏa mãn chính mình, dù sao Seiji thân thể hiện tại hoàn toàn không phải phàm nhân rồi. Muốn thỏa mãn mà nói, Mị Cổ Tỏ thể lực theo không kịp. Cho nên Mị Cổ Tỏ chỉ có thể có tính tạm thời thỏa hiệp. Bởi vì nàng dự định khắc khổ tu hành, thông qua thực lực tới chinh phục Seiji. Chỉ là cái này cơ bản không có bất cứ khả năng tính chất chính là. Chương 523 băng độn nạ rủ tổ VSC 8 môn giúp đỡ. 1. Chương 523 băng độn nạ rủ tổ VSC 8 môn giúp đỡ. 1. Hôm sau, sáng sớm. Đệ tam diễn tập tràng trong sân huấn luyện. Seiji đứng tại bên sân, nhìn xem nạ rủ tổ cùng Sasuke đã bắt đầu thông thường luật bàn. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Sasuke kết ấn, một đoàn nóng bỏng hỏa cầu gào thét mà ra. Nạ rủ tổ nhanh chóng triệt thoái phía sau, hai tay cùng dạng kết ấn, thủy độn thủy luật 3. Dòng nước cùng hỏa cầu trên không trung chạm vào nhau, bốc hơi lên đại lượng bạch sương mù. Bạch trong sương mù, nạ rủ tổ phân ra ba cái ảnh phân thân, từ phương hướng khác nhau nhào về phía Sasuke. Quá chậm. Sasuke nghiêng người tránh thoát thứ nhất ảnh phân thân công kích, khuỷu tay đập nện tán thứ hai cái, đồng thời một cái đá vòng cầu đem cái thứ ba đá bay. Nhưng nạ rủ tổ bản thể đã vòng tới phía sau hắn, nắm đấm mang theo phong thanh đập về phía hậu tâm của hắn. Bắt được ngươi. Sasuke nhếch miệng lên, cơ thể lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ thay đổi, bàn tay tinh chuẩn bắt được nạ rủ tổ cổ tay. Nhu quyền pháp bắt quái 32 trưởng. Nạ rủ tổ biến sắc, muốn tránh thoát, nhưng Sasuke chạ cờ dạ đã xâm nhập cánh tay của hắn kinh mạch. Dừng ở đây a. Seiji âm thanh truyền đến. Hai người đồng thời dừng tay, nhìn về phía bên sân Seiji. Seiji chậm rãi đi vào sân huấn luyện. Hô cả đại nhân. Sasuke cùng nạ rủ tổ đồng thời hô. Nhưng kỳ thật trong lòng bọn họ đều nghĩ kêu là phụ thân đại nhân. Seiji đi đến trước mặt bọn hắn, ánh mắt tại hai đứa bé trên thân đảo qua. Không tệ, đều có tiến bộ. Seiji gật đầu. Nhưng các ngươi sức mạnh còn có rất lớn khai phát không gian. Hắn đưa tay phải ra, ngón trỏ chỉ nhạy bén nổi lên ánh sáng nhạt. Hôm nay, ta cho các ngươi một phần lễ vật. Lễ vật? Naruto tò mò hỏi. Seiji đầu ngón tay chảy ra một giọt tươi củ hệ nải huyết châu. Huyết châu kia dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Đây là máu của ta. Seiji bình tĩnh nói. Nó ẩn chứa ta huyết mạch chi lực, sau khi phục dụng, các ngươi có thể sẽ thức tỉnh năng lực mới. Sasuke cùng Naruto đều ngẩn ra. Bọn hắn biết phụ thân cường đại, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới có thể trực tiếp kế thừa phụ thân sức mạnh. Nhưng nhớ kỹ, Seiji nói bổ sung, huyết mạch chỉ là công cụ, chân chính cường đại đến từ chính các ngươi ý chí cùng cố gắng. Hắn khống chế lấy hai giọt huyết châu phân biệt trôi hướng Sasuke cùng Naruto. Nuốt vào. Naruto nhìn xem lơ lửng ở trước mắt huyết châu, do dự một chút, vẫn là hé miệng. Huyết châu vào miệng tan đi, một cỗ ấm áp dòng nước ấm trong nháy mắt tuần hướng toàn thân. Sasuke cũng làm theo. Hai người gần như đồng thời cảm thấy biến hóa trong cơ thể. Naruto cảm thấy một cỗ xa lạ chạ cơ dạ tại thể nội phun trào, đó là một loại băng lãnh mà tinh khiết sức mạnh. Hắn vô ý thức đưa tay ra, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn hạt khí. Giang giác. Nước trong không khí ngưng kết thành băng tinh, tại lòng bàn tay của hắn tạo thành một đóa tinh sao băng hoa. Cái này, đây là nạ rủ tổ trừng vào mắt. Băng độn huyết kế giới hạn. Seiji giải thích nói, máu của ta bên trong dung hợp nhiều loại huyết kế, ngươi thức tỉnh là một loại trong đó. Một bên khác, Sasuke biến hóa càng thêm nội liễm, nhưng tương tự kinh người. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được thể nội bên mông chạ cơ dạ. Nếu như nói phía trước hắn chạ cơ dạ lượng là một đầu dòng suối, như vậy hiện tại chính là một con sông lớn. Chạ cờ dạ trong kinh lạc lao nhanh, mang đến trước nay chưa có sức mạnh cảm giác. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, hắn cảm thấy cơ thể bản thân đang phát sinh thay đổi. Cơ bắp cứng cáp hơn, xương cốt càng thêm tỉ mỉ, sức hồi phục rõ ràng tăng cường. Cảm giác thể chất tăng cường. Sasuke lẩm bẩm nói. Seiji gật đầu, không tệ, hai người các ngươi cái có tiến bộ. Seiji nhìn ra, Sasuke đã thức tỉnh Senju nhất tộc thể phách. Naruto hưng phấn mà nhìn xem trong tay băng hoa, lại nhìn về phía Sasuke, "Sasuke, chúng ta lại đến đánh một trận." Sasuke cũng trong mắt chiến ý thiếu đốt, chính hợp ý ta. Seiji lui lại mấy bước, cho hai người chạy ra không gian. "Để cho ta xem một chút các ngươi mới sức mạnh, hai loại sức mạnh kỳ thực hai người trên gìn đều kế thừa. Chỉ là bây giờ dùng Seiji huyết, lại lần nữa kích phát ra." Naruto gật gật đầu, xuất thủ trước. Ảnh phân thân chi thuật. Lần này, hắn phân ra 10 cái ảnh phân thân. 10 cái Naruto từ 4 phương 8 hướng phóng tới Sasuke, mỗi cái trong tay đều ngưng tụ băng tinh. Băng độn băng sủ diệt kèn. Đầy trời băng chế sủ diệt kèn gào thét mà ra, bao trùm toàn bộ sân huấn luyện. Vừa mới đã thức tỉnh băng độn, Naruto liền có thể bản năng sử dụng cỗ này sức mạnh. Hắn hiện tại không có cửu vĩ trợ giúp, còn đón nhận sợi dị tinh anh thức dạy bảo, có thể nói chính là một cái thỏa đáng thiên tài thiếu niên. Hắn không có trốn tránh, mà là hít sâu một hơi. Đệ nhất khai môn mở. Chạ cơ dạ tại thể nội trào lên, tại xạ sủ kẻ đệ nhất môn mở ra trong nháy mắt, thế giới phảng phất trở nên chậm. Xạ sủ kẻ thân ảnh tại băng sủ diệt kèn khe hở bên trong xuyên thẳng qua. Hắn nhẹ nhõm đột phá ảnh phân thân vây quanh, vọt thẳng hướng Nạ Dù Tổ bản thể. Thật nhanh. Nạ Dù Tổ kinh hô, hai tay nhanh chóng kết ấn. Băng đột băng vết đá. Một đạo thật dày tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tại trước mặt Sasuke. Sasuke không có ngừng phía dưới, đùi phải cơ bắp căng cứng. Bắt môn độn giáp cửa thứ hai lưu môn mở, sức mạnh lần nữa bạo tăng. Hắn một cước đá vào trên tường băng, cực lớn sức mạnh để cho tường băng mặt ngoài xuất hiện giống mạng nhện vết rạn, nhưng cũng không phá toái. Băng so trong tưởng tượng kiên cố, Sasuke triệt thoái phía sau, hai tay kết ấn. Kết xuất hỏa độn ấn. Hỏa độn hào long hỏa chi thuật. Nóng bỏng hỏa long vọt tới tường băng, băng hỏa kích tướng, bốc hơi lên đại lượng hơi nước. Sân huấn luyện bị bạch sương mù bao phủ, tầm nhìn kịch liệt hạ xuống. Trong sương mù, Nạ Dù Tổ nhắm mắt lại. Băng độn giao cho hắn đối với nhiệt độ mẫn cảm giác. Dù cho không nhìn thấy, hắn cũng có thể thông qua nhiệt độ biến hóa cảm giác xạ sủ kẻ vị trí. Ở nơi đó, hai tay của hắn đặt tại mặt đất. Băng độn băng phong đại địa. Lấy hắn làm trung tâm, hàn băng cấp tốc lan tràn, đem toàn bộ sân huấn luyện mặt đất đóng băng. Xạ sủ kẻ cảm thấy dưới chân mắt lạnh, giày đã bị đông cứng trên mặt đất. Phiến thức xạ sủ kẻ lần nữa mở ra một môn. Cửa thứ ba sinh môn mở. Màu xanh lá cây chạ cờ dạ từ bề mặt cơ thể hắn tràn ra, sức mạnh, tốc độ, phản ứng đều đạt đến tầng thứ mới. Hắn gắng gượng tránh thoát băng phòng, tại mặt đất nổ ra một cái hố. Nhưng Nạ Dù Tổ công kích đã đến tới. Băng độn băng long sóng hai đầu băng long từ trong sương mù xông ra, giao thoa lấy đánh út về phía Sasuke. Đây là Nạ Dù Tổ bắt trước Sasuke hỏa độn cả gì en đần sáng tạo mới thuật, mặc dù còn không hoàn thiện, nhưng uy lực kinh người. Sasuke ánh mắt ngưng lại. Hắn không còn bảo lưu. Bát môn độn giáp đệ tứ môn thương môn mở. Cùng bạo chạ cờ dạ phóng lên trời, sân huấn luyện mặt đất bắt đầu rạn nứt. Sasuke làn da biến đỏ mạch máu nhô lên, nhưng hắn hoàn toàn nắm trong tay cô này sức mạnh. Đây là sợi gì dạy bảo kết quả, thông qua tinh chuẩn chạ cơ dạ khống chế, đem bắt môn độn giáp tác dụng phụ xuống đến thấp nhất. Đồng thời Sasuke bản thân đã tỉnh lại hỉ gà nhất tộc huyết thống, thể nội còn có sẻn du nhất tộc huyết thống, để cho thể chất của hắn càng thêm cường đại. Sasuke tại chỗ biến mất. Một giây sau, hắn xuất hiện tại hai đầu băng long ở giữa, song quyền đồng thời vung ra. Oanh! Oanh! Hai đầu băng long ứng thanh phá toái, hóa thành đầy trời băng tinh. Naruto còn chưa kịp phản ứng, Sasuke đã xuất hiện ở trước mặt hắn, nắm đấm dừng ở chóp mũi của hắn phía trước. "Ngươi thua." Sasuke nói. Màu xanh lá cây chạ cờ dạ chậm rãi thu liễm, bắt môn độn giáp trạng thái giải trừ. Hô hấp của hắn có chút gấp rút nhưng ánh mắt sáng tỏ. Naruto sửng sốt mấy giây, tiếp đó cười. "Đáng giận, lại thua. Nhưng lần sau ta nhất định sẽ thắng." Hắn đưa tay ra. Sasuke nắm chặt tay của hắn, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Sấy dị vỗ tay đi tới. "Đặc sắc." Hắn bình luận. "Naruto, ngươi đối với băng độn vận dụng rất sáng tạo, nhưng khuyết thiếu hệ thống huấn luyện. Kế tiếp ta sẽ dạy ngươi băng độn cơ sở. Sasuke, ngươi đối với bắt môn độn giáp trưởng không vượt ra khỏi ta mong muốn, nhưng nhớ kỹ, đệ tứ môn đã là bây giờ cực hạn, không nên tùy tiện nếm thử cao hơn môn." Hai đứa bé dùng sức gật đầu. "Bây giờ đi nghỉ ngơi a." Sợi gì nói. Buổi chiều tiếp tục huấn luyện. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, sợi gì trong mắt lóe lên suy nghĩ sâu sắc. Xem ra hai người bận mệnh, cùng nguyên tắc là hoàn toàn khác biệt. Cùng lúc đó, sợi gì nhà. Gu ẩn thi hành xong một cái trong vòng một tháng S cấp nhiệm vụ, phong trần phó mà về đến trong nhà. Xem như sợi gì bộ hạ kiêm. Theo một ý nghĩa nào đó người nhà, nàng có căn nhà này chìa khóa. "Ta trở về." Nàng đẩy ra cửa trước môn, thói quen hô. Không có trả lời. Gu ẩn nhíu mày. Mọi khi lúc này, trong nhà chắc có người mới đúng. Nàng thoát hạ nhẫn giả dày, thay đổi trong phòng dép lê, đi vào phòng khách. Tiếp đó, nàng ngây ngẩn cả người. Phòng khách trên ghế salon, ngồi một cái nàng chưa từng thấy qua nữ hải. Nữ hải kia nhìn 14-15 tuổi niên kỷ, tóc tùy ý xóa ở đầu vai. Nàng mặc lấy kiểu dáng kỳ lạ màu trắng áo bào, vải vóc mềm mại thiết thân, phát họa ra đã bắt đầu trổ mã dáng người đường cong. Nàng đang chuyên tâm mà nhìn chương 523 băng độn Nạ Dụ Tổ VSC 8 môn giúp đỡ. 2. Chương 523 băng độn Nạ Dụ Tổ VSC 8 môn giúp đỡ. 2. Chăm chăm vào trong tay một cái hình vuông vật thể. đó là Cù Ân đoạn thời gian trước vừa mua dạng đơn giản TV, nàng còn chưa kịp nghiên cứu dùng như thế nào. Ngươi là ai? Cù Ân lập tức tiến vào trạng thái cảnh giới, tay mò hướng sau thắt lưng Cù Nại. Vì sao lại ở đây? Nữ hài ngẩng đầu, đôi mắt nhìn về phía Cù Ân. Nét mặt của nàng rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói lạnh lùng. Ta là Sosuki Hako. Nàng trả lời, âm thanh thanh lãnh. Hồ ca đại nhân là phụ thân ta. Cù Ân đại náo đứng máy 3 giây. Phụ thân? Sợi gì đại nhân có nữ nhi? Nàng như thế nào không biết? Hơn nữa nữ hài này nhìn 14-15 tuổi, Sợi gì đại nhân năm nay mới 20 nhiều tuổi. Thời gian không chính xác ra. Vô số nghi vấn tại Cù Ân trong đầu bạo nổ, nhưng nàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Chứng cứ? Nàng lạnh lùng nói. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi là Sợi gì đại nhân nữ nhi? Tsutsuki hạ cậu nghiêng đầu một chút, tựa hồ cảm thấy vấn đề này rất thú vị. Phụ thân đại nhân nói, nếu có cái màu xanh da trời tóc nữ nhân hỏi ta, liền nói cho nàng nàng nghĩ nghĩ. Gu ẩn cái mông đằng sau có cái rất nhỏ hồ điệp hình dạng bớt. Gu ẩn sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Cái kia bớt, chỉ có số người cực ít biết. Sợi gì là một cái trong số đó. Nhưng còn chưa đủ. Chuyện này chỉ có thể chứng minh Sợi gì đại nhân nói qua cho ngươi một số việc, không thể chứng minh ngươi thân phận. Gu ẩn tay nắm chặt Cú Nải. Bây giờ, mời ngươi ly khai nơi này. Tsutsuki hạ cổ thở dài, đem dạng đơn giản TV thả xuống. Phụ thân đại nhân nói qua ngươi rất cảnh giác, nhưng không nghĩ tới phiền toái như vậy. Nàng đứng lên. Gu Ân lúc này mới chú ý tới, nữ hài này chiều cao cùng nàng không sai biệt lắm, nhưng dáng người tỷ lệ vô cùng tốt, rộng lớn áo bào cũng che không được vòng eo thon gọn cùng hai chân thon dài. Ta sẽ không rời đi. Tsutsuki hạ cổ nói. Đây là phụ thân đại nhân nhà, cũng là nhà của ta. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Gu Ân cuối cùng ra tay rồi. Cú này vạch phá không khí, đâm thẳng Tsutsuki hạ cổ bả vai. Nàng không có nhắm chuẩn yếu hại, dù sao còn không thể hoàn toàn xác định đối phương thân phận. Nhưng sau một khắc, Gu Ân ngây ngẩn cả người. Tsutsuki hạ cổ chỉ là nhẹ nhàng nghiêng người, liền tránh ra công kích của nàng. Tốc độ quá chậm. Tsutsuki hạ cổ bình luận. Gu Ân ánh mắt ngưng lại, không còn bảo lưu. Tinh độn thủy tinh đao. Nàng hai tay kết ấn, chạ cờ dạng ngưng kết thành phấn hồng sắc thủy tinh đao lưỡi đao, chém về phía Tsutsuki hạ cổ. Lần này, Tsutsuki hạ cổ không có trốn. Nàng đưa tay ra, ngón trỏ trên không trung một điểm. Gu Ân khiếp sợ phát hiện, chính mình tinh độn tại chạm đến cái kia rụt ngón tay trong nháy mắt, vậy mà bắt đầu vỡ vụn. Đây không có khả năng. Gu Ân lui lại hai bước, khó có thể tin. Tinh độn là nàng tự hào nhất huyết kế giới hạn, độ cứng so kim cương còn cứng rắn mấy lần, làm sao có thể bị dễ dàng như vậy tan rã? Tsutsuki hạ cổ thu ngón tay lại, chuẩn bị ạ tiểu gặng trong mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Ngươi thuật rất thú vị, nhưng kết cấu quá yếu đuối. Nàng phê bình nói. Gu Ân cắn răng, chuẩn bị phát động cường đại hơn tinh độn. Nhưng Tsutsuki hạ cổ đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Thật nhanh. Gu Ân thậm chí không thấy rõ động tác của nàng. Một cái bạch tích tay đè tại Gu Ân trên bờ vai, nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa khổng lồ sức mạnh. Gu Ân cảm thấy toàn thân chạ cơ dạ di động trong nháy mắt đình trệ, cả người cứng tại chỗ. Bây giờ, có thể tỉnh táo nghe ta nói sao? Tsutsuki hạ cổ hỏi. Gu Ân gắt gao nhìn chằm chằm nàng, cuối cùng gật đầu một cái. Tsutsuki hạ cổ buông tay ra, Gu Ân lập tức lui lại, nhưng không còn công kích. Nàng biết, thực lực của hai người chênh lệch quá xa. Ngươi thực sự là Sợi gì đại nhân nữ nhi? Gu Ân chắc chắn âm thanh hỏi. Ân. Tsutsuki hạ cổ gật đầu. Từ chỗ rất xa tới, phụ thân đại nhân nói, muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Nàng quay người đi trở về ghế sofa, một lần nữa cầm lấy cái kia dạng đơn giản TV. Với bạn, vật này ta không quá biết lộng, phụ thân đại nhân nói ngươi sẽ, có thể dạy dỗ ta sao? Gu Ân nhìn xem cái này phía trước một giây còn nhẹ nhõm chế phục chính mình, sau một giây giống như một nữ hài bình thường đối với sản phẩm điện tử hiếu kỳ xảy gì đại nhân nữ nhi tâm tình phức tạp tới cực điểm. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là đi tới. Đây là chốt mở, đây là tắt đại Gu Ân bắt đầu giảng giải, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía Tsutsuki Hako. Cô gái này trên người có quá nhiều bí ẩn. Nàng cần tìm Sợi Di hỏi rõ ràng. Một bên khác, trong nhà phòng bếp. Nhưng nàng biểu tình như cũng là như thế thanh lãnh lạnh lùng, chuẩn bị ạ tiểu gặng con mắt nhìn qua ngoài cửa sổ, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Đã một ngày. Sợi Di nói phải xử lý một ít chuyện, rời đi một ngày. Mặc dù đối với sống ngàn năm nàng tới nói, một ngày bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt, nhưng chẳng biết tại sao, nàng cảm nhận được một kia. Khó chịu. Đúng vậy, khó chịu. Giống như cơ thể cái nào đó bộ phận thiếu sót, vắng vẻ. Tsutsuki cả gù dạ giơ tay lên, nhìn xem lòng bàn tay. Nơi đó đã từng ngưng kết qua hủy thiên diệt địa sức mạnh, nhưng bây giờ, nàng chỉ muốn cái tay kia bị một cái tay khác nắm chặt. Thực sự là cảm giác kỳ quái. Muốn làm cơm sao? Nàng nghĩ nghĩ, vẫn bỏ qua. Lần trước thử kết quả là kém chút đem phòng bếp nổ. Sợi gì mặc dù không nói gì, nhưng nàng có thể nhìn ra trong mắt của hắn ý cười. Nam nhân kia, lúc nào cũng có thể làm cho nàng làm ra một chút không phù hợp ở sẻn no mẹ lệ mỹ thân phận chuyện. Tsutsuki cả cụ già đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, cầm lấy một bản Sợi gì lưu lại sách. Là nhân loại tiểu thuyết, nói là câu chuyện tình yêu. Mà Tsutsuki hạ cổ cùng Gu Ân đều tại lầu 1, Tsutsuki cả cụ già bây giờ chỗ ngồi là lầu 2. Nàng nhìn rất chậm, bởi vì rất nhiều từ ngữ cùng khái niệm tình nàng không thể nào hiểu được. Nhưng có một cái từ nhiều lần xuất hiện. Tưởng niệm. Tưởng niệm là cảm giác gì? Nàng để sách xuống, chuẩn bị ạ tiểu gặng con mắt nhìn về phía cửa ra vào. Có thể, ngay tại lúc này loại cảm giác này. Lúc chạm vào tối, Sợi gì về đến nhà. Hắn trực tiếp xuất hiện tại lầu 2. Nhìn thấy Tsutsuki cả gù dạ đang ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay một quyển sách, nhưng ánh mắt cũng không tại trên trang sách. Ta trở về. Sấy gì nói? Tsutsuki Kagura ngẩng đầu, thuần bị ạ tiểu gặng con mắt chiếu ra thân ảnh của hắn. Nét mặt của nàng không có biến hóa, nhưng Sấy gì phát giác được, quanh thân nàng loại kia trong trẻo lạnh lùng khí chàng nhu hòa một chút. "Ân." Nàng lên tiếng, để sách xuống, đứng lên. Váy dài theo động tác của nàng di động, phát họa ra đường cong mê người. Nàng chân trần dẫm ở trên mặt thảm, hướng đi Sấy gì. "Sự tình xử lý xong?" nàng hỏi. "Không sai biệt lắm." Sấy gì đưa tay, rất tự nhiên nắm ở eo của nàng. Tsutsuki Kagura cơ thể hơi cứng đờ, nhưng rất mau thả lòng, thậm chí vô ý thức hướng về trong ngực hắn nhích lại gần. Gu Ân nhìn thấy Hạ Cổ. Sấy gì nói? Hắn bây giờ liền có thể cảm giác được Gu Ân cùng Tsutsuki Hạ Cổ tại dưới chân trò chuyện. Bọn hắn đánh một trận, tiếp đó Gu Ân đang dạy Hạ Cổ dùng TV. Tsutsuki Kagura thản nhiên nói, nàng đối với mấy cái này sự tình đều cảm giác được, bất quá không có hứng thú tiếp. Hạ Cổ thắng. Đương nhiên. Sấy gì đối với đáp án này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc dù Gu Ân có tinh độn còn có chính mình ban cho tiên chú hạt giống, nhưng mà đến cùng vẫn là phàm nhân phạm chủ. Tsutsuki Hạ Cổ thế nhưng là kết hợp Sấy gì cùng Tsutsuki Kagura trả cờ dạ sản phẩm. Nghĩ một lát, Sấy gì cúi đầu, nhìn xem nữ nhân trong ngực. Bờ môi nàng màu sắc rất nhạt, giống như là mới nở hoa anh đào. Sấy gì hôn lên. Tsutsuki Kagura không có kháng cự, thậm chí không lưu loát đáp lại. Tay của nàng leo lên bờ vai của hắn, đầu ngón tay hơi hơi dùng sức. Thật lâu, rời môi. Tsutsuki Kagura hô hấp có chút gấp rút, gương mặt nhiễm lên nhàn nhạt cụ hệ loài choáng. Nhớ ta không? Sấy gì tại bên thai nàng thấp giọng hỏi. Tsutsuki Kagura trầm mặc mấy giây, mới nhẹ nói, không biết. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, nhưng ngươi không ở nơi này thời điểm, thời gian trôi qua rất chậm. Sấy gì cười, đem nàng chặn ngang ôm lấy. Tsutsuki Kagura thở nhẹ một tiếng, dưới cánh tay ý thức vòng lấy cổ của hắn. Thả ta xuống. Nàng nói, nhưng không có bất kỳ cái gì dãy rủa. Không thả. Sấy gì ôm nàng hướng đi phòng ngủ. Hôm nay dạy ngươi điểm đồ mới. Trong phòng ngủ không có mở đèn, chỉ có mô phỏng hạt từ ngoài cửa sổ sái nhập. Sấy gì đem Tsutsuki Kagura đặt lên giường, nệm mềm mại, cả người nàng hóp vào. Muốn dạy cái gì? Đương nhiên là âm dương độn. Sấy gì mỉm cười. Tsutsuki Kagura cơ thể hơi run rẩy. Nàng có thể cảm giác được Sấy gì đầu ngón tay nhiệt độ, cũng có thể cảm thấy thân thể mình phản ứng. Rất kỳ quái. Rõ ràng nắm giữ cường đại sức mạnh, có thể dễ dàng đẩy hắn ra, nhưng nàng không muốn. Thậm chí, chờ mong. Chạm vào tối. Tsutsuki Kagura trước tiên tỉnh lại. Nàng phát hiện mình còn nằm ở Sấy gì trong ngực, cánh tay của hắn vòng quanh eo của nàng, lòng bàn tay dán nàng vào bụng dưới. Ấm áp mà yên tâm. Nàng hơi hơi quay người, đối mặt Sấy gì. Tsutsuki Kagura đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng miêu tả hắn lông mày cốt, mũi, bờ môi. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Sấy gì bỗng nhiên giật giật, con mắt chậm rãi mở ra. Đến ban đêm à? Sấy gì nói. Ân. Tsutsuki Kagura đáp lại. Nàng không mặc quần áo, trên da thịt còn giữ vết tích. Sấy gì tay tại bên hông nàng nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được cái kia nhắn nhủi xúc cảm. Còn đau không? Hắn hỏi. Tsutsuki Kagura gật đầu. Tsutsuki nhất tộc sức khôi phục rất mạnh, điểm này khó chịu đã sớm biến mất. Nhưng nàng không nói, nàng kỳ thực có chút hoài niệm buổi sáng cảm giác. Hai người lại vớt ve an ủi trong chốc lát, mới rời giường rửa mặt. Trong phòng tắm, Sấy gì từ phía sau ôm Tsutsuki Kagura, cái cằm đặt tại nàng đầu vai, nhìn xem trong kính hai người. Tsutsuki Kagura đang tại chải tóc, động tác còn có chút xa lạ. Tóc của nàng rất dài, chải lên tới cần kiên nhẫn. Ta giúp ngươi. Sấy gì tiếp nhận lượng, cẩn thận chải bớt. Tsutsuki Kagura đứng một cách yên tĩnh, tùy ý hắn hí hoáy. Sấy gì nhưng là đang suy nghĩ cái gì thời điểm tìm một cơ hội để cho Tsutsuki Kagura cùng Mị Cổ Tỏ gặp một lần. Ân. Cờ tí nạ bên kia hắn cũng phải đi xử lý một chút. Dù sao, nữ nhân bên cạnh hắn chính xác rất nhiều. Có chút thông minh đã mơ hồ đoán được một chút, lựa chọn giả không biết. Còn có một số, nhưng là đần độn cái gì cũng không biết. Ít nhất bây giờ, nộ hạ dạ dìn loại kia, còn cái gì cũng không biết. Hơn nữa Uzu Mạ Kỳ Hạ Dìn, trước kia cũng mang bầu con của hắn, cũng lập tức sinh ra. Sấy gì dùng bì ạ kiệu gẳng tra xét, cũng là nữ hải. Xem như cả dìn muộn muộn. Cũng không lâu lắm, Sấy gì đi một chuyến hồ cả cao Úc. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cũng tại, hai người thảo luận gần nhất một chút biên cảnh ma sát. Vân ẩn bên kia gần nhất động tác thường xuyên. Mỹ Nạ Tổ báo cáo. Mặc dù còn không có xung đột trực tiếp, nhưng tiểu quy mô thăm dò càng ngày càng nhiều. Sấy gì gật đầu. Tăng cường biên cảnh tuần tra. Là. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ lui ra sau, Sấy gì tựa lưng vào ghế ngồi. Chuyện này với hắn tới nói đều không phải là vấn đề gì. Vân ẩn như là dám đến, vậy thì làm tốt bị làng lá chiếm lĩnh chuẩn bị. Sấy gì đi hổ cả cao ốc xử lý thời gian chỉ có nửa giờ. Nửa giờ sau, hắn lại trở về trong nhà. Lầu 1. Sấy gì đại nhân. Tại Tsutsuki Kagura cùng Sấy gì thu liễm trả cờ dạ phía dưới, Gu Ẩn cũng không biết hai người bọn họ ngay tại lầu 2. Bây giờ Gu Ẩn biểu lộ rất phức tạp, có nghi hoặc, có ủy khuất, còn có một kia. Tư hoán. Sấy gì đại nhân có phải là nên giải thích một chút hay không? Sấy gì cười. Hạ cổ đâu? Ở phòng khách xem TV. Gu Ẩn nhếch miệng. Đứa bé kia. Rất mạnh, hơn nữa nàng nói là con gái của ngài. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sấy gì ra hiệu nàng ngồi xuống, đơn giản giải thích Tsutsuki Hạ Cổ lai lịch. Vậy mà thật là Sấy gì đại nhân nữ nhi. Gu Ẩn rất là ngạc nhiên, đồng thời trong mắt u oán sâu hơn. Rõ ràng nàng cũng còn không có cùng Sấy gì đại nhân cái kia. Đáng giận. Chương 524 muốn gia nhập vào Akatsuki Nạ Dù Tổ, 1. Chương 524 muốn gia nhập vào Akatsuki Naruto. 1. Phụ thân đại nhân. Lúc này, một cái nhanh nhẹn âm thanh vang lên, Totsuki Hako từ phòng khách chạy tới, màu trắng áo bào theo động tác của nàng nhẹ nhàng phiêu động. Trên mặt của nàng mang theo rõ ràng vui vẻ, đôi mắt ở dưới ngọn đèn lóe ánh sáng. Ta học được dùng cái kia gọi TV đồ vật, là Gu ẩn tỷ tỷ dạy ta. Seiji mỉm cười vuốt vuốt tóc của nàng, phải không? Hako thật thông minh. Sau đó Seiji nhìn về phía Gu ẩn. Mở miệng nói, Gu ẩn tới hậu viện một chút, để cho ta nhìn một chút người gần nhất tu hành tiến triển. Gu ẩn nhãn tỉnh sáng lên, lập tức gật đầu, là. Totsuki Hako tò mò nháy mắt mấy cái, ta cũng phải nhìn. Vậy ngươi cũng tới đi. Seiji cười nói. Hậu viện trong sân huấn luyện, Gu ẩn đứng tại trước mặt Seiji, hít sâu một hơi, bắt đầu bày ra nàng khoảng thời gian này tu hành thành quả. Phấn củ hễ mẹ sắc trả cờ dạ từ quanh thân nàng bay lên, dưới ánh mặt trời hiện ra như thủy tinh ánh sáng lộng lẫy. Tinh độn thủy tinh mê cung chi thuật. Theo nàng một tiếng quát nhẹ, trên mặt đất trong nháy mắt dâng lên vô số vách tường kiếng, lấy nàng làm trung tâm tạo thành một cái lập thể mê cung. Vách tường cao chừng 3m, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, chiết xạ ánh nắng, tản mát ra ánh sáng lóa mắt hải. Sợi gì có chút hăng hái mà quan sát lấy. Đây không chỉ là đơn giản vách tường, hắn chú ý tới thủy tinh mặt ngoài có nhỏ xíu trả cờ dạ di động. Gu ẩn giải thích nói, ta cải tiến kết cấu, bây giờ những thứ này vách tường không chỉ có là vật lý che chắn, nếu có địch nhân đụng vào, ta có thể lập tức cảm giác được vị trí. Hơn nữa tay nàng chỉ điểm nhẹ, một chỗ vách tường đột nhiên trở nên trong suốt, giống như một khối cực lớn pha lê, có thể khống chế độ trong suốt, chế tạo thị giác ảo giác. Gu ẩn nói, trong mắt màu tím bên trong thoáng qua một tia tự hào. Nếu như phối hợp miễn thuật, hiệu quả sẽ tốt hơn. Sợi gì gật gật đầu, đi vào mê cung. Gu ẩn khẩn trương nhìn xem, nàng có thể cảm giác được sợi gì đang quan sát mê cung mỗi một chi tiết nhỏ. Đi đến trung tâm mê cung lúc, sợi gì dừng lại. Hắn đưa tay ra, chạm đến một mặt tường thủy tinh. Vách tường lập tức phát ra yếu ớt minh quang, đem vị trí của hắn tiêu ký đi ra. Không thể cảm ứng hệ thống. Xây gì bình luận. Nhưng trả cờ dạ tiêu hao như thế nào? So trước đó giảm bớt 2 thành A. Gu ẩn trả lời. Xây gì quay người mặt hướng nàng, còn có cái gì biến hóa, ta xem một chút. Gu ẩn hai tay lần nữa kết ấn. Mê cung bắt đầu biến hóa, vách tường tan rã, một lần nữa tổ hợp thành hơn 10 thanh thủy tinh trường kiếm, lơ lửng ở giữa không trung. Tinh độn chia ạ kỳ mưa kiếm. Trường kiếm như mưa cùng giống như bắn về phía sân huấn luyện một chỗ khác biếng ngắm. Nhưng đây không phải đơn giản kể sạn, mỗi một chuôi kiếm quý tích cũng khác nhau, có thẳng tắp đâm, có đường vòng cùng quanh co, có thậm chí trên không trung chia ra thành nhỏ hơn mảnh vụn. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, bộ phận trường kiếm đang phi hành quá trình bên trong cải biến độ trong suốt, lúc ẩn lúc hiện. Xây gì ánh mắt lộ ra vẻ tán thành, khống chế lực tăng lên rất nhiều, người bắt đầu lý giải tinh độn bản chất, không chỉ là sáng tạo thủy tinh, còn có khống chế khúc xạ ánh sáng. Gu ẩn khuôn mặt hơi hơi phát củ hên mẻ, có thể được đến xây gì tán thành để cho trong nội tâm nàng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng thu hồi nhất thuật, thủy tinh trường kiếm hóa thành điểm sáng tiêu tan. Ta còn thử mở mang phòng ngự nhất thuật. Gu ẩn nói, chắp tay trước ngực. Tinh độn tám lăng thủy tinh lá chắn. Một mặt cực lớn hình bắt giác thủy tinh lá chắn ở trước mặt nàng hình thành. Tấm chắn mặt ngoài có lăng diện kết cấu, đương dương quang chiếu xạ lúc, chiết xạ ra thất thải quang mang. Loại kết cấu này có thể phân tán lực trùng kích. Gu ẩn giải thích nói. Hơn nữa lăng diện thiết kế có thể để cho nhận thuật công kích phát sinh tiến chiết. Ta khảo nghiệm qua, có thể ngăn cản B cấp hỏa độn nhận thuật trực tiếp trùng kích. Xây gì đi đến tấm chắn phía trước, đưa tay nhẹ nhàng đánh. Tấm chắn phát ra tiếng vang lanh lảnh, tính chất đều, kết cấu ổn định. Rất không tệ. Sợi gì nói, nhưng còn có để thăng không gian. Sợi gì đưa tay ra, trên lòng bàn tay phương hiện ra một khối nhỏ màu hồng thủy tinh. Thủy tinh kia bắt đầu biến hóa, đầu tiên là trở nên hoàn toàn trong suốt, tiếp đó dần dần nhiễm lên cảnh vật chung quanh màu sắc, cuối cùng cơ hồ ẩn hình. Tinh độn cảnh giới tối cao là để cho thủy tinh trở thành người cảm quan kéo dài. Sợi gì nói, trong tay hắn ẩn hình thủy tinh bay về phía cục ẩn, tại trên cổ tay nàng tạo thành một cái tinh xảo vòng tay. Thử dùng trả cờ dạ kết nối nó. Sợi gì hướng dẫn nói, Gu ẩn nhắm mắt lại, đem trả cờ dạ rót vào vòng tay. Trên vòng tay lập tức nhiều hơn một cái màu hồng tinh thể ánh mắt. Trong ngay mắt, cảm giác của nàng phát triển. Thông qua thủy tinh, nàng có thể nhìn đến cảnh vật chung quanh trả cờ dạ di động, có thể nghe được nơi xa thanh âm rất nhỏ, thậm chí có thể cảm giác được nhiệt độ biến hóa. Cái này Gu ẩn khiếp sợ mở to mắt. Ngươi biết xa độn con mắt thứ 3A, có thể dùng hạt cắt bóp ra tới một con mắt. Xây gì nói? Rất nhiều nhân thuật đều có thể dạng này, trả cờ dạ vốn là có thể mô phỏng sinh vật đặc thù. Gu ẩn nắm tay trên cổ tay thủy tinh vòng, trong lòng dâng lên vô số linh cảm. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới tinh độn còn có thể dạng này dùng. Cảm tạ Sợi Dị đại nhân. Gu ẩn mở miệng nói. Sợi Dị mỉm cười, thiên phú của ngươi rất tốt, Gu ẩn, tiếp tục cố gắng, ngươi biết siêu việt tất cả tinh độn người sử dụng. Câu nói này để cho Gu ẩn nhịp tim tăng nhanh. Nàng xem thấy Sợi Dị, gương mặt anh tuấn kia trước mang theo nụ cười ấm áp, tại thời khắc này, cảm giác trước đó tất cả tu hành khổ cực đều đáng giá. Totsuki Hako ở một bên thấy say sương ngon lành. Nàng đối với Gu ẩn nhẫn thuật cảm thấy rất hứng thú, mặc dù uy lực không bằng hắn biết thuật, nhưng loại này ứng dụng phương thức rất sáng tạo. Gu ẩn tỷ tỷ thật là lợi hại. Hako vỗ tay tán thưởng. Gu ẩn có chút ngượng ngùng cười cười, còn kém xa lắm đâu. Sau khi kết thúc huấn luyện, ba người trở lại trong phòng. Gu ẩn đi chuẩn bị nước trà, Sợi Dị thì cùng Totsuki Hako ngồi ở phòng khách. Phụ thân đại nhân, Gu ẩn tỷ tỷ thích ngươi. Hako đống nhiên nhỏ giọng nói. Sợi Dị nhíu mày, làm sao ngươi biết? Rất rõ ràng a. Hako một bộ nhỏ đại nhân dáng vẻ. Nàng nhìn ánh mắt của ngươi, cùng mẫu thân đại nhân nhìn ánh mắt của ngươi có điểm giống, nhưng lại không giống nhau lắm, mẫu thân đại nhân ánh mắt là chiếm hữu, Gu ẩn tỷ tỷ chính là ngưỡng mộ. Xây gì hơi kinh ngạc tại sổ sủ kỳ hạ cổ quan sát lực. Đứa nhỏ này mặc dù coi như ngây thơ, nhưng kỳ thật rất nhạy cảm, nhân loại tình cảm rất phức tạp. Xây gì nói, có đôi khi ngay cả người trong cuộc chính mình cũng nói không rõ ràng. Hạ cổ nghiêng đầu nghĩ, cái kia phụ thân đại nhân nữa thích Gu ẩn tỷ tỷ sao? Vấn đề này xây gì không có trực tiếp trả lời, bởi vì hắn cảm thấy lầu hai sổ sủ kỳ cạ cụ dạ đang cảm giác ở đây, ưa thích có rất nhiều loại. Xây gì cuối cùng nói, mỗi một loại ưa thích đều là thật, nhưng lại không giống nhau. Sổ sủ kỳ hạ cổ cái hiểu cái không gật đầu. Đối với nàng tới nói, tình cảm vẫn là một cái cần học tập lĩnh vực. Lúc này cụ ẩn bưng khay trà đi vào, cắt đứt nói chuyện của bọn họ. Nàng đổi một bộ quần áo, màu xanh da trời tóc dài lỏng lẻo mà cột ở sau, thiếu đi mấy phần mỹ dạ lăng lệ, nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Xây gì đại nhân, hạ cổ uống trà. Nàng đem chén trà đặt ở trên bàn trà. Gu ẩn, ngồi đi. Xây gì nói. Gu ẩn ở bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống, hai tay dâng chén trà, tựa hồ có chút khẩn trương. Gần nhất ạ bù nhiệm vụ như thế nào? Xây gì hỏi. Còn tốt. Chủ yếu là biên cảnh tuần tra cùng tình báo thu thập. Vân ẩn bên kia gần nhất động tác tương đối nhiều, nhưng còn không có xung đột trực tiếp. Gu ẩn dừng một chút, nói bổ sung, Mỹ Nạ Tổ tiền bối rất chiếu cô ta, phức tạp nhiệm vụ đều biết tự mình dẫn đội. Xây gì gật đầu, Mỹ Nạ Tổ là cái có thể tin mỹ dạ, có hắn tại, ta rất tiến tâm. Chủ đề dần dần chuyển hướng làng lá thường ngày, Gu ẩn cũng trầm tĩnh lại. Nàng giảng thuật đã bù phát sinh chuyện lý thú, giảng thuật tân tấn mỹ dạ biểu hiện, giảng thuật trong thôn biến hóa. Xây gì nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng đưa ra đáp lại. Tosuki hạ cột thì an tĩnh ngồi ở một bên, quan sát lấy hai người tương tác. Nàng chú ý tới Gu ẩn lúc nói chuyện, ánh mắt lúc nào cũng không tự chủ trôi hướng Sợi Dị. Mà khi Sợi Dị lúc nói chuyện, Gu ẩn biết không tự chủ cơ thể nghiêng về phía trước, tỉ mỉ nghe mỗi một chữ. Cho chuyện sau khi xong, Sợi Dị đi hổ cả cao úc. Gu ẩn cũng đi ra, nàng còn có một số chuyện không có an bài. Trong nhà chỉ còn lại Tosuki cả Gu dạ cùng Tosuki Hako. Tosuki cả Gu dạ từ lầu 2 đi xuống, nàng mặc lấy một thân màu trắng váy dài, chân trần dẫm ở trên sàn nhà. Lam màu trắng tóc dài không có chải bớt, tùy ý xóa, lại có loại lười biếng mỹ cảm. Mẫu thân đại nhân. Tosuki hạ cổ chào hỏi. Tosuki cạ cụ dạ gật gật đầu, trên ghế salon ngồi xuống. Ánh mắt của nàng đảo qua phòng khách, ở đây khắp nơi có sợi dị sinh hoạt vết tích. Trên giá sách quyển trục, trên bàn trà chén trà, bên cửa sổ bồn hoa. Còn có cái kia gọi tivi hình vuông vật thể. Gu ẩn đi. Tosuki cạ cụ dạ hỏi. Ân, phụ thân đại nhân cũng đi hổ cả đại lâu. Tosuki hạ cổ gật đầu. Mẫu thân đại.